Chương 01, tháng tiên tháng 10, cuối thu khí sảng, gió nhẹ lướt qua, tơ liễu bay tán loạn, mang đi 32 miếng lá khô. Một thiếu niên thân mang vải bố giáp áo, trên đầu mang theo một đỉnh rách dưới mũ rơm, trong tay nắm lấy một thanh dài dài cần câu, giống như Phật tăng nhập định, lặng lặng xếp bằng ở biển bên cạnh. Nói là biển, trên thực tế là một đầu màu bạc trắng sông lớn, sông rộng liền có mấy ngàn bên trong, dài càng là đạt mấy trăm vạn dặm, nhìn không thấy cuối. Nghe nói là trăm vạn năm trước nơi đây bộc phát qua một lần đại chiến, bị một vị tiên nhân một kiếm chém ra tới, đáy sông đến nay còn chôn giấu lấy rất nhiều tiên nhân thi thể, bởi vậy bị người gọi là Táng Tiên Hà. Tuy nói khoảng cách Táng Tiên Hà hình thành đã qua trăm vạn năm thời gian, nhưng trong sông đến nay còn tràn ngập vô số kiếm khí, càng đến gần thượng du kiếm khí liền càng mạnh, mà phàm nhân căn bản không thể tới gần, cho dù là dưới nhất du lịch, khoảng cách bờ sông 2 dặm địa phạm vi bên trong, phàm nhân một khi bước vào cũng sẽ bị kiếm khí xuyên qua, bởi vậy cũng bị người coi là phàm nhân cấm địa. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, thiếu niên rõ ràng là một cái không có mảy may tu vi phàm nhân, lại có thể tại bờ sông bình tĩnh tự nhiên địa thả câu, quả thực làm cho người ngạc nhiên. Lúc này, chân trời bay tới một vị tiên nhân, dừng lại ở trên mặt nước, hai tay phụ lập nhắm mắt cảm ngộ cái gì, một bộ áo trắng trong gió tung bay, được không tiên khí. Thiếu niên chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm câu lấy cá. Cũng không biết con sông này đến cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì, thường thường liền sẽ có tiên nhân vào xem, dựa theo một vị tiên trưởng thuyết pháp, tới đây tiên nhân đều là đến đây tìm cơ duyên, ngộ đạo, nhưng là tìm cơ duyên gì, ngộ cái gì đạo, vị tiên trưởng kia cũng không có nói. Dù sao những này đối thiếu niên tới nói cũng không trọng yếu, hắn cũng không có hỏi nhiều, có thể quản tốt mình một ngày ba bữa liền đã là vận hạnh. Thiếu niên tên là Dịch Vô Ưu, đi vào cái thế giới xa lạ này đã có 14 năm tháng. Ở kiếp trước hắn vì cho bạn gái ra mặt, bị tình địch sống sờ sờ đánh chết, sau khi trùng sinh giáng sinh tại cái này Khánh Phong thành nhỏ. Bất quá một thế này hắn mệnh số vẫn là không ra thế nào địa, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, phụ mẫu chết sớm, còn không có tu tiên căn cốt, chỉ có thể thành thành thật thật làm cái phàm nhân, cả ngày vì một ngày ba bữa buôn ba lao lực. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn cũng không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần, nghĩ người khác xuyên qua trùng sinh đều là tự mang kim thủ chỉ, theo sừng quang hoàn kéo căng, một người chọn một bảy tồn tại. Dẫu gì, cũng là xuyên qua đến cổ đại, ngẫu nhiên chép chép thi tử, làm hạ phát minh, như đến một cái hoạt lộ, cũng có thể chấn kinh cả triều, bị nữ trong ngực. Nhưng những ngày tại cái này tiên nhân đi lấy đất, yêu thú nhiều như cho thế giới căn bản không có chi dùng. Lâm Tiêu Diêu, có dám đánh một trận? Chân trời lại bay tới một thanh y nam tử, người chưa đến, tiếng tới trước. Nghe nói thanh âm, tên là Lâm Tiêu Diêu nam tử áo trắng đột nhiên mở ra hai con người, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, chiến. Gặp song phương điệu bộ này, Dịch Vô Ưu đội vàng thu hồi ngư cụ, rời xa bờ sông, chạy đến nơi xa một khối đá đằng sau trốn tránh, trong lòng mừng thầm, về sau một năm tiền ăn hẳn là ổn. Đang nghĩ ngợi, thanh bạch hai vị tiên nhân đã giao thủ với nhau, không chút nào mờ. Trong lúc nhất thời là kiếm khí tung hành, linh quang bốn phía, nước sông bay tán loạn, kiếm ý cùng vang lên, được không khoái chăng. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi, sông sóng bị kiếm khí cao cao nổ lên, từng đầu cá lớn bay hướng bên mở. La Phong Ngư, Đế Hoàng Ngư, Kiếm Cốt Ngư. Phát, phát, lần này phát tải. Nhìn xem từng đầu cá lớn rơi vào bên mở, Dịch Vô Ưu trợn cả mắt lên. Đánh đi, tiếp tục đánh, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Nếu không phải sợ song phương đánh nhau lan đến gần tự thân, Dịch Vô Ưu đều muốn lên trước cho bọn hắn góp phần trợ uy. Hưu một đạo kiếm khí giáng đầu hắn phát bay qua, trước mặt tảng đá trong chớp mắt bị cắt thành hai nửa, quả thực đem hắn giật nảy mình, nếu là kiếm khí hơi lại hơi thấp một điểm hắn đều muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không được, còn phải chạy xa một chút, nơi này còn chưa đủ an toàn. Nói, Dịch Vô Ưu lại sau này lui trăm mét khoảng cách, xa xa nhìn qua hai vị tiên nhân sống mái với nhau. Ước chừng quá khứ nửa canh giờ, đánh nhau rốt cục đình chỉ, thanh y nam tử thân chịu trọng thương bại trốn, nam tử áo trắng điều tức một hồi, cũng theo đó rời đi. Chờ rất lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Dịch Vô Ưu khẽ hát một đường chạy chậm quá khứ, nhìn xem đầy đất cá lớn trong lòng trong bụng nở hoa, hắn lột lên ống tay áo, đem thân thể hoàn chỉnh cá từng cái cất vào sọt cá, cho đến đổ đầy mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Trở lại trong thành, Dịch Vô Ưu ngựa không dừng vó địa đổi tới hào khách khách tới sạn, đây là trong thành lớn nhất quán rượu, cũng là ra giá nhất công chính, cao nhất một cái khách sạn, di vạng hắn câu được cá đều là tới đây bán. Khách sạn trưởng quỹ là một vị gọi là Thiến nữ tử, nhìn bất quá 20 tuổi, dáng dấp cũng là da trắng mỹ mạo, dáng người thon dài, không biết mê đảo nhiều ít trên trấn nam nhân. Hào khách khách tới sạn sở dĩ bốc lửa như vậy, nàng là không thể bỏ qua công lao. Theo Dịch Vô Ưu đến, Lạc Thiến thả ra trong tay kim bản tính, doanh doanh cười một tiếng, ta đạo hôm nay là vị kia quý khách muốn giáng lâm tiểu điếm, buổi sáng chim khách một mực tại ngoài cửa sổ réo lên không ngừng, nguyên lai là ta Vô Ưu đệ đệ. Lạc Thiến tỷ. Dịch Vô Ưu ngọt ngào hô một tiếng. Lần thứ nhất gặp Lạc Thiến, hắn còn chỉ có 6 tuổi. Mẫu thân của nàng sinh hắn thời điểm bởi vì khó sinh qua đời, đến hắn 6 tuổi năm đó, phụ thân hắn lên núi hái thuốc lại trượt chân rơi xuống vách núi mà chết. Xung quanh thân thích hàng xóm đều cho rằng hắn là một tên sát tinh, khát chết cha mẹ mình, bởi vậy cũng không ai nguyện ý tiếp tế hắn. Cứ như vậy năm gần 6 tuổi hắn không thể không tự lực cánh sinh, lên núi lớn tuổi, xuống sông bắt cá. Một năm kia, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân đấu pháp, thấy quên hết tất cả, toàn vẹn không biết tự thân tình cảnh nguy hiểm, thẳng đến hai vị tiên nhân đánh nhau dư ba muốn nguy hiểm cho tự thân lúc, hắn mới hậu chi hậu giác, nhưng đã quá muộn, hắn một phàm nhân như thế nào ngăn cản tiên nhân thuật pháp. Ngay tại hắn muốn nhận mệnh thời điểm, là Lạc Thiến dường như thiên sứ giáng lâm, vẹn vẹn phất phất ống tay áo liền giải quyết nguy cơ. Từ đây tính mạng hắn bên trong liền nhiều hơn một vệt ánh sáng. Không lâu sau đó, trong thành nhiều hơn một khách sạn, nghe người ta nói lao bản đương là cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Về sau có cái tiểu nam hải thường xuyên sẽ đi khách sạn bán cá đổi tiền, 7-8 năm chưa bao giờ thay đổi. Chật chật chật, Lạc Thiến vây quanh Dịch Vô Ưu bên cạnh dạo qua một vòng, nhướng mày nói, mấy tháng không thấy, đệ đệ thế nhưng là dáng dấp càng thêm cường tráng, nhìn một cái này thân thể, so trước đó lại bền chắc mấy phần, tỷ tỷ ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất nha. Tỷ tỷ, ta mới 14 tuổi, vẫn còn con nít ta. Dịch Vô Ưu có chút im lặng, mỗi lần tới đối phương đều muốn đổi lấy biện pháp đùa giỡn hắn. 14 tuổi không nhỏ, phàm tục hải tử giống ngươi lớn như vậy, rất nhiều đều kết hôn sinh con. Nói, Lạc Thiến dần dần tới gần Dịch Vô Ưu, thổ khí như lan, nếu không đêm nay ngươi đến phòng của tỷ tỷ, tỷ tỷ dạy ngươi như thế nào trở thành một người lớn. Cứ việc làm người hai đời, nhưng Dịch Vô Ưu vẫn không thể nào gánh vác Lạc Thiến trêu chọc, thân thể không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt cũng có chút hơi đỏ lên, triệt để thua trận. Lạc Thiến tỷ, ngươi cũng đừng lại trêu đùa ta, ta cái này tiểu thân bản cũng không kiên tạo. Ha ha ha, được rồi, không đùa ngươi, hôm nay thế nhưng là ra bán cá. Lạc Thiến chú ý tới Dịch Vô Ưu trên thân có sọt cá, hỏi. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, đem sọt cá ngả vào Lạc Thiến trước mặt, vui vẻ nói, Lạc Thiến tỷ ngươi nhìn, hôm nay đều là tốt hơn hàng, có mấy đầu ta xem chừng đến có nhất giai trung kỳ thực lực. Chương 02, quần quần sóng ngầm ổ. Lạc Thiến lập tức hứng thú, ngọc thủ vung lên, trong giỏ cá giống như sống tới, từng cái nhảy ra sọt cá, lơ lửng giữa không trung. Thần kỳ như thế một màn, Dịch Vô Ưu sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, người trước mắt mà thế nhưng là một vị tiên nhân, về phần vị này tiên nhân là thực lực gì hắn không hiểu rõ lắm, dù sao trong lòng hắn là rất lợi hại. Hắn còn nhớ rõ trước đây ít năm, có cái say rượu đại hán tới đây náo sự, bị Lạc Thiến một bàn tay đem đối phương đầu đều cho đánh sai lệch, từ đó về sau liền rốt cuộc không ai dám tại hào khách đến náo sự. Thật đúng là bị ngươi đoán đúng, có hai đầu đều là nhất giai trung kỳ yêu thú, còn có một đầu là nhất giai hậu kỳ yêu thú, tiểu tử ngươi vận khí cũng quá tốt, không biết hôm nay đấu pháp lại là cái nào hai vị hoan loại, bạch bạch để ngươi chiếm như thế đại tiện nghi. Ở trên thị trường, phổ thông loài cá đại bộ phận đều chỉ có 5 đến 10 cái đồng tệ một cân, mà loài cá yêu thú, cho dù là nhất giai sơ kỳ loài cá yêu thú, giá cả thấp nhất đều muốn một viên ngân tệ một cân. Từ khi Dịch Vô Ưu ngẫu nhiên một lần gặp tiên nhân tại Táng Tiên Hà đánh nhau, thưởng qua một lần ngon ngọt về sau, hắn liền thường xuyên cầm cần câu ngồi xổm ở bờ sông, ngươi cho rằng hắn là tại thả câu sao? Không, hắn là tại ôm cây đợi thỏ, chỉ cần cái nào ngày có tiên nhân tại trong sông đánh nhau, nhất định chính là hắn bội thu ngày, không phải lấy hắn một phàm nhân chi thân, làm sao có thể câu đạt được đã thành yêu loài cá, đồng thời phổ thông loài cá là không có cách nào trong Táng Tiên Hà sinh tồn. Bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào loại này lão lục phương thức nhặt nhạnh chỗ tốt, có đôi khi nửa năm chưa chắc sẽ gặp một lần, mà một khi đụng phải chính là nửa năm không lo ăn mặc. Đối với những chuyện này, Lạc Thiến tự nhiên là biết đến, làm nàng hiếu kỳ chính là Dịch Vô Ưu là như thế nào lấy phàm nhân thân thể tới gần Táng Tiên Hà. Vừa mới bắt đầu nàng có nghĩ qua Dịch Vô Ưu có phải hay không đang giả heo ăn hổ, hay là trên người có cái gì nghịch tiên huyết mạch hoặc là thể chất, nhưng trải qua nhiều năm điều tra cùng quan sát, nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện đối phương cùng phàm nhân có cái gì khác biệt. Hậu kỳ. Vậy cái này là cái gì cá? Giá cả bao nhiêu? Dịch Vô Ưu một tiếng kinh hô, nhất giai hậu kỳ loại cá yêu thú giá cả mỗi cân thấp nhất đều theo kim tệ lên tính toán, mà trước mắt con cá này tối thiểu đến có tầm 10 cân nặng. Tiểu Long Lý, có tăng thọ, gia tăng khí huyết chờ công hiệu, giá thị trường 9 cái kim tệ một cân đi. 9 cái kim tệ. Dịch Vô Ưu nuốt nước miếng một cái, một cân 9 cái kim tệ, mười mấy cân không được có trên trăm mai. Thế giới này, người bình thường hoặc là tầng dưới chót tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận đều là dùng kim, ngân, đồng ba loại tiền tệ, mỗi loại tiền tệ hối đoái đều là ngàn tiền chế, tỉ như một viên ngân tệ có thể hối đoái 1000 đồng tệ, một viên kim tệ có thể hối đoái 1000 ngân tệ. Phổ thông nông dân một năm thu nhập cũng bất quá mấy cái ngân tệ, gạo một cân giá cả thời điểm cũng liền 7-8 cái đồng tệ. Hiện tại hắn một con cá chí ít đều có thể bán hơn 100 viên kim tệ, chỉ cần không bàn tay lớn chân to dùng tiền, hắn có thể cả một đời không lo ăn mặc. Lạc Thiến thổi phù một tiếng, cười nói, nhìn ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Dịch Vô Ưu bị nói đến hơi đỏ mặt, lúng túng sờ lên cái hốc, cười hắc hắc, ta đây không phải lần thứ nhất kiếm nhiều tiền như vậy nha. Được rồi, những này cá ta ra 150 mai kim tệ toàn bộ mướn, về sau ngươi thời gian cũng không cần trôi qua như thế kết cư, mua cái tốt một chút phòng ở, lại mua nhiều mấy món xinh đẹp y phục, nhìn ngươi ăn mặc nhiều khó coi. Nói, Lạc Thiến cũng mặc kệ Dịch Vô Ưu có đồng ý hay không, trực tiếp ném đi một túi tiền cho hắn. Cái này cho nhiều lắm Lạc Thiến tỷ. Dịch Vô Ưu tranh thủ thời gian chối từ, tính toán đâu ra đấy, những này cá cộng lại tối đa cũng liền 120 mai kim tệ tả hữu. Ngươi liền cầm lấy đi, thêm ra tới tiền ngươi liền lấy đến cưới cái xinh đẹp một điểm nàng dâu, huống hồ cái này cũng có thể là tỷ tỷ một lần cuối cùng thu ngươi cá. Lạc Thiến đột nhiên trở nên có chút phiền muộn, cũng không biết là nghĩ đến cái gì bực mình sự tình. Nghe xong lời này, Dịch Vô Ưu đầu tiên là sững sờ, cũng ý thức được Lạc Thiến có thể là gặp chuyện khó giải quyết, bất quá tu tiên giả ở giữa sự tình hắn cũng không giúp được một tay, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng, được rồi Lạc Thiến tỷ, đến lúc đó ta lấy nàng dâu nhất định mời ngươi tới. Tốt, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Mặt trời chiều ngã về tây, trăng treo ngọn cây. Ngoài thành một chỗ trong miếu hoang, một cái mặt mang mặt nạ, người mặc hắc bào nam nhân, chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng tại trước tượng thần. Không lâu, một đạo không sai biệt lắm trang phục bóng người nhẹ nhàng rơi vào miếu hoang bên ngoài, hướng phía nam tử bóng lưng có chút không lời, đà chủ, Cố gia cha con đã trốn vào trong thành. Chúng ta người cũng đã từng nhóm đi vào, bất quá. Nói. Chúng ta phát hiện lạc tộc người, đồng thời đối phương khả năng đã phát giác được chúng ta. Lạc tộc người. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần mặt nạ nam tử đông nhiên mở hai mắt ra, lập tức chậm rãi xoay người lại, hỏi, nhưng có dò xét rõ ràng dẫn đầu là lạc tộc vị kia. hẳn là Lạc Vô Thương nữ nhi, Lạc Tiễn. Là nàng. Mặt nạ nam nhân ánh mắt ngưng lại, tại cái này Táng Tiên đại lục, Lạc tộc thế nhưng là năm đại thánh tộc một trong, Lạc tộc tộc chủ Lạc Vô Thương càng là đứng hàng thiên bảng thứ 5 cao thủ, là bọn hắn môn chủ đều muốn kiêng dè không thôi người. Mà con gái hắn Lạc Tiễn càng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, vừa ra đời liền kèm thêm Long Phượng chỉnh tượng chi dị tượng, 5 tuổi tu luyện, 8 tuổi trúc cơ, 12 tuổi tu linh, 20 tuổi thuế phàm, 30 tuổi ngưng hồn, bây giờ bất quá 43 tuổi, đã là ngưng hồn đỉnh phong, đoán chừng 2 năm nữa liền có thể đột phá ngưng hồn, bước nhập thánh vị. Dù là mặt nạ nam đã nhập thánh vị, nhưng đối đầu với Lạc Tiễn, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, dù sao thiên tiêu đều có không tầm thường thủ đoạn cùng át chủ bài, bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn mục đích của chuyến này, hắn vẫn là ánh mắt hung ác, truyền lệnh xuống, cẩn thận làm việc, tận lực tránh đi Lạc tộc người, như đúng là tránh không khỏi. Giết không tha. Tuân mệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, mặt nạ nam nhân một tay nắm tay, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ cần ta có thể được đến món đồ kia, liền có cơ hội tiến thêm một bước, đến lúc đó toàn bộ Đông Khuyết Châu đem duy ngã độc tôn. Lại nói Dịch Vô Ưu, mua một thân mới trang phục về sau, chạy về nhà lúc đã là vào đêm. Hắn chỗ ở vào thành Bắc, tương đối vắng vẻ, bốn phía các gia đình cũng là một chút nghèo khó người bình thường, cơ bản không có cái gì sống về đêm, đêm xuống liền sẽ rất ít có người đi lại. Giờ phút này Dạ Minh sao thưa, vạn vật im mắng. Cách Dịch Vô Ưu đẩy ra cửa gỗ, hoàn toàn không có chú ý tới tay cầm cái cửa bên trên huyết hồng thủ ấn, hắn vừa muốn nhóm lửa ngọn đèn, liền cảm giác được cổ mát lạnh, sau đó sau lưng hắn chuyển tới một thanh âm của nam nhân. "Đừng lúc đích, bằng không ta liền giết ngươi." Âm thanh nam nhân khàn giọng, giống như là nhận thụ lấy cực lớn đau sợ. Dịch Vô Ưu trong lòng bối rối, hai tay treo giữa không trung, giơ lên cũng không phải, buông xuống cũng không phải, hắn sợ hắn khẽ động liền thật muốn chết tang ở đây, đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được bực này tình huống. "Vị đại ca kia, có chuyện hào hào nói, không cần thiết vũ đao lộng thường, ta chẳng qua là một người bình thường, giết ta cũng là ô uế tay người không phải. Ngươi yên tâm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy." Đem thân thể quay tới, nam nhân quát khẽ nói, căn bản không nghe Dịch Vô Ưu nói nhảm. Chương 3, hồi sinh đan. Dịch Vô Ưu chậm rãi xoay người, rốt cục thấy rõ ràng treo ở trên cổ hắn chính là cái gì, kia dứt khoát là một thanh lợi kiếm, mượn nhờ ngoài phòng ánh trăng còn có thể nhìn thấy một tia hàn quang lóe lên, cái này nhưng làm hắn dọa cho đến không nhẹ, miệng bên trong một mực lẩm bẩm nói, "Đại ca, ngươi nhưng chú ý một chút à, đường tay khẽ run rẩy một kiếm đem ta cho răng rác, có chuyện gì đều dễ thương lượng, ta không thể đi bên trên phạm pháp phạm tội con đường hiểu được." "Không." Ngậm miệng. Nam nhân khẽ quát một tiếng, lập tức ném cho Dịch Vô Ưu một cái bình nhỏ, nói ra, "Muốn mạng sống, liền ăn bên trong đan dược. Chẳng lẽ trong này chứa là độc đan?" Ở kiếp trước hắn nhưng không có ít nhìn tiên hiệp tiểu thuyết, trong sách có rất nhiều nhân vật phản diện chính là dùng độc đan khống chế thuộc hạ, để làm tự mình làm một ít chuyện thương thiên hại lý, cách một đoạn thời gian sẽ cấp cho một viên giải dược, nếu không, người chúng độc liền muốn tiếp nhận hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ, sống không bằng chết. Dịch Vô Ưu đầu góc trống rỗng, ăn hay là không ăn? Không ăn sẽ lập tức chết, ăn khả năng còn có một chút hy vọng sống, tối thiểu nhất sẽ chết muộn một chút. "Ăn đi." Dịch Vô Ưu run rẩy tay đem đan dược đổ ra, trong lòng quét ngang, đem đan dược nuốt xuống, hắn chép miệng a lấy miệng, cảm giác đan dược này hương vị là lạ. Không chỉ có không như trong tưởng tượng cay đắng, thậm chí còn có chút ngọt, ăn thật ngon, chính là đáng tiếc nuốt được nhanh một chút, không có triệt để nếm ra tương lai. Gặp Dịch Vô Ưu đem độc đan nuốt vào về sau, nam nhân rời trường kiếm, cũng nhịn không được nữa, túi người kịch liệt ho khan. "Cha, ngươi làm sao rồi? Ngươi không muốn dọa tiểu nhã?" Trong bóng tối, truyền tới một nữ hài non nớt âm thanh cùng khóc giọng âm thanh. Dịch Vô Ưu không kịp nghĩ nhiều, mau đem trong phòng ngọn đèn thắp sáng, ánh lửa sáng ngời lập tức đem toàn bộ phòng chiếu lên sáng rỡ. Chỉ gặp nam nhân đã thống khổ đỡ tại mép giường, tay phải chăm chú che bụng, một bộ áo xanh bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm, tại bên cạnh ngồi xổm một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, trên đầu tết tóc đuôi ngựa biện, nguyên bản sạch sẽ gương mặt giờ phút này lại là che kín nước mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu. "Tiểu nhã đừng khóc, cha không có việc gì." Nam nhân miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, lần này hắn thương đến rất nặng, nội tạng tổn hại, xương sườn đứt gãy, mất máu quá nhiều, linh lực tiêu hao sạch sẽ, cơ hồ chỉ có thể chờ đợi chết. Vừa mới dứt lời, lại là một trận kịch liệt ho khan, lần này càng là phun ra một miệng lớn máu tươi. "Cha." Tiểu nữ hài lộ ra chân tay luống cuống, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Ưu, phản phất muốn vì chính mình cha bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. "Đại ca ca, ngài có thể hay không mau cứu cha ta? Van cầu ngài mau cứu cha ta. Ta xem trước một chút." Dịch Vô Ưu một ngụm đáp ứng, cũng không phải tâm hắn mềm, mà là mạng nhỏ mình liền nắm trong tay người khác, nếu là nam nhân ở trước mắt chân đạp một cái, vừa nhắm mắt, hắn tìm ai muốn giải rồi đi. Đến gần nhìn kỹ, ta vê đút có vê đút. Trên thân nam nhân to to nhỏ nhỏ có mười mấy chỗ vết thương, có chút sâu đủ thấy xương, nghiêm trọng nhất không ai qua được vết thương trên bụng, ruột đều lộ ra. Cái này nếu là người bình thường đã sớm đi gặp Diêm Vương, gia hỏa này ngạnh sinh sinh rất hai canh giờ, người tu hành chính là người tu hành, mặc kệ ý chí vẫn là thể chất đều muốn khác hẳn với thường nhân. Cảm khái ở giữa, Dịch Vô Ưu tìm đến vải trắng cồn giúp nam nhân thanh lý vết thương, sau đó mang tới ngân châm cùng ruột dê tuyến, đem ngân châm dùng lửa đốt trừ độc về sau, chuẩn bị vì nam nhân khâu lại vết thương, hắn cũng không biết dạng này có tác dụng hay không, dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Sau nửa canh giờ, Dịch Vô Ưu đem trên thân nam nhân tất cả vết thương khâu lại hoàn tất, nam nhân ngược lại là cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, toàn bộ hành trình cắn răng không hừ một tiếng, gọi hắn hảo hảo bội phụ. Dịch Vô Ưu xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói ra, "Lão ca các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, không có chuyện gì tiểu đệ trước hết lui xuống." "Tạ ơn." Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, tuy nói cầm máu tiến hành đối với hắn bây giờ thương thế tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn là nhận Dịch Vô Ưu một cái nhân tình. khách khí, đây đều là tiểu đệ phải làm. Dịch Vô Ưu mặt ngoài một trận lấy lòng, mỉm cười rời khỏi gian phòng, quay người qua đi, sắc mặt lập tức kéo xuống, nội tâm một trận nhà rẽn. Nhìn ngươi cái này một thân quĩnh dạng chính là bị Cửu gia làm, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý phản ứng ngươi chọc một thân tao. Ai không biết Lạc Tiễn tỷ có thể hay không đánh qua đối phương, phải tìm cơ hội cho nàng mật báo mới được, mạng nhỏ nắm trong tay người khác cảm giác thật không tốt. Một đêm vô sự. Hôm sau trời vừa sáng, căn phòng cách vách truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt cùng tiếng la khóc, còn buồn ngủ Dịch Vô Ưu lập tức trở nên tỉnh cả ngủ, đội vàng đi vào căn phòng cách vách. Trong phòng, huyết thủy cùng nội tạng vãi đầy mặt đất, nam nhân thì hữu khí vô lực nằm tại bên giường. Dịch Vô Ưu trong lòng giật mình, tình huống có chút không đúng, cái này không phải là muốn tắt thở à? Lao ca ngươi cũng đừng treo a, ngươi treo ta giải dược làm thế nào a? Nếu không ngươi trước cho ta giải dược lại treo cũng được a. Đương nhiên, những lời này hắn là không dám nói ra, sợ đối phương một cái kích động trực tiếp nguyên địa qua đời, vậy liền thật đại phát. Lao ca ngươi không sao chứ? Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn là thật lo lắng. Tiểu tử, thời gian của ta không nhiều lắm, trước khi chết có một việc muốn nhờ ngươi. Đừng, tuyệt đối đừng từ bỏ a Lao ca, ta đi mời cái y sư trở về, ta cảm thấy ngươi còn có thể cứu giúp một chút. Nói, Dịch Vô Ưu quay người liền muốn đi mời y sư, không ngờ bị nam nhân một phát bắt được cánh tay, nói ra, không có. Vô dụng, phàm tục thủ đoạn cùng dược vật, đối ta thương thế căn bản không được tác dụng, không cần lãng phí thời gian. Thật, thật không có cứu được a. Dịch Vô Ưu sững sờ hỏi một chút, không nghĩ tới cuối cùng ở cái thế giới này cũng rơi không đến một cái kết thúc yên lành, hắn tiếc nuối nhất chính là làm người hai đời, ngay cả một cái lao bà đều không có cưới được, rõ ràng hôm qua còn đối với mình tiền đồ cảm thấy một mảnh quan minh, mơ ước về sau có thể đại phú đại quý, cưới cái xinh đẹp thê tử, sinh một đống đáng yêu nhi nữ. Nào có thể đoán được vẹn vẹn qua một buổi tối, mộng liền nát. Nam nhân không có trả lời Dịch Vô Ưu vấn đề, lấy trước mắt hắn thương thế, tối thiểu muốn phục dụng ngũ phẩm chữa thương đan dược mới có thể chuyển biến tốt đẹp, thiếu niên ở trước mắt bất quá một kẻ phàm nhân, đừng nói ngũ phẩm, nhất phẩm đan dược sợ là đều không có. Không cần vì ta hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần vì ta làm tốt một sự kiện, ta liền tặng ngươi một trận cơ duyên, dù là ngươi là phàm nhân chi thân, cũng có thể. Ngươi nhìn đan dược này đối ngươi hữu dụng không? Dịch Vô Ưu trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một viên màu đỏ đan dược, nhấc nối đưa tới trước mặt nam nhân. Viên đan dược kia là Lạc Tiễn đưa cho hắn, nói là tại thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh, cái khác cũng không có nhiều lời. Cái này, đây là khu cụ. Nam nhân nhìn thấy Dịch Vô Ưu trong tay đan dược, một mặt không thể tin, một cái kích động kém chút tại chỗ qua đời, chậm rất lâu mới mở miệng nói, đây là hồi sinh đan, lục phẩm đan dược, ngươi tại sao có thể có? Cái này đan có thể cứu ngươi sao? Dịch Vô Ưu hỏi. Chương 04, đối phương cho quá nhiều không có vấn đề. Nam nhân một lời đáp ứng, tiếp lấy lật bàn tay một cái, một viên khéo đưa đẩy giải dược xuất hiện trong tay, không chút nào mang mờ. Lúc đầu hắn cho Dịch Vô Ưu ăn đồ vật căn bản cũng không phải là đan dược, mà là một viên phổ thông bánh kẹo, nói là độc đan chẳng qua là vì hù dọa ở Dịch Vô Ưu. Đây là giải dược. Nhìn xem giống bánh kẹo đồng dạng giải dược, Dịch Vô Ưu lộ ra một tia nghi hoặc. Cảm nhận được Dịch Vô Ưu ánh mắt chất vấn, nam nhân mặt không đỏ tìm không đập, bắt đầu nói bậy nói, "Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đừng nhìn viên này giải dược giống bánh kẹo, kỳ thực là ta chuyên môn dùng 1000 loại chân quý linh dược mới luyện chế thành, liền giá trị mà nói, cũng không so trong tay ngươi hồi sinh đan thấp, trước mắt ta cũng chỉ là cái này một viên, ngươi có muốn hay không?" "Muốn." Dịch Vô Ưu đoạt lấy trong tay nam nhân giải dược, một thanh nhét vào miệng bên trong. Làm sao vẫn là ngọn, mà lại cũng không có phát giác được thân thể có thay đổi gì a? Hồi sinh đan. Không đợi Dịch Vô Ưu suy nghĩ nhiều, nam nhân mở miệng yêu cầu lên hồi sinh đan. Dịch Vô Ưu căn bản không nghĩ tới chơi xấu, hắn cũng không dám, nam nhân mặc dù bản thân bị trọng thương, đoán chừng cũng không phải hắn một phàm nhân có thể đối phó, cho nên rất sắc bén tác đem hồi sinh đan cho nam nhân. Hồi sinh đan cửa vào, bất quá một hồi, trên thân nam nhân thương thế lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, trên thân nam nhân đã nhìn không ra một tia thụ thương vết tích. Ngoa tạo. Dịch Vô Ưu thấy liên tục kinh hô, vạn vạn không nghĩ tới cái này cái gọi là hồi sinh đan dược hiệu cường đại như vậy, đống cảm giác đau lòng, bất quá cùng mình mạng nhỏ so sánh vẫn là không đáng giá nhắc tới. Sau một canh giờ, nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế từ trên thân ẩm vàng bộc phát, khiến Dịch Vô Ưu liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, ngực cũng là cảm thấy một trận khí mượn, mà tại bên cạnh tiểu nữ hài lại là bình yên vô sự. Thế nào, muốn qua sông đoạt cầu? Dịch Vô Ưu giờ phút này cũng có chút nổi giận, không hiểu thấu bị đối phương dùng đố đan cưỡng ép không nói, mình còn cần lục phẩm đan dược cứu được đối phương tính mệnh, cái này quay đầu ở giữa liền muốn trở mặt. Dù là đối phương là người người kính ý thiên nhân, tại thời khắc này, Dịch Vô Ưu trong lòng kính sợ không còn sót lại chút gì, có chỉ là vô biên lửa giận. Nam nhân đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười, nói ra, tiểu hữu nói đùa, thật sự là hồi sinh đan dược lực mạnh mẽ duyên cớ, tại hạ nhất thời thu lại không được tự thân uy thế, mới kém chút ngộ thương tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu chớ nên hiểu lầm mới là. Đối với lời này, Dịch Vô Ưu tự nhiên không tin, cũng lời sẽ cùng tốn nhiều miệng lưỡi, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tốt, bây giờ ngươi thương thế đã khỏi hẳn, liền rời đi nơi đây đi, ta đây bất quá là phạm tục miếu thờ, có thể dung không hạ ngài tôn này chân phận. Nam nhân cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu tử tính nết như thế lớn, hắn mới đúng là có cho đối phương một hạ mã uy ý tứ, lại không ngờ tới đối phương phản ứng như thế lớn, nhưng đối phương trước đó rõ ràng còn đối với mình kính sợ có phép, biểu hiện được càng là tiết mệnh vô cùng, nếu không sẽ không ngay cả hồi sinh đan dạng này chữa thương thần dược đều đem ra. Chẳng lẽ đối phương thật sự có cái gì hậu trường mới biểu hiện được như thế không có sợ hãi? Không phải một phàm nhân làm sao có thể cầm được ra lục phẩm đan dược? Công tử chớ tức, việc này đúng là tại hạ càng rỡ, cái này có 10 cái hạ phẩm linh thạch, trong đó 5 mai là nhận lỗi, khác 5 mai liền làm là tại tiền thuê nhà, mong rằng công tử để chúng ta hai cha con lại ở tạm mấy ngày, ngài thấy thế nào? Nói, nam nhân lật bàn tay một cái, trên tay xuất hiện một cái chứa linh thạch cái túi. Ngươi cho rằng ta là loại kia sẽ vì linh thạch mà không lưng người sao? Dịch Vô Ưu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tay nam nhân cái túi, rất muốn một thanh tiếp nhận, nhưng hắn một thân ngông nên để hắn không thể không cự tuyệt. Thế nhưng là, kia là linh thạch à, một viên liền có thể giá trị 1000 mai kim tệ, 10 cái chính là 1 vạn kim tệ, dù là hắn đời này ngồi ăn rồi chờ chết không kiếm sống, cưới 10 cái 8 cái nàng dâu, sinh mười mấy 20 cái mập mạp tiểu tử, cũng có thể sống đến tiêu tiêu sái sái. Cho nên nói vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Mà hết thảy này tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của nam nhân, hắn cũng không ngừng mặc, nói, tự nhiên không phải, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên do, tại hạ sát thực đến ở đây nhiều quấy rầy mấy ngày, ta lại thêm nhiều 10 cái hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Ta đều nói, ta không phải. 50. Thành giao. Dịch Vô Ưu một thanh tiếp nhận linh thạch, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, hắn quả thật có chút cốt khí, tiếc rằng đối phương cho quá nhiều, hắn cảm thấy cốt khí loại vật này trước tiên có thể thả một chút. Trải qua mấy ngày thời gian ở chung, Dịch Vô Ưu cũng đại khái hiểu rõ hai trà con tình huống. Nam nhân gọi Cố Ba Sơn, tiểu nữ hài gọi Cố Tích Nhã, đến từ Vân Hạ thành một trong tứ đại gia tộc Cố gia, trong gia tộc thế nhưng là có nhập thánh cảnh lão tổ tọa trấn, mà Cố Ba Sơn chính là Cố gia cái này đời gia chủ, có được ngưng hồn cảnh đỉnh phong tu vi. Tuy nói Dịch Vô Ưu là một kẻ phàm nhân, nhưng bởi vì thường xuyên nghe kể chuyện người giảng tu tiên giới một chút chuyện lý thú, đối với tu hành cảnh giới cũng có được hiểu rõ nhất định. Tỷ như nói tu hành cảnh giới hết thảy có 9 đại cảnh giới, theo thứ tự là Dật Khí, Trúc Cơ, Tu Linh, Thuế Phàm, Ngưng Hồn, Nhập Thánh, Hóa Cổ, Đại Thừa, Nội Đạo, mỗi một cảnh lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 tiểu giai đoạn. Bởi vậy biết được Cố Bá Sơn tu vi thời điểm, Dịch Vô Ưu quả thực chấn kinh cũng nhỏ, nghe nói Khánh Phong thành thành chủ cũng mới tu linh cảnh, liền đây đã là Khánh Phong thành tu vi cao nhất người. Về phần Cố Bá Sơn cha con như thế nào chạy tới Khánh Phong thành cái này địa phương nhỏ, đồng thời làm ra một thân tổn thương, không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là ra ngoài du ngoạn đúng lúc đụng phải cửu gia, bị đuổi giết đến tận đây. Dịch Vô Ưu cũng không có nhiều hơn mắc quái, dù sao những chuyện này đều không có quan hệ gì với hắn, thời gian vừa đến, hắn đi hắn dương quang đạo, Cố Bá Sơn qua mình cầu độc mục, nước giếng không phạm nước sông, còn trắng chơi gái 50 mai linh thạch, rất tốt. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn liền có thể tốt hơn cả ngày, mỗi ngày trông coi 50 mai linh thạch cười ngây ngô, tưởng tượng lấy về sau cuộc sống hạnh phúc. Vô Ưu ca ca, ngài đang cười cái gì a? Cố Tích Nhã hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt to như nước trong veo có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào cười ngây ngô Dịch Vô Ưu. Ca ca nghĩ đến một chút chuyện vui. Đối với đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Cố Tích Nhã, Dịch Vô Ưu đã tập mãi thành thói quen, Cố Bá Sơn phần lớn thời gian đều tự giam mình ở trong phòng, không biết đang làm gì, mà Cố Tích Nhã có thể thường xuyên tiếp xúc đến người cũng chỉ hắn, 5-6 tuổi tiểu nữ hài lòng hiếu kỳ đều tương đối nặng, đối với hắn càng là như vậy, thường xuyên quấn lấy hắn hỏi. Là cái gì chuyện vui a, có thể cùng Tích Nhã nói một chút a? Cái này, loại chuyện này không thể cùng tiểu hài tử nói, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi lớn lên về sau liền biết. Thế nhưng là, Vô Ưu ca ca không nói, Tích Nhã làm sao biết? Không phải nói với ngươi, chờ ngươi lớn lên sẽ chỉ biết không? Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, về sau đại nhân sự tình, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Nha. Chương 05, mặt quỷ tu la gian phòng bên trong, Cố Bá Sơn ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân trên dưới một cỗ cực mạnh khí tức đang không ngừng vận quanh, đồng thời đang không ngừng tăng cường. Tu vi của hắn đã kẹt tại ngưng hồn cảnh đỉnh phong 10 năm lâu, lần này thụ thương ngược lại làm cho cảnh giới của hắn cảm nhận được bùng lòng, sở dĩ muốn tại cái này đợi nhiều ngày như vậy, chính là muốn mượn nhờ hồi sinh đan còn sót lại dược lực nhất cử đột phá, bước vào nhập thánh chi cảnh, đến lúc đó lại đối với phía trên Cố Nam cũng có sức đánh một trận, dù là dầu gì cũng có thể mang theo nữ nhi của hắn toàn thân trở ra. Ba qua hồi lâu, Cố Bá Sơn khí thế đột nhiên nội liễm, theo một tiếng vang dọn, khí thế lại như mở miệng cống hồng thủy, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Khánh Phong thành bên trong vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kinh sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thành bắc. Ngoài thành, từ từ nhắm hai mắt mặt nạ nam bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghĩ không ra ngươi chẳng những không chết, còn có thể nhất cử đột phá ngưng hồn chi cảnh, có ý tứ. Nói xong, cả người chậm rãi đứng lên, hai chân cất bước ở giữa chính là vài dặm. Hào khách khách tới sạn. Thành bắc, phương hướng kia không phải Vô Ưu đệ đệ chỗ ở. Đang đánh lấy kim bản tính là tiến, dừng lại trong tay động tác, lông mày hơi nhíu lên, cuối cùng thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Phủ thanh chủ cảm nhận được thanh bắc cố khí tức kia, Lữ Tân cả người đứng ngồi không yên, hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, mình một cái thành nhỏ làm sao lại dẫn tới bực này đại năng, cũng không biết là họa hay phúc, lấy hắn tu linh cảnh tu vi, nhập thánh cảnh thổi khẩu khí là có thể đem hắn giết chết, nếu là người ta muốn làm gì, hắn thành chủ này căn bản không có sức chống cự. Thôi, chết thì chết đi. Thở dài một tiếng, Lữ Tân ngự kiếm mà lên, hướng phía thành bắc tiến đến. Đối với những này, Dịch Vô Ưu toàn vẹn không biết, còn tại củng cố Tích Nhã cực hạn lôi kéo. Cần phải đi. Cố Bá Sơn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vừa mới đột phá thời điểm động tĩnh không nhỏ, che mặt nam nói không chừng sớm đã cảm giác được khí tức của hắn, hiện tại cảnh giới còn không phải rất vững chắc, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, có thể không cùng mặt nạ nam giao thủ tận lực không giao thủ. Tiểu Nhã, cha. Cố Tích Nhã một mặt mừng rỡ chạy chậm qua khứ. Gặp tình hình này, Dịch Vô Ưu biết Cố Bá Sơn đây là muốn đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cái này 5 ngày Cố Tích Nhã là thật làm hắn đau đầu, có thể nói là vấn đề nữ hải, một cái tiếp một cái vấn đề, vẫn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cái chủng loại kia. Cố Bá Sơn mười phần cương triệu địa sờ lên Cố Tích Nhã đỉnh đầu, sau đó nói với Dịch Vô Ưu, những ngày qua nhận được Dịch công tử chiếu cố tiểu nữ, Cố Mộ ở đây vô cùng cảm kích. Dịch Vô Ưu khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiên trưởng không cần khách khí, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi. Bất kể như thế nào, Cố Mộ đều thiếu nợ công tử một cái nhân tình, về sau nếu có cái gì khó khăn, có thể tín vật này đến Vân Hạ thành Cố gia tìm ta. Cố Bá Sơn biết Dịch Vô Ưu còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí, bất quá khi hạ thời gian cấp bách, cũng không có quá nhiều giải thích. Không cần, ta nhìn ngươi là không có cơ hội trở lại Cố gia. Dịch Vô Ưu đang muốn chối từ, một trận hung ác nham hiểm thanh âm liền tùy theo truyền đến. Chỉ gặp cả người khoác áo bào đen, mặt mang mặt nạ người đột nhiên xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, một đôi âm trầm con mắt chăm chú nhìn Cố Bá Sơn. Là ngươi? Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tìm đến đây. Cố Bá Sơn mặt lộ vẻ nặng nề, dù là hắn bây giờ đạt tới nhập thánh cảnh tu vi, vẫn là tại mặt nạ nam trên thân cảm nhận được rất lớn áp lực. Nghe vậy, mặt nạ nam giễu cợt nói, cái này còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi đột phá nhập thánh khí thế quá lớn, nói không chừng ta còn thực sự tìm không ra ngươi. Nếu biết ta đã phá nhập thánh vị, ngươi cứ như vậy xác định có thể giữ lại được ta? Cố Bá Sơn hỏi. Nếu không đâu? Sâu kiến trung quy là sâu kiến. Vậy liền thử một lần. Cố Bá Sơn tay cầm thanh kiếm, vọt lên, trong tay thanh kiếm chiếu vào mặt nạ nam mặt liên tục đâm ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã đâm ra trăm kiếm. Mặc dù như thế, lại là không bị thương mặt nạ nam mảy may, chỉ gặp thân hình xê dịch ở giữa, ma ảnh trung điệp, khó phân thật giả, nhẹ nhõm tránh thoát Cố Bá Sơn kiếm chiêu. Ma sát môn ma ảnh thần, ngươi là mặt quỷ tu La Liêu Chấn. Cố Bá Sơn sắc mặt nghiêm túc, ma sát môn mặt quỷ tu La Liêu Chấn, tục truyền một thân thực lực đã đạt nhập thánh cảnh trung kỳ, làm người tàn nhẫn cắt máu, từng vì một kiện chí bảo giết sạch một thành trăm vạn người, một mình sáng tạo thân pháp tuyệt kỹ ma ảnh thân, càng là khiến vô số tu sĩ nhức đầu không thôi, cho dù là đối mặt nhập thánh cảnh hậu kỳ, bằng vào thân này pháp cũng có thể toàn thân trở ra. Nhãn lực không tệ. Giao ra Long Châu, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Liêu Chấn thản nhiên nói. Vọng tưởng. Cố Bá Sơn quát lạnh một tiếng, lập tức kiếm chỉ thương khung, chiến ý phun trào, một bức đồ án to lớn cấp tốc tại trên trời cao hình thành. Không biết tự lượng sức mình. Liêu Chấn cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, căn bản không có đem trước mặt địch nhân coi ra gì. Vừa mới kia cái gì tu la cũng không bao quát ta đi. Đang xem Hy Dịch Vô Ưu tinh thần chấn động, trong lòng không hiểu có chút hốt hoảng, trước kia hắn nhưng là thường xuyên mắt thấy tiên nhân đánh nhau, người ta đều là đánh xong liền đi, chưa từng có để ý qua hắn một kẻ phàm nhân. Tình huống lần này có vẻ giống như có chút không đúng, hơn nữa nhìn Cố Bá Sơn bộ dáng là muốn thả đại chiêu, nếu như bị ngộ thương đến sẽ không tốt, bất kể như thế nào, vẫn là đi trước vi diệu. Nghĩ như vậy, Dịch Vô Ưu không quên ôm lấy Cố Tích Nhã, đang chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời đồ án đã thành hình. Thuật pháp mưa kiếm. Theo Cố Bá Sơn một kiếm điểm ra, vô số thanh to lớn trường kiếm màu xanh từ đồ án xa xuất dưới, giống như mưa rơi lít nhà lít nhít. Dịch Vô Ưu tê cả da đầu, này làm sao tránh? Lao tặc này thật hung ác, ngay cả mình nữ nhi đều không buông tha. Hắn bẹn bẹn ôm lấy Cố Tích Nhã, hai mắt nhắm lại, trong lòng gọi thẳng một câu ta mệnh đừng vậy. Bù bù. Vâng. Bên người lợi kiếm tiếng xé gió cùng tiếng nổ bên tai không dứt, qua hồi lâu mới dần dần lắng lại. Ta không sao. Dịch Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn, phù cận phòng ốc đại bộ phận đều bị thanh kiếm xuyên qua, mảnh ngói xà nhà rơi đầy đất, trên mặt đất to to nhỏ nhỏ hố khắp nơi đều là, bốn phía cũng chỉ bọn hắn đứng địa phương không có bị lan đến gần. Làm sao có thể? Cố Bá Sơn phát ra một tiếng kinh hô, mình một kích toàn lực thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có đánh vỡ. Dịch Vô Ưu tùy theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Liêu Chấn trước người lơ lửng một hạt châu, giờ phút này chính phát ra hào quang chói sáng, đem Liêu Chấn cả người bao khỏa ở bên trong, đỡ được Cố Bá Sơn công kích, khiến cho lông tóc không tổn hao gì. Nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy có thể đi chết rồi. Liêu Chấn một tay xa xa một nắm, một con bàn tay lớn màu đen trống rông xuất hiện, đem Cố Bá Sơn một thanh nắm chặt, mặc cho dãy ruột như thế nào đều không thể tránh thoát. Cha. Cố Tích Nhã một mặt sốt ruột, ra sức muốn tránh thoát Dịch Vô Ưu ôm ấp. Dịch công tử, các ngươi nhanh, đi mau. Cố Bá Sơn một bên khiêng áp lực, một bên không quên đối Dịch Vô Ưu nói, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này là muốn trở, không nghĩ tới hai người thực lực chênh lệch to lớn như thế, trước đó có truyền tống phủ có thể tùy thời đào thoát, nhưng đều đã sử dụng hết, hiện tại là có thể trốn một cái là một cái. Chương 06, Lạc Thiến đến giúp ý nghĩ hao huyền, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống từ trong tay của ta chạy đi. Nói xong, Liêu Chấn chậm rãi nâng lên một cái tay khác, liền muốn đối Dịch Vô Ưu hai người ra tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cây hỏa hồng sắc trường thương phá không mà đến, thẳng tắp đâm về Liêu Chấn. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để Liêu Chấn khuôn mặt kinh hãi, vội vàng thu hồi thế công, cuốn quýt chống cự. Oanh trường thương không có chút nào ngoài ý muốn đánh trúng Liêu Chấn, khiến cho cả người đều bị nổ xuống mặt đất. Ta tưởng là ai khẩu khí như thế lớn, nguyên lai bất quá là ma sát môn chuột. Một đạo hỏa hồng sắc thân hình, nắm chặt bay trở về trường thương, từ đằng xa từ bước mà đến, trong thần sắc mang theo một tia lười biếng. Lạc Thiến tỷ. Dịch Vô Ưu hơi kinh hãi, hắn vẫn luôn biết Lạc Thiến là một vị tiên nhân, nhưng không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy, chỉ một chiêu liền đem Liêu Chấn đánh lui, cái này nhưng so sánh Cố Bá Sơn thực lực mạnh hơn nhiều. Lạc Thiến, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người. Liêu Chấn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, Lạc Thiến mới một kích để hắn thụ không nhỏ nội thương, mặc dù có phòng ngự tương đối vội vàng nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận là Lạc Thiến thực lực rất mạnh, chí ít không kém hắn. Lạc tộc thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Thiến khanh khách một tiếng, bản cô nương liền muốn quản, ngươi cắn ta a. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Trông thấy Lạc Thiến một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, Liêu Chấn gương mặt dưới mặt nạ vàng đều giận đến có chút mặt mẹo, sau đó quát to, kết trận. Theo thứ nhất âm thanh ra lệnh, mười mấy tên người áo đen từ bốn phương tám hướng nhảy lên, hai tay nhao nhao kết ấn, lập tức một đạo màn sáng màu đỏ, giống như dạng cái bắt nhanh chóng móc ngược xuống tới, hình thành một cái kết giới, đem Dịch Vô Ưu bốn người gắn vào bên trong. Trận pháp kết thành giờ khắc này, mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân huyết khí ngay tại nhanh chóng sói mòn, trong đó lấy Dịch Vô Ưu cùng Cố Tích Nhã hai cái không có tu vi người cảm thụ sâu nhất. Điều trùng tiểu kỹ. Lạc Thiến khinh thường cười một tiếng, sau đó thương ra như rồng, khí thế như hồng, đầu thương bắn ra một ánh lửa, đâm vào kết giới phía trên. Nhưng như thế uy năng to lớn một kích, đâm vào kết giới bên trên nhưng không có nhấc lên một tia gợn sóng, bao khỏa tại đầu thương bên trên linh lực cùng hỏa diễm cũng lặng yên biến mất. Lạc Thiến khẽ nhíu mày, hiển nhiên rất không cao hứng, bên trên một giây còn lời thề son sắt địa nói điều trùng tiểu kỹ, nào ngờ tới một giây sau liền bị trực tiếp đánh mặt. Đừng uổng phí sức lực, đây là luyện huyết trận, lấy thuật pháp căn bản không phá nổi, mà lại một khi bị vây ở bên trong, trên người huyết khí sẽ liên tục không ngừng trở thành trận pháp chất dinh dưỡng, thẳng đến toàn thân huyết khí bị hút khô triệt để biến thành tro khô. Liêu Chấn cười ha ha, một mặt đắc ý ngay vậy, Lạc Thiến lại thử lấy thuật pháp phá trận, không chỉ có như Liêu Chấn nói tới không phá được trận, đồng thời nàng còn chú ý tới một điểm, theo linh lực tiếp xúc đến trận pháp kết giới, linh lực sẽ bị trận pháp hấp thu, tiến tới tăng cường bản thân. Ngược lại là cái không tệ trận pháp, chính là quá ngoan độc chút, khiến bản cô nương rất đúng. Không thích. Đã dùng thuật pháp không phá được trận, vậy chỉ dùng nhục thân man lực phá đi. Tay cầm đỏ phượng thương, Lạc Thiến tụ lực một thương điểm ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có một chút linh lực gia trì, hoàn toàn là lấy nhục thân lực lượng cùng pháp khí chi uy phá trận. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn truyền đến, sau đó trận pháp kết giới ầm vang sụp đổ. Không có khả năng. Liêu Chấn sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một giây sau cũng mặc kệ môn hạ đệ tử chết sống, thi triển thân pháp quay người liền chạy. Muốn chạy, hỏi qua bản cô nương không có. Vừa mới nói xong, Lạc Thiến một thương đánh ra, linh lực màu đỏ rực cấp tốc ngưng tụ thành một đầu hỏa phượng, hướng về Liêu Chấn cực tốc đuổi theo. Liêu Chấn vong hồn đại mạo, từ hỏa phượng trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt, như bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất còn. Âm ầm tại Liêu Chấn gầm lên giận dữ bên trong, hỏa phượng ầm vang nổ tung, ngọn lửa màu đỏ quần quần tận chân trời, chỗ đến núi đá vỡ vụn, không có một mảng cỏ. Uy lực một thương, đúng là kinh khủng như vậy. Lê Tượng, vẫn là để hắn trốn thoát. Lạc Thiến mặt lộ vẻ hờn cho, có chút không thích. Tại một khắc cuối cùng, vẫn là cho Liêu Chấn thi triển huyết thuẫn, bỏ trốn mất dạng. Còn lại một chút ma sát môn lâu la, thấy thế muốn chạy tứ tán, đáng tiếc bị ngay tại nổi nóng Lạc Thiến cho một thương thương xuyên thủng thân thể, chết không nhắm mắt. Từng cảnh tượng ấy, để nút trong bóng tối quan sát từ đằng xa Lữ Tân mồ hôi lạnh chảy ròng. Vạn bạn không nghĩ tới một cái bình thường khách sạn lao bản đường, đúng là một cái ẩn tàng đại lao, may mắn hắn chưa từng treo chọc đối phương, không phải hiện tại chỉ sợ đã tại xếp hàng trở lấy đầu thai a. Tại Hạ Vân Hạ thành Cố gia gia chủ Cố Bá Sơn, lần này đa tạ Lạc đạo hữu xuất thủ cứu rút. Cố Bá Sơn đối Lạc Thiến chắp tay nói tạ. Lạc Thiến chỉ là đối rất nhỏ khẽ gật đầu, quay đầu liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, chậm rãi hướng về Dịch Vô Ưu đi tới, hỏi: "Vô Ưu đệ đệ, không có sao chứ?" "Không có trở ngại, chỉ là có chút chóng đầu." Dịch Vô Ưu đáp: "Mới kia cái gì huyết luận trận, hút hắn không ít huyết khí, nếu là chậm thêm cái mấy phút, khả năng hắn liền muốn như Liêu Trần nói, biến thành một bộ thây khô." Trải qua chuyện này, hắn cũng chân chính nhận thức đến tu tiên giả cường đại, phàm nhân trong mắt bọn hắn bất quá như sâu kiến, tùy ý nắm, tùy ý khi nhục. Tiếc nối là hắn căn cốt không tốt, không có tu tiên tiềm chất, nếu không làm sao cũng muốn tu luyện lật một cái, không vì cái gì khác, chỉ cầu tự vệ. Lạc Thiến một chỉ điểm tại Dịch Vô Ưu trên đầu, hỏi: "Hiện tại cảm giác như thế nào?" "A, không sao." Dịch Vô Ưu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cảm giác có chút thần kỳ. Nhìn Dịch Vô Ưu một mặt chưa thấy qua thị trường dáng vẻ, Lạc Thiến cười nhạo nói: "Đây chỉ là một chút thủ lẫn nhỏ, không có gì lớn." "Đúng rồi, ngươi đây là có chuyện gì, làm sao cùng Cố gia người xen lẫn trong cùng nhau?" Dịch Vô Ưu cũng không có giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả chi tiết nói tới. Làm rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, Lạc Thiến đối Cố Bá Sơn doanh doanh cười một tiếng, nói: "Thật sự là có ý tứ, một nhập thánh cảnh đại năng vậy mà cưỡng ép một phàm nhân để cầu cậu thả, nếu là người khác còn chưa tính, bản cô nương cũng lười để ý tới, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác động ta người." Cố Mỗ hổ thẹn, chẳng qua là khi ngày truy binh sắp tới, Cố Mỗ bản thân bị trọng thương, bên người lại dẫn tiểu nữ, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, mong rằng tiền tử thứ lỗi. Cố Bá Sơn vội vàng giải thích, sợ chọc giận đối phương. "Bản cô nương lời nhắc nghe ngươi rông dài, đưa ngươi trên thân mang chí bảo giao ra đi, việc này liền này coi như thôi." "Chí bảo?" Cố Bá Sơn sửng sốt một chút, tiếp lấy vung tay lên, mấy chục ngày tại dị bảo, pháp khí công pháp lơ lửng tại trước mặt, nói ra: "Tiên tử nếu có coi trọng, cứ lấy đi. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai." Lạc Thiến lo lắng nói: "Trước mắt những vật này cộng lại đều không kịp hồi sinh đan giá trị, nàng không tin ma sát môn như vậy tốn công tốn sức, vì những này trong mắt nàng rất rưởi. Đạo hữu đừng khinh người quá đáng. Ta Cố gia cũng không phải mặc người chém giết chi lưu." Cố Bá Sơn gặp lừa gạt không đi qua, trốn lại trốn không thoát, gõ mò cẩm canh không cần phải nói, chỉ có thể chuyển ra gia tộc danh hào, ý đồ nhờ vào đó uy hiếp đối phương, dù sao trên người Long Châu can hệ trọng đại, cùng gia tộc có thể hay không tiến thêm một bước có rất lớn quan hệ. Chương 07, Long Châu Cố gia. "Một cái tam lưu gia tộc thôi, ta Lạc tộc trong nháy mắt có thể diệt." Lạc Thiến khinh thường cười một tiếng. "Lạc tộc?" Cố Bá Sơn trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại là năm đại thánh tộc một trong Lạc tộc? Cũng chỉ có năm đại thánh tộc người mới dám nói hắn Cố gia là tam lưu gia tộc, mới dám nói là Lạc tộc, mà không phải Lạc gia. Lại thêm Lạc Thiến biểu hiện ra phi phàm chiến lực, hắn cơ bản có thể kết luận Lạc Thiến chính là đến từ năm đại thánh tộc một trong Lạc tộc Thiên Tiêu. Hắn sớm nên nghĩ tới. Cố Bá Sơn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian xuất ra Long Châu hai tay dâng lên, cung kính nói, vật này chính là kia Liêu Chấn Sở cầu chi vật, lúc trước không biết tiên tử chân thân, Cố Mô có nhiều đắc tội, còn xin chớ trách. Nguyên lai là Long Châu, cũng có trách ma sát môn đại động can qua như vậy. Long Châu là Long tộc đại năng đệ tam bộ sau khi tọa hóa, lấy lực lượng toàn thân cùng tinh hoa ngưng tụ mà thành, mục đích là lưu cho hậu bối tu luyện cảm ngộ sử dụng, cũng nguyên nhân chính là như thế, Long tộc mặc dù số lượng không nhiều, nhưng như cũ cường thịnh, sừng sững táng tiên đại lục mấy trăm triệu năm mà không ngã. Liêu Chấn muốn có được Long Châu, nhất định là muốn nhờ vào đó đột phá hóa cổ, bước vào đệ tam bộ, chỉ tiếc bị Lạc Thiến phá hủy kế hoạch của hắn. Cho người vô ưu đệ đệ. Thứ này trong mắt người ngoài mặc dù chân quý, nhưng đối Lạc Thiến tới nói cũng không coi là, nàng nếu muốn tăng cao tu vi, trong tộc có bó lớn tiên tài dị bảo, quả thực không có đem một cái Long Châu để vào mắt. Dịch Vô Ưu tiếp nhận Long Châu một mặt mờ mịt nói, nhưng ta chính là một người bình thường, muốn thứ này hẳn là không cái tác dụng gì à. Không có việc gì, cầm chơi, dù sao đây là ngươi dùng hồi sinh đan đổi, không cần cảm thấy không có ý tứ, mà lại về sau nếu như ngươi muốn tu luyện, cái đồ chơi này đối ngươi hữu dụng. Lạc Thiến tùy ý nói, ta có thể tu luyện. Dịch Vô Ưu một mặt kinh hỉ, trước đó hắn cũng hướng Lạc Thiến hỏi qua phương diện này vấn đề, nhưng mỗi lần đều lấy thất vọng chấm dứt. Lạc Thiến giải thích nói, trước đó là không thể nào, bất quá có cái này Long Châu liền không đồng dạng, Long Châu bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, có thể không ngừng rửa sạch gân cốt cùng kinh mạch, phối hợp nhất định dược vật trị liệu, có thể tạo được tăng lên tư chất tác dụng. Bản thân ngươi cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là tư chất quá kém, cho dù là nhập môn, chỉ sợ ngươi cũng phải dùng tới thời gian mấy chục năm, thậm chí càng lâu, đến lúc đó ngươi đã trở thành một năm cát vàng. Thế nhưng là có viên này Long Châu, ngươi liền sẽ có càng nhiều cơ hội. Dịch Vô Ưu cũng nghe minh bạch Lạc Thiến ý tứ trong lời nói, có được viên này Long Châu cũng không đại biểu cho hắn có thể từ đây một bước lên mây, chỉ bất quá có thể đề cao một chút như vậy tư chất, về sau nếu có thể gặp có càng nhiều cơ duyên, hắn liền có thể đi đến càng xa. Ta hiểu được, Lạc Thiến tỷ. Dịch Vô Ưu cung kính nói. Vậy sao ngươi tuyển? Ta nhưng nói cho ngươi, tu tiên giới thế nhưng là mười phần tàn khốc, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, cần phải biết. Lạc Thiến nhiều hứng thú nhìn xem Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, nói, ta nghĩ thông suốt, dù cho chỉ có một tia cơ hội, ta cũng muốn cùng ngày này giành giật một hồi, cũng không hưởng công sống ta một thế, cũng không hưởng công sống ta trùng sinh một thế. Lạc Thiến một mặt thưởng thức địa vô Dịch Vô Ưu bà bay, cười nói, có chí khí, không hổ là ta Lạc Thiến bảo vệ người. Nếu như thế, ta liền truyền tin cho ta di đường, cùng nàng nói rõ tình huống, mấy ngày nữa ngươi liền tiến về Linh Vân Tông, nàng tự sẽ giúp ngươi an bài hết thảy. Cảm ơn ngươi, Lạc Thiến tỷ. Cùng tỷ tỷ khách khí cái gì? Mấy ngày thời gian lặng yên mà qua, tại Lạc Thiến an bài xuống, Dịch Vô Ưu bước lên đi Linh Vân Tông trên đường. Linh Vân Tông, Đông Khuyết Châu tông môn đứng đầu, trưởng lão cùng đệ tử nhân số bàn bạc có mấy vạn chi chúng, trong tông bên ngoài có 17 vị thánh nhân, tọa lạc tại các ngọn núi, uy hiếp các phương. Dịch Vô Ưu nơi đây muốn đầu nhập vào người, là Trường Tuyệt Phong một vị trưởng lão, đồng thời cũng là Lạc Thiến di nương, Bạch Sở Nguyệt. Trải qua một tháng thời gian trèo non lội suối, Lạc Thiến an bài gã sai vật an toàn đem Dịch Vô Ưu đưa đến Linh Vân Tông chân núi. Gã sai vật hướng Dịch Vô Ưu chắp tay một cái, nói: "Công tử, phía trước chính là Linh Vân Tông, tiểu nhân liền về trước đi hướng trưởng quỹ phụ mệnh. Một tháng này nhờ có tiểu ca chiếu cố, Vô Ưu mới bình an đến Linh Vân Tông, cái này một viên linh thạch coi như làm cho tiểu ca tạ lễ." Dịch Vô Ưu từ trong ngực lấy ra một viên linh thạch giao cho gã sai vật trong tay, đoạn đường này gặp được nhiều lần yêu thú tập kích, đều dựa vào trước mắt gã sai vật giải quyết. "Vậy liền đa tạ công tử." Gã sai vật cười nhận lấy linh thạch, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh liền có thể tu luyện. Dịch Vô Ưu tâm tình thật tốt, thật dài duỗi lưng một cái, nhanh chân tiến lên. Không thể không nói, Linh Vân Tông không hổ là Đông Khuyết Châu thứ nhất đại tông môn, ngay cả cầu thang đều tu dài như vậy. Dịch Vô Ưu vừa đi vừa nghỉ, bò lên mấy canh giờ cầu thang, sửng sốt còn không có nhìn thấy sơn môn cửa vào, mới tại chân núi nhìn xem cũng không bao xa, cái nào liệu trên thực tế sơn môn với hắn mà nói xa xôi như thế. Cuối cùng trải qua một ngày một đêm thời gian, cuối cùng là leo xong cầu thang, vào mắt là một cái cự đại sơn môn, trước sơn môn có một cái cự hình quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường đứng đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu có 8000 số lượng, cũng không biết có phải hay không có cái gì thịnh sự. Dịch Vô Ưu điều chỉnh một chút hô hấp, lập tức hướng về đám người tới gần, tìm một cái nhìn tương đối hiền hòa nam tử, hỏi: "Huynh đệ, nơi đây vì sao tụ tập nhiều người như vậy?" Nam tử người mặc một thân kim y ngọc sợi, bên hông thắt một đầu đai lưng vàng, trên đó từng khỏa bảo thạch dưới ánh mặt trời phát ra cái này hào quang chói sáng, trên tay mang theo hai con không gian nạp giới thon dài thân hình tăng thêm xuất khí bức người bên ngoài, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là rất hòa thuận, là cái có thể nếm thử thâm giao bằng hữu. "Ngươi không biết?" Nam tử một mặt kinh ngạc. Dịch Vô Ưu lắc đầu. "A, ngươi là phàm nhân?" "Không sai." Dịch Vô Ưu gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Nam tử càng thêm giật mình, tán thán nói: "Huynh đệ ngươi như bức à, một vạn 8000 cái bậc thang, ngươi một người bình thường ngay cả khí đều không thở một chút. Quá khen quá khen." Dịch Vô Ưu một mặt xấu hổ, nói thật, hắn vừa rồi thở hổn hển. "Có thể nói một chút đây là có chuyện gì a?" "À, người bình thường không hiểu rõ bình thường, mấy ngày nay là Linh Vân Tông mở sân môn, chọn lựa đệ tử thời gian, tất cả mọi người tại xếp hàng chờ lấy khảo hạch đâu." Nam tử cũng không có bởi vì Dịch Vô Ưu là cái phạm nhân liền bùng sắc mặt, ngược lại là kiên nhẫn giảng giải. "Thì ra là thế. Lại nói ngươi một người bình thường đi lên vì sao?" "Tìm ngươi?" "Tìm ai?" "Bạch Sở Nguyệt." "Trường Tuyệt Phong bị kia?" "Đúng." "Cùng nàng có quan hệ?" "Tính." có một chút đi. Lợi hại a huynh đệ, thâm tàng bất lộ. Thế nào, ngươi biết nàng? Dịch Vô Ưu hỏi. Y Lìa đạo thánh thủ Bạch Sở Nguyệt, ai không biết, tại chúng ta toàn bộ Đông Khuyết Châu đều có lưu truyền uy danh. Nam tử vừa cười vừa nói, trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kém chút nói lộ miệng. Nguyên lai Lạc Tiễn tỷ tỷ di nương lợi hại như vậy, khó trách sẽ để cho ta tìm đến nàng. Dịch Vô Ưu thầm nghĩ. Chương 08, bái sư tốt, không nói cái này, ta gọi Kim Hữu Đạo, còn không có thỉnh giáo huynh đệ đại danh đâu. Nam tử nói. Dịch Vô Ưu. Được rồi, Vô Ưu huynh đệ, về sau ta bảo kê ngươi, ai muốn khi dễ ngươi tìm ta giúp ngươi lấy lại danh dự. Kim Hữu Đạo dựng lấy Dịch Vô Ưu bà bay, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Ngươi khảo hạch thông qua được? Dịch Vô Ưu hỏi. Không có đâu, bất quá Linh Vân Tông khảo hạch với ta mà nói không tính là gì, ngươi cứ yên tâm đi. Kim Hữu Đạo nhún nhún vai, vô bộ ngực cam đoan, hiển nhiên không có đem khảo hạch để vào mắt. Ngươi thật tự tin. Dịch Vô Ưu im lặng. Cáo biệt Kim Hữu Đạo, Dịch Vô Ưu đi vào trước sân môn, tìm tới một chấp sự, đem hắn ý đồ đến cho thấy một phen, cũng đem Lạc Tiễn cho hắn tín vật giao cho vị chấp sự này. Không như trong tưởng tượng làm khó dễ, chấp sự rất nhanh liền đi bẩm báo. Không lâu sau đó, gã chấp sự này lại chạy về, dẫn dắt Dịch Vô Ưu tiến vào sân môn. Xung quanh một chút đến đây khảo hạch tử đệ nhau nhau ném đi một cái ánh mắt hâm mộ, dù sao có thể trở thành một Linh Vân Tông đệ tử là kiện đáng giá quang vinh sự tình, chớ nói chi là loại này có hậu đại, dựa vào quan hệ đi cửa sau, người bình thường cũng không dám đi trêu chọc. Dịch Vô Ưu đi theo Linh Vân Tông chấp sự vượt qua sân môn, cảnh sát trước mắt toàn vẹn biến đổi. Đập vào mắt là một mảnh to lớn dược điện, bên trong trồng các loại hình thái khác nhau dược liệu, đứng ở đằng xa đều có thể nghe được một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, lại hướng phía trước nhìn ra xa, là từng tòa thẳng nhập Vân Tiêu sơn phong bốn phía có mây trắng vần quanh, tiên hạc cùng bay, càng có tiên nhân hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc lăng không hư lộ, được không hùng vĩ. Dịch Vô Ưu triệt để rung động, đây chính là hắn lần đầu nhìn thấy như thế rung động cảnh tượng, hắn cũng tiếp xúc qua không ít tu tiên giả, gặp qua không ít tiên nhân đấu pháp, liền ngay cả mạnh như Lạc Tiễn uy lực một thường, cũng không sánh nổi lúc này cảnh này cho hắn rung động. Dần dần bình phục một chút tâm tình, Dịch Vô Ưu tiếp tục tăng cường chấp sự, trên đường đi nhìn thấy không thiếu nam nam nữ nữ, từng cái khí vũ yên ngang, duyên dáng yêu kiều. Đi ngang qua khắp nơi phong cảnh, Dịch Vô Ưu đi theo chấp sự bất chi bất giác đi tới trưởng biệt phòng, dọc theo bậc thang một mực hướng lên, đến giữa sườn núi vị trí, bên cạnh xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co lặng lẽ sảng sâu thẳm, tiểu đạo hai bên đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, phía trên thỉnh thoảng có hồ điệp cùng múa. Dọc theo tiểu đạo tiếp tục tiến lên, đi ngang qua một mảnh tĩnh mịch rừng trúc về sau, trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng. Từng tòa nhà gỗ thành đũ hình vần quanh, trong nội viện đặt vào từng dây giá gỗ, phía trên dùng cái sảng xài lấy một chút quý báu dược liệu. Phòng trong chính sảnh, một nam một nữ ngồi ngay ngắn trong đó, nam nhân nhìn đại khái chừng 40 tuổi, thân mang một bộ áo xanh trường bào, bên hông cài lấy một khối hình tròn ngọc bội, trên mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, trên thân trong lúc vô tình tản ra một tia uy áp, cho người ta áp lực rất lớn. Nữ nhân mặc bộ mạc, tóc dài đen nhánh dùng châm gài tóc cao cao co lại, làn da trắng nõn, dung nhan mỹ mạo, nhìn cũng bất quá 30 năm hoa. Hai người này, nam chắc hẳn chính là Trường Tuyệt Phong phong chủ Phạm Trường Khanh, mà nữ nhân thì là thê tử của hắn, cũng rơi thiến tỷ di nương Bạch Sở Nguyệt. Trên đường tới, Thái Mạc Sơn, cũng chính là lĩnh Dịch Vô Ưu lên núi chấp sự, đã nói với hắn Trường Tuyệt Phong đại khái tình huống. Cả tòa Trường Tuyệt Phong ngoại trừ hai người này, không có những người khác. Về phần nguyên nhân, Thái Mạc Sơn thì là ngậm miệng không nói. Phạm Trường Lão, Bạch Trường Lão, người đã đưa đến. Thái Mạc Sơn đối hai người có chút không người. Vất vả, người đi xuống trước đi. Phạm Trường Khanh thản nhiên nói. Rõ. Thái Mạc Sơn chậm rãi thối lui. Phạm Trường Khanh đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Vô Ưu, hỏi, ngươi chính là Lạc Thiến nâng lên Dịch Vô Ưu? Rõ. Dịch Vô Ưu cúi đầu, cung cung kính kính đáp. Đối mặt Phạm Trường Khanh uy nghiêm, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, không dám nhìn thẳng hai mắt. Nhiều ta cũng không nói, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật nghĩ được chưa? Phạm Trường Khanh mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu lấy dũng khí, nhìn thẳng Phạm Trường Khanh ánh mắt, chém đinh chặt sắt nói, nghĩ kỹ. Phạm Trường Khanh dừng lại hồi lâu mới chậm rãi nói, từ nay về sau liền do ta dạy bảo ngươi tu hành. Dịch Vô Ưu trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đối hai người hành lễ, đồ nhi Dịch Vô Ưu bái kiến sư tôn, bái kiến sư nương. Ừm. Phạm Trường Khanh mặt không thay đổi gật gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, nếu không phải không lay chuyển được Bạch Sở Nguyệt, hắn đời này cũng sẽ không lại thu đồ. Nhìn một cái ngươi, thu cái đồ chỉnh nghiêm túc như vậy làm gì? Bạch Sở Nguyệt cười mắng một câu, tiếp lấy tiến lên đỡ dậy Dịch Vô Ưu, trêu chọc nói, không cần khẩn trương, ngươi sư tôn người cứ như vậy, cả ngày kéo căng lấy cái mặt, giống như ai thiếu tiền hắn giống như. Về sau đem nơi đây xem như nhà mình liền có thể, không cần câu thúc. Được rồi, sư nương. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Bạch Sở Nguyệt tiểu dung, Dịch Vô Ưu khẩn trương trong lòng cảm giác toàn vẹn biến mất không thấy gì nữa. Cái này đúng, có được hôm nay cao hứng như vậy, sư nương tự mình xuống bếp, cho các ngươi cả một bàn. Bạch Sở Nguyệt một mặt hưng phấn, cuối cùng là có cơ hội biểu hiện ra tài nấu nướng của mình. Tạ ơn sư nương. Dịch Vô Ưu sở lấy cái hót cười ngây ngô, hoàn toàn không biết ác mộng sắp giáng lâm. Mà Phạm Trường Khanh nghe xong Bạch Sở Nguyệt muốn đích thân xuống bếp, nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt lặng yên biến đổi, mở miệng nói, "Nương tử, ta đột nhiên nhớ tới tông chủ tìm ta còn có chút việc, đêm nay liền không trở lại ăn cơm." "Ừm, cần ta tự mình đi cùng tông chủ nói một chút sao?" Bạch Sở Nguyệt nhìn về phía Phạm Trường Khanh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. "Không cần không cần, hẳn không phải là cái gì việc gấp, ta ngày mai lại đi cũng giống vậy." Phạm Trường Khanh liên tục khoát tay, vừa đứng lên thân thể lại lập tức ngồi xuống lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng tội gì đến quá thay. Thế thế, Bạch Sở Nguyệt lúc này mới tràn đầy phấn khởi nấu cơm đi. Tình huống này làm sao cảm giác có chút không đúng. Một cố dự cảm không tốt đột nhiên phun lên Dịch Vô Ưu trong lòng, từ Phạm Trường Khanh trong thần sắc có thể phán đoán, Bạch Sở Nguyệt chủ nghệ đoán chừng không tốt lắm, rất có thể là hắc ám xử lý cấp bậc. Mà giờ khắc này đã không có lui lại có thể nói, coi như lại khó ăn, cuối cùng hắn cũng muốn dưng dưng ăn xong. Cũng không lâu lắm, ba ăn mặn trộn lẫn làm một chén canh được bưng lên bàn ăn, phẩm tướng thoạt nhìn vẫn là hữu mô hữu dạng, đoán chừng hương vị lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Dịch Vô Ưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may không phải cái gì hắc ám xử lý. Thật lâu không có xuống bếp, Vô Ưu ngươi thử trước một chút đồ ăn có hợp hay không khẩu vị. Bạch Sở Nguyệt có chút chột dạ nói, cầm chén đưa lên, Dịch Vô Ưu liền kẹp một điểm thịt cá đưa vào miệng bên trong, đang muốn tinh tế nhấm nháp, chỉ là sau một khắc hắn phảng phất bị làm định thân chú, cả người đều ngơ ngẩn. Mùi vị kia, thật sự là làm cho người khó mà nuốt xuống, đoán chừng chó đều không ăn, bất quá vừa nghĩ tới đối phương là mình sư đường, trong lòng của hắn quặn ngang, khẽ cắn môi nuốt xuống. Gặp Dịch Vô Ưu ăn hết về sau, Bạch Sở Nguyệt vội vàng hỏi, hương vị thế nào? Được, ăn ngon. Dịch Vô Ưu kiên trì đáp. Nghe vậy, Bạch Sở Nguyệt mới nhõn miệng cười, nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ ta lại đi làm. Dịch Vô Ưu tay run một cái, đũa đều kém chút rơi trên mặt đất, hắn liền vội vàng khoát tay nói, đủ ăn, không nên tuyệt vái. Gặp đây, Bạch Sở Nguyệt có chút tiếc hận, đáng tiếc, ta còn có thật nhiều tự điển món ăn cũng còn không có làm đâu, bất quá về sau có nhiều thời gian, ta từng đạo làm cho ngươi nếm thử. Dịch Vô Ưu nghe xong lời này, cả người kém chút nguyên địa qua đời, khó ăn như vậy đồ ăn ăn một bữa liền đã trừ đi nửa cái mạng, mỗi ngày ăn còn phải rồi. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau nấu cơm hòa ra vụ loại chuyện này đến hắn đến nhật đầu, những này công việc hắn quen, có thể nào lại để cho sư nương làm những này việc nặng đâu. Ngươi làm sao không ăn? Ghét bỏ ta làm đồ ăn không thể ăn. Bạch Sở Nguyệt nhìn xem một mực không hề động đũa Phạm Trường Khanh, hỏi. Làm sao lại thế nương tử, ta cái này ăn. Phạm Giai mỉm cười, đồng dạng kẹp lên một khối thịt cá, ngay đều không có nhai, trực tiếp một ngụm nuốt vào, sau đó còn chưa đã ngứa điệu nói, ăn ngon. Ta liền biết ta chủ nghệ không có lùi bước. Nghe được tán dương, Bạch Sở Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng là vừa lòng thỏa ý ngươi cái này chủ nghệ còn có đến lui bước khả năng sao? Hai người khỏe miệng có chút co lại. Chương 09, chính thức bước vào tu hành sau đó một chút thời gian, Dịch Vô Ưu ban ngày từ Phạm Trường Khanh mang theo hắn rèn luyện nội thân, ban đêm thì tại Bạch Sở Nguyệt an bài xuống ngâm tam thuốc, tẩy tủy gân cốt. Dựa theo hai người thuyết pháp, hắn đã sớm bỏ qua tu luyện thời kỳ bằng son, gân cốt hầu hết đã thành hình, trước mắt cần phải làm là để hắn gân cốt tỏa sáng thứ hai xuân, càng thêm có hoạt tính cùng tính dẻo, như thế hắn về sau con đường tu hành mới có càng nhiều khả năng. Sau 49 ngày, những ngày quá trình cuối cùng là đi đến, tại tối nay, Dịch Vô Ưu sắp nên đón tân sinh. Một cái đổ đầy các loại dược vật trong thùng gỗ, Dịch Vô Ưu nửa thân trần lấy thân thể ngâm ở bên trong, Phạm Trường Khanh cùng Bạch Sở Nguyệt chính trợ hắn nuốt vào Long Châu, vì không cho Long Châu cuồng bạo năng lượng làm hắn bạo thể mà chết, hai người tại Long Châu phía trên trọn vẹn khắp năm đạo phong ấn. Long Châu nhập thể, Dịch Vô Ưu có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn bốn phía tán loạn, không ngừng phá hủy lấy ngũ tạng lục phủ của mình, xương cốt cũng bổ rồi rung động, dựa vào bản thân trước mắt nhục thân căn bản là không có cách chống lại. A to lớn đau đớn quét sạch toàn thân, Dịch Vô Ưu nhịn không được phát ra từng tiếng kêu đau. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hậu dược lực từ lỗ chân lông chui vào, không ngừng chữa trị hắn tổn hại thân thể, mới không còn để hắn chết đi. Loại tình huống này một mực kéo dài nửa canh giờ, Dịch Vô Ưu sớm đã đau ngất đi. Gặp không sai bị lắm, Phạm Trường Khanh phương lối ra nói ra, có thể tiếp tục, ta sợ thân thể của hắn gánh không được. Bạch Sở Nguyệt gật gật đầu, trong tay xuất hiện một cây ngân châm, từng cái đâm trên người Dịch Vô Ưu. Thôi, hai người cùng nhau xuất thủ, dẫn dắt đến Dịch Vô Ưu thể nội Long Châu năng lượng du tẩu kỳ kinh bát mạch, mấy cái chu thiên về sau, Long Châu cùng bạo năng lượng bình tĩnh lại, một cỗ luồng khí xoáy cũng trong đan điền hình thành, ý vị này Dịch Vô Ưu chính thức bước vào tu hành. Sáng sớm hôm sau, Dịch Vô Ưu từ trên giường mình thức tỉnh, lập tức phát hiện tự thân biến hóa, không chỉ có trở nên lực lớn vô cùng, giác quan cũng thay đổi mạnh không ít, mà khác hắn còn cảm nhận được trong không khí phiêu đãng một chút nhỏ bé năng lượng, hẳn là cái gọi là linh khí. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có tu luyện công pháp, không có cách nào chủ động hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Nghĩ đến cái này, Dịch Vô Ưu không kịp chờ đợi tìm tới Phạm Trường Khanh, hỏi thăm một phen mới biết được, hắn bây giờ lại đã là dẫn khí sơ kỳ tu vi, quang vinh tấn thăng làm tu tiên giới một con thái điểu. Cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồ rồi, lúc này biểu thị hy vọng có thể mau chóng tiến hành tu luyện. Đối với đồ đệ loại này tình cầu, làm sư tôn Phạm Trường Khanh chắc chắn sẽ không cự tuyệt, lúc này liền mang theo Dịch Vô Ưu đi vào phía sau núi, bắt đầu dạy bảo tu luyện. Tu hành có thể chia làm tam đại bước, bước đầu tiên tu thần, bước thứ hai tu hồn, đệ tam bộ tu đạo. Sau hai bước đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi, ta chưa hết nói cho ngươi nói bước đầu tiên. Bước đầu tiên tu thần, tức là cường đại gân cốt, củng cố linh hải, chia làm ba cái cảnh giới, dẫn khí cảnh, trúc cơ cảnh cùng tu linh cảnh. Linh khí tại vùng đan điền hình thành linh tuyển, tức là dẫn khí, linh tuyển trúc làm cơ sở đại thành tiểu trúc cơ, cơ đại dũng tuyển thành sông, hợp thành mà thành biển, thì là tu linh. Phạm Trường Khanh chậm rãi mà nói, đem kiến thức của mình cùng kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho Dịch Vô Ưu, đặc biệt là đột phá ba đại cảnh giới một chút tâm đắc, giảng được càng cẩn thận. Dịch Vô Ưu nghe được cực kỳ chăm chú, một chút không hiểu vấn đề cũng nô nước tấp nập đặt câu hỏi, nghe được Phạm Trường Khanh giải thích về sau, nhất thời liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời mặt lộ vẻ trầm tư, xâm nhập suy nghĩ. Cuối cùng, Phạm Trường Khanh đem Linh Vân Tông thượng thừa công pháp, Chí Thánh Càn Khôn công truyền cho Dịch Vô Ưu, cũng mở miệng nói, đây là ta Linh Vân Tông cấp cao nhất công pháp, về sau, ban đêm ngươi liền dựa theo công pháp này hảo hảo tu luyện, ban ngày từ ta mang ngươi đến thú rừng tiến hành luyện, tu luyện nhục thân cùng kiếm đạo, nhục thân làm chủ, kiếm đạo làm phụ. Vâng, sư tôn. ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì bảo ngươi tu luyện nhục thân cùng kiếm đạo? Phạm Trường Khanh hỏi.
Không hiếu kỳ, sư tôn đã gọi ta làm như thế, tất nhiên là có thâm ý.
Dịch Vô Ưu cung kính nói. Phạm Trường Khanh lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng, giải thích nói, tư chất ngươi độ chênh lệch, nếu là làm từng bước tu luyện, ngươi cả một đời cũng sẽ không có bao lớn thành tựu, cho nên chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Trong cơ thể ngươi còn có Long Châu năng lượng, tu luyện nhục thân có thể tốt hơn hấp thu khả năng lượng, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Về phần tại sao lại bảo ngươi tu luyện kiếm đạo, thứ nhất là ngươi ngộ tính cũng không chênh lệch, thứ hai thì là bởi vì kiếm là mạnh nhất công phạt lợi khí. Nhục thân chủ phòng, kiếm đạo chủ công, tương lai đối địch có thể rất tốt làm được một công một thủ. Nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch?
Đồ Nhi minh bạch.
Dịch Vô Ưu gật đầu nói. Phạm Trường Khanh hài lòng gật gật đầu, về sau quay người rời đi. Dịch Vô Ưu đạt được công pháp đã sớm không thể chờ đợi, lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần, cố gắng điều chỉnh hô hấp và tâm tình, đạt tới tâm bình khí hòa trạng thái. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái, bắt đầu dựa theo Chí Thánh Càn Khôn Công bên trong ghi lại phương pháp, nếm thử thu nạp linh khí. Mặc dù hắn bây giờ đã có dẫn khí cảnh tu vi, nhưng hắn trước đó cũng không tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, tu vi cũng là tại Phạm Trường Khanh cùng Bạch Sở Nguyệt trợ giúp hạ cưỡng ép tăng lên, bởi vậy tại tu luyện phương diện hắn còn nhất khiếu bất thông. Tiếc nối là Dịch Vô Ưu lần thứ nhất cũng không thành công, linh khí vừa tiếp xúc bên ngoài thân liền tiêu tán. Bất quá hắn cũng không nhục trí, lập tức điều chỉnh trạng thái, lần nữa nếm thử, thẳng đến trên ánh trăng đầu cảnh, cảm thấy đói khát mới bằng lòng coi như thôi. Ở sau đó thời gian, Dịch Vô Ưu ban ngày đi theo Phạm Trường Khanh đến thú rừng luyện, cùng yêu thú vật lộn, ban đêm trở lại chỗ ở tu luyện, ngâm tắm thuốc khôi phục thương thế, đồng thời tắm thuốc còn có mở rộng kinh mạch, cải thiện thể chất công năng. Trường kỳ như thế, trải qua mấy tháng thời gian, Dịch Vô Ưu không chỉ có nhục thân cường đại không ít, kiếm đạo phương diện cũng có rất tiến nhanh bước, đã có thể ngưng tụ kiếm khí, làm được kiếm khí ngoại phóng trình độ, có thể nói là khiến Phạm Trường Khanh lau mắt mà nhìn. Ám đạo Dịch Vô Ưu là một cái kiếm đạo thiên tài. Tối hôm đó, Dịch Vô Ưu như thường ngày ngồi xếp bằng tu hành, không ngừng nếm thử thu nạp linh khí. Đột nhiên, một sợi linh khí thành công bị hắn thu nạp nhập thể nội, hắn kinh hỉ dị thường, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp, đem linh khí dẫn vào đan điền, lớn mạnh linh tuyển. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Dịch Vô Ưu theo nếp bào chế, từng sợi linh khí cũng là không ngừng từ hắn từng cái lỗ chân lông chui vào kỳ kinh bát mạch, hướng đan điền không ngừng hội tụ. Một đêm thời gian trôi qua, Dịch Vô Ưu mới đình chỉ tu luyện, vẫn chưa thỏa mãn. Rốt cục tu luyện thành công. Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy cười khổ, khắc thiên tài tu luyện thành công bất quá hơn tháng thời gian, mình lại dùng gần nửa năm, quả nhiên tư chất đủ phế, nhưng mà này còn là dùng Long Châu tăng lên qua hiệu quả, nếu là trước đó, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thành. Lúc này, Phạm Trường Khanh đi tới, Dịch Vô Ưu thấy thế tranh thủ thời gian hành lễ, sư tôn. Phạm Trường Khanh gật gật đầu, hài lòng nói, không tệ, so ta dự đoán thời gian vẫn nhanh hơn một chút, có thể sơ bộ tu luyện bộ phận thuật pháp. Dịch Vô Ưu nghe vậy vui mừng, chắp tay nói, toàn bằng sư tôn làm chủ. Đây là ngươi Bạch Di hướng gia tộc vì ngươi cầu được hai bộ thuật pháp. Phạm Trường Khanh giao cho Dịch Vô Ưu hai khối màu trắng tinh thạch, lại nói, đây là truyền đạo thạch, có thể đem công pháp và linh kỹ lạc cấn ở bên trong, lại lấy trận pháp phong ấn, chỉ có mở ra phong ấn mới có thể có đến bên trong truyền thừa. Nói xong, Phạm Trường Khanh đem mở ra phong ấn phương pháp dạy cho Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu làm theo, rất nhanh, khối thứ nhất truyền đạo thạch phong ấn bị hắn giải trừ, một vòng lưu quang từ truyền đạo thạch bên trong nhanh chóng bay ra, trực tiếp không có vào mi tâm của hắn. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào não hải, phảng phất là bẩm sinh đồ vật, căn bản không cần hắn đi ký ức. Lạc Ảnh Kiếm Quyết, huyền giai hạ phẩm kiếm pháp. Tổng cộng chia làm 3 thức, một thức so một thức mạnh, luyện thành thức thứ 3, kiếm ảnh cũng có thể giết người. Đón lấy, Dịch Vô Ưu lại giải trừ một cái khác khối truyền đạo thạch phong ấn, đồng dạng là một vòng lưu quang hiện lên, trong đầu liền chẳng hiểu ra sao nhiều một chút đồ vật. Cựu trọng ngự lôi thần, không dai. Không dai. Dịch Vô Ưu sững sờ, tiếp lấy tiếp tục trải bước tin tức, càng gần đến mức cuối càng giật mình. Bởi vì cái này thuật pháp lại là không trọn vẹn, chỉ có phía trước ngũ trọng, càng đáng sợ chính là, coi như chỉ có ngũ trọng, cũng đủ để so sánh thiên giai thượng phẩm thuật pháp, quả thực khiến Dịch Vô Ưu hít sâu một hơi. Chương 10, Tô Tiểu Trúc trong núi không giáp, tu hành không tuế nguyệt. Xuân đi đông đến, đảo mắt đã qua đi thời gian 3 năm. Tại trong 3 năm này, Dịch Vô Ưu tu vi bước vào dẫn khí trung kỳ, to to nhỏ nhỏ thuật pháp học được mấy chục loại, Lạc Ảnh Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ 2, về phần cựu trọng ngự lôi thân thì còn không có bất cứ manh mối nào, dù sao cũng là thiên giai thuật pháp, tu luyện độ khó có thể nghĩ. Phạm Trường Khanh ở giáo hội hắn trên tu hành một chút cơ bản thưởng thức về sau đó 2 năm đều lưu chính hắn một mình tu hành, trừ phi gặp được một chút trên tu hành nan đề, nếu không mình bình thường đều sẽ không đi quấy rầy hắn. Tiểu đệ, đại ca tới thăm ngươi á? Làm sao gia hỏa này lại tới? Dịch Vô Ưu ngầm xì một tiếng, có chút đau đầu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dịch Vô Ưu tại Linh Vân Tông nhận thức đến người bạn thứ nhất, cũng là tại Linh Vân Tông một cái duy nhất bằng hữu Kim Hữu Đạo. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, còn chưa thi vào Linh Vân Tông, Kim Hữu Đạo liền nói muốn bảo bọc hắn, không nghĩ tới gia hỏa này thật tiến vào Linh Vân Tông, còn bị một vị phong chủ thu làm thân truyền đệ tử, thân phận 10 phần tôn quý. Linh Vân Tông hết thảy có 5 tòa sơn phong, chủ phong ngự định phong tọa lạc ở vị trí trung tâm, còn lại 4 phong vờn quanh trong đó, theo thứ tự là Hội Lâm Phong, Thanh Sơn Phong, Ngọc Nữ Phong, Trường Tuyệt Phong. Trong đó lấy ngự đỉnh phong số người nhiều nhất, thế lực lớn nhất, có 5 tên nhập thánh cảnh cao thủ tọa chấn. Ta nói ngươi có thể hay không trực tiếp gọi tên ta, ta cũng không có đáp ứng làm người tiểu đệ. Nhìn thấy người tới, Dịch Vô Ưu bất đắc dĩ nói. Hai ta không đều là dập đầu qua, đã thể, bái qua cầm nói xong sao, ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ, ngươi người này sao có thể chơi xấu. Kia là ta uống say, ngươi tìm uống say ta đi nói. Dịch Vô Ưu đi môi, một cái người xuyên việt sao có thể cho người ta làm tiểu đệ đâu, nói ra không cho người xuyên việt mất mặt.
Ngươi,
Kim Hữu Đạo nhất thời chán nản, không biết nên nói thế nào mới tốt, khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng.
Tốt, ngươi lần này tới tìm ta có cái gì chuyện quan trọng sao?
Không có chuyện, ta muốn tiếp tục tu luyện.
Dịch Vô Ưu cũng là có chút điểm chột dạ, đội vàng nói sang chuyện khác.
Suýt nữa quên mất chính sự, tranh thủ thời gian theo ta đi.
Kim Hữu Đạo cũng mặc kệ Dịch Vô Ưu có nguyện ý hay không, cưỡng ép lôi kéo đối phương rời đi.
Đi đâu?
Đến ngươi sẽ biết.
Chỉ chốc lát, hai người tới tông môn luận võ đài, giờ phút này bốn phía đã là tiếng người huyên náo, bị vây đến chật như nêm cối.
Đài luận võ bên trên một khôi ngô nam tử chính nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý quanh mình tiếng ồn ào.
Ngươi kéo ta tới nơi này làm gì?
Dịch Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút, đây là hắn nhập môn đến nay lần thứ nhất rời đi Trường Tuyệt Phong, nhìn trận thế này, trong lòng ít nhiều có chút cảm thấy mới lạ.
Bảo ngươi bình thường muốn tại tông môn đi vòng một chút, không phải phát sinh cái đại sự gì ngươi cũng hoàn toàn không biết, Tô Tiểu Trúc nghe nói qua chứ?
Kim Hữu Đạo hỏi.
Dịch Vô Ưu một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, không có.
Ta liền biết.
Kim Hữu Đạo vô hót một cái, có chút im lặng, nói tiếp thuật nói, Tô Tiểu Trúc thế nhưng là chúng ta Linh Vân Tông thiên chi tiểu nữ, Linh Vân Tông đệ nhất thiên tài, tuổi vừa mới đôi chín liền đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy đột phá tu linh cảnh. Không chỉ có như thế, nàng dáng dấp còn xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, nhận không ít người truy phủng.
Dịch Vô Ưu nghe xong mười phần hâm mộ, 18 tuổi trúc cơ cảnh đỉnh phong a, hắn còn muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đột phá trúc cơ, 10 năm vẫn là 20 năm, hay là 50 năm.
Liền ngay cả bên cạnh hắn Kim Hữu Đạo, chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, tu vi đều đạt đến trúc cơ trung kỳ.
Người so với người so người chết, không thể so sánh không thể so sánh.
Vậy chuyện này cùng có quan hệ.
Tự nhiên, hôm nay Tô Tiểu Trúc muốn xung kích tông môn tiên kiêu bảng bảng 100 vị trí, mà đối thủ của nàng thì là có được tu linh cảnh sơ kỳ tu vi lục dương.
Cái gì?
Trúc cơ cảnh đơn đấu tu linh cảnh?
Dịch Vô Ưu cho là mình nghe lầm.
Nhìn xem Dịch Vô Ưu một mặt kinh ngạc bộ dáng, Kim Hữu Đạo mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi đây liền không hiểu được à?
Thiên tiêu sao có thể lẽ thường độ chi?
Dịch Vô Ưu gật gật đầu, cái hiểu cái không, tiếp lấy hiếu kỳ nói, vậy còn ngươi, ngươi tại thiên tiêu bảng sắp xếp nhiều ít tên?
Ngươi lại nghe cho kỹ.
Kim Hữu Đạo chậm rãi ngồi thẳng lên, một mặt đắc ý nói, đại ca ngươi ta, tại thiên tiêu bảng sắp xếp 512 tên. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai mới sắp xếp hơn 500 tên.
Dịch Vô Ưu sở mũi một cái, hào hứng kẻ nhạt.
Nghe xong lời này, Kim Hữu Đạo lập tức nhảy dựng lên, giận dữ hét, cái gì gọi là mới hơn 500 tên? Ngươi biết tông môn có bao nhiêu người sao?
Chọn vẹn hơn 3 vạn người, trúc cơ cảnh cùng tu linh cảnh đệ tử vô số kể, ta có thể đứng hàng hơn 500 tên đã rất lợi hại có được hay không?
Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại nhất.
Dịch Vô Ưu rút hạ lỗ tai, kém chút màng nhĩ đều muốn phá.
Hai người đang khi nói chuyện, hiện trường chẳng biết tại sao dần dần rối loạn lên, thuận ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ gặp một bạch y nữ tử đến nơi xa chậm rãi mà tới.
Từ hiện trường xôn xao trình độ không khó tưởng tượng, người đến tất nhiên là một cái mỹ nhân, có khuynh thành dáng vẻ.
Lại nhìn nàng mọc ra một trương mặt trái xoan, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, hai mắt lánh diệm ăn nói có ý tứ, ngàn vạn tóc xanh như suối vải treo ở phía sau, phối hợp một bộ dính đầy tiên khí áo trắng, giống như cựu tiên tri thượng tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được.
Nàng này chính là Linh Vân Tông ngày đầu tiên tri tiểu nữ, Tô Tiểu Trúc.
Dịch Vô Ưu trong lúc nhất thời đều có chút nhìn ngây người, tiếp trước tăng thêm tiếp này, hắn đều chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ tử, so với Lạc Thiến còn muốn đẹp hơn 3 phần, cũng không uổng công hắn tới này cái trên đời đi đến như thế một lần, đồng thời hắn cũng tự biết, loại này thiên chi tiểu nữ căn bản liền sẽ không cùng hắn cái phế vật này có bất kỳ gặp nhau.
Chương 11, không rõ thân phận người áo đen Tô sư muội, tại Hạ Mạc Lăng, không biết phải chăng là may mắn nhận biết một phen.
Tên là Mạc Lăng nam tử tiến lên bắt chuyện, dáng dấp ngược lại là phong độ nhẹ nhàng, dạng chó hình người, đáng tiếc Tô Tiểu Trúc ngay cả nhìn đều không có nhìn hắn một chút, trực tiếp từ bên người đi qua.
Một màn này có cả có là hỏng một đám ăn dưa của chúng, nhao nhao thoải mái cười to.
Mạc Lăng sắc mặt đỏ bừng, hắn không thể lập tức tìm một cái động cho chui vào, thực sự quá mất mặt, cuối cùng hất lên ống tay áo, thử lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi hiện trường.
Kim Hữu Đạo thấy thế cũng là cười ha ha một tiếng, nói, người nào không biết Tô Tiểu Trúc tính tình cao lạnh, một lòng chỉ vì hỏi thành tiên, đôi nam nữ một chuyện không một chút hứng thú, cái này Mạc Lăng tu vi cũng không tệ, chính là đầu óc không dễ dùng lắm, vậy mà tại trước mặt mọi người bắt chuyện Tô Tiểu Trúc, thật sự là tự rước lấy nhục.
Thế giới này còn có bậc này nữ tử.
Dịch Vô Ưu có chút kinh ngạc, khác phái hút nhau. Nam nữ hoan ái không phải rất bình thường sao?
Chẳng lẽ lại là cái hoa tỉ muội?
Muốn thật sự là dạng này, vậy liền đáng tiếc, dù sao dạng này một đại mỹ nữ, là cái nam nhân đều tâm động.
Ngươi không tin?
Kia nếu không chúng ta đến đánh cược đi.
Kim Hữu Đạo cười hắc hắc.
Đánh cược như thế nào?
Dịch Vô Ưu thuận miệng hỏi.
Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến lên có thể cùng bắt chuyện 3 câu nói, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện, trái lại cũng thế, như thế nào?
Kim Hữu Đạo một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ.
Không cá cược.
Dịch Vô Ưu một ngụm từ chối, nói đùa, ngươi cũng nói nàng đối nam nhân không có hứng thú. Lại cùng ngươi cực không phải đầu góc gì xét sao?
Đừng à, ta cảm thấy ngươi vẫn là rất có cơ hội, dù sao dung mạo ngươi vẫn là thật đẹp trai, nói không chừng thành công đâu.
Kim Hữu Đạo cực lực khuyên nhủ, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng.
Không cá cược.
Dịch Vô Ưu một mực chắc chắn, trong lòng xem thường không thôi, ngay cả cái kia cái gì Mạc Lăng, có nhăn người có thực lực Tô Tiểu Trúc cũng không nhìn một chút, huống chi mình một cái nho nhỏ dẫn khí cảnh.
Gặp không có cách nào lắc lư đến Dịch Vô Ưu, Kim Hữu Đạo bĩu môi, nói một tiếng không thú vị, liền quay người nhìn về phía luận võ đài.
Ngự đỉnh phong Tô Tiểu Trúc, Lục sư minh, xin chỉ giáo.
Tô Tiểu Trúc đi cái chắp tay lễ. Lục Dương thản nhiên nói ra một chữ, mời. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên, trên đài hai người tương hỗ đối mặt một phen, sau một khắc cùng nhau bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, trên người y phục không gió mà bay. Tô sư muội, cẩn thận. Dứt lời, Lục Dương cả người giống như báo săn, thẳng tắp xung ra, một quyền đánh tới hướng Tô Tiểu Trúc. Đối mặt một quyền này, Tô Tiểu Trúc không loạn chút nào, thân thể có chút một sai nhẹ nhõm tránh thoát, một trường đem nó đánh bay, nhưng Lục Dương lại như không có việc gì người, tiếp tục xông về phía trước, vẫn như cũ không buông tha, nhanh chóng ra quyền, tả hữu khai cùng, trong lúc nhất thời lại đánh cho Tô Tiểu Trúc liên tục né tránh, hơi chiếm thượng phong. Lục chó dại chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy không muốn mạng đấu pháp, toàn bộ tông môn duy hắn một người ngươi. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là muốn thua ở Tô Tiểu Trúc thủ hạ. Kim Hữu Đạo lắc đầu liên tục, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Dịch Vô Ưu từ chối cho ý kiến, đừng nhìn Lục Dương đánh cho tấn mãnh, quyền ảnh nhìn càng là kín không kẽ hở, nhưng ngay cả Tô Tiểu Trúc góc áo đều không có đụng phải, cứ thế mãi thế tất sẽ kiệt lực, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị thua quyết đấu. Quả nhiên, tại liên tục tấn công mạnh thể lực hạ xuống tình huống dưới, Lục Dương lộ ra một chút kẽ hở, bị Tô Tiểu Trúc một kích phải trúng, thua mất quyết đấu. Hiện trường một mảnh xôn xao, đây chính là Thiên Kiêu bảng 100 tồn tại, từng bại qua tu linh cảnh trung kỳ đối thủ, thực lực 10 phần cường hành, đặc biệt là kia một thân nhục thân lực lượng nhưng khai sơn phá thạch, không ai cả nổi, vạn bạn không nghĩ tới Lục Dương dễ dàng như vậy liền thua. Quyết đấu kết thúc, đám người dần dần tán đi, Tô Tiểu Trúc thành công đăng đỉnh Thiên Kiêu bảng hạng 100 sự tình, bị hỏa tốc truyền bá, cấp tốc lên men. Đương nhiên, những này cùng Dịch Vô Ưu đều không liên quan, ngược lại là từ đây lần quan chiến thu hoạch rất nhiều. Tỷ như nhục thân lực lượng cường hành đồng thời, thân pháp tốc độ muốn tăng lên, mới có thể tốt hơn phát huy mình nhục thân ưu thế, lại tỷ như phải học được bảo tồn thể lực, không thể làm bừa, hiểu được tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Kim Hữu Đạo vỗ Dịch Vô Ưu bả vai, hỏi. Không có. Đừng giải thích, đại ca đều hiểu. Không đợi Dịch Vô Ưu nói chuyện, Kim Hữu Đạo lộ ra một bộ ý vị thâm trường bộ dáng, nói tiếp, mặc dù đại ca không thể cho ngươi tiểu trúc, nhưng là xuân hạ thu đông bốn trúc, vẫn là có thể cho ngươi bảo chọn. Ngươi đang nói cái gì? Một hồi liền biết, đi, đại ca mang ngươi xuống núi thấy chút việc đời. Về phần đời này mặt chính đáng hay không trải qua cũng không biết. Nửa đêm canh ba, Dịch Vô Ưu viện thận trở lại trường Tuyệt Phong, bất quá hắn cái gì cũng không có làm, chính là đơn thuần thấy chút việc đời, uống một chút hoa tiểu mà thôi. Ngươi chính là sư tôn Tân Thu phế vật đồ đệ. Một tiếng khinh thường thanh âm truyền đến, Dịch Vô Ưu lập tức dùng mình một cái, trở nên men say hoàn toàn không có, hai mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một cái người áo đen thẳng tắp cản trở đường đi của hắn, thấy không rõ khuôn mặt, đoán chừng không biết cái gì người tốt. Cái nào người tốt sẽ là bộ này trang phục, như ma sát môn những người kia. Ngươi là ai? Có lẽ là thần kinh quá mức căng cứng, Dịch Vô Ưu không có phát giác được người áo đen trong lời nói có cái gì không đúng, tay phải hắn lặng lẽ đặt ở sau lưng, vụ trộm cầm một trường phụ triện, một khi tình huống không đúng, lập tức tìm cơ hội đi đường, trước mắt người áo đen cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, hắn mang bất quá. Ta như muốn giết ngươi, căn bản không phế chút sức lực, vẫn là thu hồi ngươi điểm này tiểu thông minh. Người áo đen cười lạnh, Dịch Vô Ưu những này tiểu động tác sao giấu giếm được hắn. Thấy mình nhỏ dự định bị nhìn thấu, Dịch Vô Ưu thu hồi phụ triện, lúng túng sờ mũi một cái, hỏi lần nữa, các hạ đến cùng là người phương nào, đến ta trưởng Tuyệt Phong y muốn như thế nào? Muốn biết, vậy liền đi theo ta, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không. Nếu như không quan tâm ngươi sư tôn chết sống. Người áo đen cười lạnh, quay người rời đi. Đáng chết. Dịch Vô Ưu thầm mắng một câu, biết rõ không phải người áo đen đối thủ, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo, không khác, chỉ vì sư tôn là hắn trên thế giới này thân cận nhất mấy người một trong, hắn làm không được làm như không thấy, huống hồ hắn sư tôn sát thực nửa năm không gặp bóng dáng. Quay đi của lại, không biết qua bao lâu, Dịch Vô Ưu đi theo người áo đen đi vào một chỗ khe núi, tại một chỗ cửa hàng trước mặt dừng lại. Sư tôn ta ở đâu? Dịch Vô Ưu mặt lạnh lấy hỏi. Người áo đen một chỉ trước mặt cửa hang, nói ra, liền tại bên trong. Ngươi sẽ không hù ta đi. Dịch Vô Ưu có chút hoài nghi, trong sơn động đen thui, trời mới biết đối phương có phải hay không có âm mưu gì. Ngươi có thể lựa chọn không đi vào. Người áo đen cũng không thúc giục, hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ xem kịch bộ dáng. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Bằng không đợi ta đánh thắng được ngươi không phải đánh cho tàn phế ngươi không thể. Dịch Vô Ưu không kịp nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, thẳng đến hắn dùng thuật pháp nhóm lửa một chương lá bùa, mới nhìn rõ ràng tình huống bên trong, tùy theo một đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Đây không phải. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy phần gáy đột nhiên tê dần, toàn bộ ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chương 12, Dịch Vô Ưu trọng thương, Bạch Sở Nguyệt nổi giận một đêm này, Dịch Vô Ưu làm cái mộng đẹp, trong mộng hắn cùng Linh Vân Tông đệ nhất mỹ nữ Tô Tiểu Trúc, tại mọi người chứng kiến hạ vui thành liền cảnh. Ngày đó hắn uống đến say mềm, loạn trà loạn choạng mà đẩy cửa phòng ra, xốc lên tân nương tử màu đỏ khăn cô dâu, tại một trận mập mờ khí tức bên trong, hắn liền muốn hôn đi. Có thể lên một khắc còn vẻ mặt tươi cười Tô Tiểu Trúc, chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi mặt, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm hướng hắn đâm tới. Dịch Vô Ưu đột nhiên bừng tỉnh, còn chưa tới kịp thở, liền thật nhìn thấy một thanh trường kiếm hướng mình đâm tới, tốc độ nhanh chóng, làm hắn căn bản phản ứng không kịp, trong nháy mắt liền xuyên thủng độ ngực của hắn. Phốc phốc, Dịch Vô Ưu phun ra một ngụm máu tươi, gian nan ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một mặt băng xương Tô Tiểu Trúc, hắn há hốc mồm muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không ra. Đương đêm qua mình trong sơn động nhìn thấy hôn mê Tô Tiểu Trúc lúc, Dịch Vô Ưu liền tự biết trúng kế, nhưng không nghĩ tới cái này mưu kế là vì muốn mình mệnh, nếu như thế, kia vì sao người áo đen không trực tiếp độc thủ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không còn khí lực suy nghĩ, sinh mệnh lực đang dần dần sói mòn, cuối cùng một thanh mới ngã xuống đất. Cùng một thời gian, ngay tại xử lý dược liệu Bạch Sở Nguyệt trong lòng không hiểu hoảng hốt, ngay sau đó xuất ra Dịch Vô Ưu mệnh bài, chỉ thấy phía trên che kín vết rách, ảm đạm vô quang, tùy thời đều có bể nát khả năng. Làm sao lại như vậy? Bạch Sở Nguyệt không dám tin, Dịch Vô Ưu thế nhưng là trưởng lão thân truyền đệ tử, tại trong tông môn như thế nào bị loại độc này tay? Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Sở Nguyệt thả ra thần thức quét mắt toàn bộ Linh Vân Tông, có ít người cảm giác được cỗ này thần thức, muốn phản kháng, lại thảm tao phản vệ. Cái này sát tinh lại tại làm cái gì? Linh Vân Tông tông chủ Đoạn Thanh Phong một mặt đau đầu, cũng không biết đối phương nổi điên làm gì, nhẹ nhàng còn đánh nữa thôi đến, hỏi không được, không nói bối cảnh, vẻn vẹn thực lực của đối phương liền kinh khủng như vậy, ngay cả tông môn lão tổ đều muốn tránh lui một hai. Thôi. Đoạn Thanh Phong thở phào một hơi, hai mắt nhắm lại, lựa chọn bại nát. Về phần Bạch Sở Nguyệt bên này, dùng thần thức tìm khắp toàn bộ Linh Vân Tông, cũng không thấy Dịch Vô Ưu thân ảnh. Không tại trong tông. Bạch Sở Nguyệt lông mày hơi nhíu, trong tay bóp cái pháp ấn, trong mệnh bài bên trong lấy ra Dịch Vô Ưu một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại một kiện linh binh phía trên. Đây là địa giai thượng phẩm truy tung linh binh vạn giảm tịm, chỉ cần bị truy tung người một giọt máu tươi hoặc là lông tóc, vạn giảm phạm vi bên trong đều có thể truy tung đến ký tức. Phía đông nam, Bạch Sở Nguyệt thân hình hóa thành một đạo trường hồng, căn cứ pháp bảo chỉ dẫn, ngự không mà đi. Rất nhanh, nàng liền truy tung đến Dịch Vô Ưu nơi ở, khi thấy ngã trong vũng máu người lúc, trong mắt nàng tràn đầy vẻ bối rối. Yêu Nhi, Bạch Sở Nguyệt mau tới trước xem xét tình huống, mấy năm qua này, Dịch Vô Ưu đối bọn hắn hai vợ chồng có thể nói là tất cung tất kính, hàng năm sinh nhật sẽ còn thay đổi biện pháp, làm một chút bọn hắn chưa thấy qua đồ vật lấy hai người niềm vui, trong lòng nàng sớm đem đối phương xem như nhi tử đối đãi. Dịch Vô Ưu bị thương rất nặng, tâm mạch bị trực tiếp xuyên qua, cũng may thể nội Long Châu liên tục không ngừng chuyển vận lấy năng lượng, phương kéo lại hắn cuối cùng một hơi. Bạch Sở Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người còn chưa có chết đi, nàng liền có biện pháp cứu trở về, ý đạo thánh thủ thanh danh không phải đợi uổng công tới. Dùng ngân châm phong bế Dịch Vô Ưu khí huyệt, đồng thời dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bạch Sở Nguyệt ôm lấy Dịch Vô Ưu chuẩn bị rời đi, quay đầu phát hiện trên mặt đất rơi lấy một khối Linh Vân Tông đệ tử lệnh bài. Tô Tiểu Trúc, rất tốt. Bạch Sở Nguyệt lên cơn giận dữ, hừ lạnh một tiếng thu hồi lệnh bài, ôm Dịch Vô Ưu giận dữ rời đi. Trường Tuyệt Phong, Dịch Vô Ưu sắc mặt trắng bệch địa nằm ở trên giường, trước ngực vết thương đã bị xử lý tốt, trải qua Bạch Sở Nguyệt một phen trị liệu, trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng kịch cách thức tỉnh còn phải có một đoạn thời gian, dù sao cũng là tâm mạch bị thương, cho dù là ý đạo thánh thủ cũng không có khả năng khiến cho lập tức khôi phục. Trừ phi là có thánh dược chữa thương, hay là bát phẩm cùng đi lên chữa thương đang dược, nếu không trong thiên hạ có thể trị liệu tâm mạch thương tích người bất quá một tay số lượng, Bạch Sở Nguyệt vừa vặn chính là một trong số đó. Ngươi yên tâm, sư nương nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Bạch Sở Nguyệt nhìn qua trong hôn mê Dịch Vô Ưu khẽ nói, lập tức dứt khoát quay người rời đi. Cùng lúc đó, Đoạn Thanh Phong không hiểu có chút tâm thần không yên, mí mắt một mực nhảy không ngừng, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh. Đoạn Thanh Phong, ngươi cút ra đây cho ta! Hét lớn một tiếng truyền khắp cả tòa Ngự Đỉnh Phong, người chưa tới tiếng tới trước, đem đang muốn uống trà áp kinh Đoạn Thanh Phong giật nảy mình, chén trà kém chút đều bắt không được. Nên tới luôn luôn muốn tới. Đoạn Thanh Phong lắc đầu, bước nhanh đi ra cản cốt điện, cứ việc không biết cái này sát tinh gọi hắn chuyện gì, nhưng từ đối phương trong giọng nói liền có thể đoán được, không phải là chuyện gì tốt. Mấy ngày không thấy, Bạch sư mỗi khuôn mặt là trở nên càng phát ra tinh xảo, không biết lần này đến đây không biết có chuyện gì à? Đoạn Thanh Phong cười hỏi. Bạch Sở Nguyệt căn bản liền không để mặt hắn, hừ lạnh nói, ít cùng lao nương lôi kéo làm quen, ta hỏi ngươi, ngươi đổ nhi Tô Tiểu Trúc có đó không? Đoạn Thanh Phong nghi ngờ nói, việc này cùng Tiểu Trúc có quan hệ, có hay không nhốt ngươi gọi nàng ra liền biết. Tốt. Gặp Bạch Sở Nguyệt nghiêm túc như vậy, Đoạn Thanh Phong ý thức được sự tình khả năng không nhỏ, hắn trịnh trọng gật gật đầu, lập tức truyền âm cho Tô Tiểu Trúc. Sư tôn, Bạch sư thúc. Chỉ chốc lát, Tô Tiểu Trúc xuất hiện tại đại điện, nhìn thấy hai người tranh thủ thời gian hành lễ, chỉ là biến hiện đến có chút không yên lòng. Ừm. Đoạn Thanh Phong khẽ bước cằm, tiếp lấy nói ra, ngươi sư thúc có chuyện hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời liền có thể. Vâng, sư tôn. Tô Tiểu Trúc gật đầu xác nhận, chuyển hướng Bạch Sở Nguyệt hỏi, không biết sư thúc còn muốn hỏi Tiểu Trúc chuyện gì. Bạch Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi lệnh bài còn tại? Linh Vân Tông mỗi cái đệ tử đều có một cái cho thấy thân phận lệnh bài, như có di thất, thì là muốn tới nội các bên kia cùng chấp sự trưởng lão nói rõ tình huống, đăng ký báo mất giấy tờ một lần nữa làm. Nghe vậy, Tô Tiểu Trúc sờ một cái bên hông, mới phát hiện lệnh bài không thấy, nàng chậm rãi đáp, không biết tại khi nào thất lạc, tiêu nhưng quay đầu liền đến nội các một lần nữa làm. Ngươi nhìn thế nhưng là khối này. Bạch Sở Nguyệt lấy ra một khối lệnh bài, trong mắt sát y đã không che giấu được. Rõ. Mặc dù không biết yêu bài của mình vì sao trên người Bạch Sở Nguyệt, nhưng Tô Tiểu Trúc vẫn là gật đầu, cũng không phủ nhận. Rất tốt. Đạt được khẳng định, Bạch Sở Nguyệt sát tâm được khởi, trực tiếp đánh ra một trường, đánh út về phía Tô Tiểu Trúc. May mắn Đoạn Thanh Phong sớm đã phát giác không đúng, nhanh chóng đem Tô Tiểu Trúc kéo ra phía sau mình, cùng Bạch Sở Nguyệt đối đầu một trường. Vụt vụt vụt. Đoạn Thanh Phong rút lui ba bước mới đứng vững thân hình, mà Bạch Sở Nguyệt không nhúc nhích tí nào. Bạch sư muội, ngươi đây là ý gì? Đoạn Thanh Phong một mặt nghiêm túc, cũng không biết Bạch Sở Nguyệt nổi điên làm gì, trưởng bối đối ban bối xuất thủ vốn chính là tối kỵ, huống chi vẫn là ngay trước hắn người trưởng môn này mặt. Lan đi. Bạch Sở Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Bạch sư muội, ngươi cùng Tiểu Trúc ở giữa có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó? Đoạn Thanh Phong hỏi. Ta nói. Lan đi. Thanh âm như lôi đình nổ vang. Một khí thế bàng bạc từ trên thân Bạch Sở Nguyệt ầm vang bộc phát, trực tiếp đem trước mặt sư đồ hai người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Chương 13, Thái thượng trưởng lao xuất thủ này khí tức là đại năng đệ tam bộ. Như thế đại năng, hộ tông trận pháp vì sao không có mở ra? người nào dám đến ta Linh Vân Tông náo sự? Trong tông môn trưởng lão chấp sự từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, lần lượt từng thân ảnh từ tất cả đỉnh núi phóng lên tận trời, trước tiên đuổi tới Ngự Đỉnh Phong. Chỉ gặp Bạch Sở Nguyệt một thân sắc ý, đang cùng Đoạn Thanh Phong sư đổ hai người giằng co. Đoạn Thanh Phong khỏe môi nết lên một tia máu tươi, mà Tô Tiểu Trúc mới bị kỳ đặc ý bảo vệ, ngược lại không có gì thương thế. Gặp cảnh tượng này, chạy tới các vị trưởng lão chấp sự nhiều ít đều có chút mơ hồ vòng, còn tưởng rằng là địch nhân đánh vào nội bộ, ai ngờ là người một nhà làm. Đặc biệt làm bọn hắn kinh ngạc chính là Bạch Sở Nguyệt một thân tu vi, dĩ vang ở trước mặt mọi người triển lộ thực lực bất quá nhập thánh cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới đối phương thâm tàng bất lộ, đã sớm đột phá hóa cổ, bước vào tu sĩ bước thứ 3 hàng ngũ. Lúc này Ngọc Nữ Phong phong chủ, Cát Mộ Ngưng mở miệng nói, "Tông chủ, Bạch sư tỷ, các ngươi đây là làm gì a?" Đoạn Thanh Phong lắc đầu, cười khổ nói, "Ta cũng không biết vì sao, việc này còn phải hỏi Bạch sư muội, vì sao muốn làm cho ta đổ nhi vào chỗ chết?" Bạch Sở Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi đổ nhi làm ra đồng môn tương tàn, như thế thiên lý bất dung sự tình, chẳng lẽ không nên giết?" Đoạn Thanh Phong đứng mày, quay đầu hỏi, "Nhưng có việc này?" "Chưa từng." Tô Tiểu Trúc đáp, "Nàng sát thực giết một người, nhưng người kia là một cái mười phần đang độ tử, tại trên thân cũng không có phát hiện có Linh Vân Tông lệnh bài chờ tin tức." "Chưa từng." Thúy khe nước ngực nhưng từng đi qua. "Ta trưởng Tuyệt Phong đệ tử bị ngươi một kiếm đâm xuyên trái tim, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, hiện tại đã tại trên Hoàng Tuyệt Lộ. Ngươi nói là vị kia đang độ tử?" Nói tới chỗ này, Tô Tiểu Trúc cũng minh bạch Bạch Sở Nguyệt chỉ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, chậm rãi nói, "Vậy liền nên giết." Đám người nghe xong đống nhiên ngầm hỏng bét bánh ngọt, Trường Tuyệt Phong hai vị một mực là nổi danh bao che cho con, ngay trước mặt nói như thế người ta đệ tử, đơn giản tìm đường chết. Muốn chết. Quả nhiên, Bạch Sở Nguyệt bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, trong tay hất lên, một cây ngân châm hướng phía Tô Tiểu Trúc phá bọc tới, tốc độ cực nhanh, đám người muốn nghĩ cách cứu viện đã là không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một kiện pháp khí phá không mà đến, trực tiếp đem ngân châm chấn khai. Sau đó một người mặc áo trắng, một bộ tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện trên không trung. Người này chính là Linh Vân Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão một trong Chu Dã. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Ngoại trừ Bạch Sở Nguyệt, đám người cùng nhau hành lễ. "Lão gia hỏa, người muốn ngăn ta?" Bạch Sở Nguyệt nhìn qua không trung lão giả, chất vấn. Đối với cái này vô lễ hành vi, Chu Dã cũng không khí, cười tủm tỉm nói, "Bạch nha đầu, nơi đây không phải là, ngươi không ngại chờ tiểu trúc nói rõ nguyên do mới quyết định không mượn, nếu thật là sai lầm, ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, ta tuyệt không ngăn ngươi." "Như thế nào?" "Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng có thể nói ra hoa gì tới." Bạch Sở Nguyệt gật đầu. Chu Gia thực lực còn mạnh hơn nàng hơn mấy phần, đối phương như quyết tâm muốn bảo đảm Tô Tiểu Trúc, vẻn vẹn chính nàng không có biện pháp nào. "Tiểu Trúc, ngươi đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần đi." Chu Gia phân phó nói. "Vâng, Thái Thượng trưởng lão." Đón lấy, Tô Tiểu Trúc liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nguyên lai đêm qua, nàng một mình trong phòng tu luyện, đột nhiên phát giác được bên ngoài có bóng người hiện lên, nàng liền đi ra ngoài xem xét, không có nghĩ rằng vừa bước ra cửa phòng liền bị người kích choáng. Đợi ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình nửa thân trần lấy thân thể cùng một nam tử xa lạ nằm cùng một chỗ, nàng tự nhiên là giận tím mặt, một kiếm đâm xuyên nam tử trái tim, mà lại sau đó cũng không phát hiện nên nam tử trên thân mang theo Linh Vân Tông lệnh bài. Nói láo hết bài này đến bài khác. "Yêu nhi bất quá là dẫn khí cảnh tu vi, ngươi đã là trúc cơ cảnh đỉnh phong, hắn làm sao có thể đưa ngươi kích choáng? Còn tại các ngươi Ngự Đỉnh Phong thần không biết bị không hay đưa ngươi bắt đi, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Bạch Sở Nguyệt liên tiếp hỏi. Nghe được cái này, Tô Tiểu Trúc đầu một trận oanh minh, nàng tinh tế ngồi tưởng, mình giết người nam kia tựa hồ sát thực chỉ có dẫn khí cảnh tu vi, một cái dẫn khí cảnh cho dù là đánh lén cũng không thể một kích đem mình đánh bại, chớ nói chi là tại phòng vệ xâm nghiêm Ngự Đỉnh Phong tới lui tự nhiên. Nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, trong lòng vô cùng áy náy, nàng hướng về Bạch Sở Nguyệt chắp tay nói, "Việc này là tiểu trúc chi sai, tiểu trúc nguyện lấy mệnh hoàn lại." Gặp Tô Tiểu Trúc không giống như là làm bộ làm tịch dáng vẻ, Bạch Sở Nguyệt lửa giận trong lòng dần dần tiêu tan xuống tới, cảm xúc dần dần khôi phục tỉnh táo, như Tô Tiểu Trúc không có nói láo, vậy cái này sự kiện liền rất có vấn đề, chẳng lẽ lại là có người hái bẩn giá họa? Nhưng mục đích làm như vậy là cái gì đây? Đám người cũng phát giác được không thích hợp, hai mặt nhìn nhau, đều đang đợi Thái Thượng trưởng lão quyết đoán. "Việc này, sư tôn không tốt rồi." Chu Giá lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng gào to âm thanh cắt đứt. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một thanh niên hùng hùng hổ hổ chạy tới, người tới chính là Đoạn Thanh Phong nhị đồ đệ Tư Đồ Minh Hiên. Khi thấy đám người thời điểm, Tư Đồ Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian từng cái hành lễ, bái kiến sư tôn, Thái Thượng trưởng lão cùng các vị trưởng lão. "Chuyện gì như thế kinh hoàng?" Đoạn Thanh Phong không vui vẻ nói. "Cái này..." Nhìn mọi người một cái, Tư Đồ Minh Hiên do dự, không biết việc này có nên hay không nói. "Nói." Đoạn Thanh Phong nói. "Rõ." Đạt được Đoạn Trường Thanh cho phép, Tư Đồ Minh Hiên lúc này mới nơm nớp lo sợ nói đến, mới đệ tử nghe nói, tam sư muội bị trưởng Tuyệt Phong đệ tử Dịch Vô Ưu cho điếm ô, nhị sư tỷ dưới cơn nóng giận đem nó đâm chết thúy khe nước. "Việc này ngươi từ đâu nghe tới?" Trong môn đệ tử đều đang đồn, những tông môn khác đoán chừng cũng nhận được tin tức, nếu như không nhanh chóng xử lý, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến chúng ta tông môn hy vọng. Kỳ thật hắn muốn nói là, nếu là truyền đến trưởng Tuyệt Phong bên kia, kia hai cái sát tinh không được đem Càn Khôn Điện phá hủy, chỉ bất quá lập tức nhiều trưởng lão như vậy ở đây, những lời này Tư Đồ Minh Hiên không dám nói ra khỏi miệng. "Ngươi đi xuống trước đi, lúc này ta tự có định đoạn." Đoạn Thanh Phong trầm giọng nói. "Rõ." Tư Đồ Minh Hiên làm bái chào, xoay người một cái mắt, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người Bạch Sở Nguyệt thân ảnh, cả người bị dọa đến khẽ run rẩy, một khắc cũng không dám dừng lại, bước nhanh rời đi hiện trường. nguyện sư tôn còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời, vô lượng tiên tôn. Tư Đồ Minh Hiên âm thầm cầu nguyện. Xem ra có người tại nhằm vào chúng ta Linh Vân Tông a. Đoạn Thanh Phong xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Một cái tông môn thứ nhất thiên tiêu, đệ tử thân truyền của tông chủ, một cái trước mắt trưởng tuyệt phong phong chủ đệ tử duy nhất. Việc này một khi xử lý không tốt, chẳng những ảnh hưởng tông môn danh vọng, còn có thể gây nên tông môn nội loạn. Cái này có lẽ chính là người giật dây muốn xem đến đi. Các ngươi có đề nghị gì? Chu Giá hỏi. Đám người đúng, thảo luận nửa ngày quả thực là không có kết quả. Việc này việc quan hệ tông môn, bọn hắn không thể không thận trọng cân nhắc, nghĩ một cái hoàn toàn kế sách. Nhìn đám người không có cách nào, Chu Giá một lời đã định, nếu như thế, các ngươi liền theo ta nói đi làm. Chương 14, hôn mê tỉnh lại, có thêm một cái nàng dâu. Ngày thứ hai, Linh Vân Tông liền Dịch Vô Ưu cùng Tô Tiểu Trúc nghe đồn sự tình, tiến hành một cái tuyên bố. Tuyên bố bên trong cho thấy, Dịch Vô Ưu thụ thương là yêu thú gây nên, may mắn được Tô Tiểu Trúc liều mình cứu giúp mới lấy vô sự, đồng thời hai người sớm tại mấy năm trước liền tình đầu ý hợp, tư định cả đời, trên phố nghe đồn toàn chính là giả dối không có thật. Mặt khác tuyên bố bên trong còn nâng lên, vào cuối tháng bên trong, Dịch Vô Ưu cùng Tô Tiểu Trúc sẽ tại Linh Vân Tông cử hành hôn lễ, từ thái thượng trưởng lão Chu Giá tự mình chủ hôn, thành mời các vị đạo hữu nể mặt tham gia. Nay tuyên bố vừa phát ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, có rất nhiều người đều không tin, cho rằng đây là Linh Vân Tông tìm tự, nhưng khi Linh Vân Tông thiếp mời liền phát đến trên tay bọn họ thời điểm, liền không thể không tin. So sánh phần lớn người, Kim Hữu Đạo đối tông môn lý do thoái thác hoàn toàn không tin, hai ngày trước Dịch Vô Ưu ngay cả Tô Tiểu Trúc là ai cũng không nhận ra, thế nào mấy năm trước tình đầu ý hợp, tư định chung thân. Vì thế, hắn còn tìm đến Tô Tiểu Trúc đại náo một phen, ngay cả tông chủ Đoạn Thanh Phong đều đã bị kinh động, thiếu chút nữa không tiết bại lộ thân phận giao người. Cuối cùng vẫn là Bạch Sở Nguyệt ra mặt, sắp việc này giải quyết. Trường Tuyệt Phong nhìn xa xa đang chiếu cố Dịch Vô Ưu Tô Tiểu Trúc, Bạch Sở Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu tử này, vận khí cũng thật tốt, tâm mạch bị sỏ xuyên bất tử không nói, còn trắng đến một cái có được Huyền Âm Thánh Thể nặng dâu. Huyền Âm Thánh Thể a, vạn năm có gặp thể chất, được người xưng là tốt nhất lô đỉnh, nam tử cùng song tu có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, trên đời vô số tu sĩ nghĩ đến mà không thể được. Những năm này vẫn là Đoạn Thanh Phong bảo mật tốt, việc này coi như trong tông môn cũng chỉ có giải rác mấy người biết được, nếu không Tô Tiểu Trúc sớm bị người bắt đi vô số lần, dù sao đây là đại năng đệ tam bộ đều muốn lấy được lô đỉnh. Thời gian trôi qua nửa tháng, trong thời gian này Kim Hữu Đạo đến xem qua mấy lần, gặp Dịch Vô Ưu không có thức tỉnh liền không có quá nhiều dừng lại. Phạm Trường Khanh cũng nghe đến tin tức chạy về, Dịch Vô Ưu tư chất là tương đối ngu dốt, nhưng phương diện khác làm được đều rất tốt, xưa nay không cần hắn quan tâm, đối trong lòng rất là hài lòng, mặc dù ngoài miệng cũng nói. Ừm. Dịch Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân có chút nhà, cũng không biết mình là hôn mê bao lâu. Vừa định đứng dậy, quay đầu lại trông thấy ghé vào bên giường Tô Tiểu Trúc, lại chậm rãi ngủ trở về, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Ngươi tỉnh rồi. Phát giác được động tĩnh, Tô Tiểu Trúc lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phiêu hốt, không biết nên làm sao đối đãi Dịch Vô Ưu, lộ ra có chút câu thúc. Ta không nằm mơ. Dịch Vô Ưu không dám tin, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Trúc, chính là nữ nhân này trước mắt cho hắn ngược tới một kiếm, tuy nói hắn đại khái có thể đoán được nguyên do, cũng có thể lý giải, nhưng đối mặt với đối phương hắn vẫn là không cho cái gì tốt sắc mặt. Người ở chỗ này làm gì? Ta. Tô Tiểu Trúc nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể nói ra, trong lúc nhất thời nói với ngươi không rõ ràng, ngươi vẫn là hỏi Bạch sư thúc đi thôi. Nói xong, liền ngự kiếm rời đi. Làm cái gì a? Dịch Vô Ưu cảm thấy không hiểu đấu. Mặc Trình Tề, Dịch Vô Ưu ngựa không dừng vó muốn tìm sư tôn sư nương nói rõ tình huống, đêm hôm đó người áo đen kia đến cùng là ai? Vì sao muốn giá họa với hắn? Còn có, người áo đen cùng sư tôn có quan hệ gì? Lúc ấy không có lưu ý đối phương lời đã nói ra, hiện tại nghĩ kỹ lại rất có vấn đề, có lẽ chỉ có sư tôn có thể cho hắn đáp án. Yêu Nhi, nhìn thấy Dịch Vô Ưu, Bạch Sở Nguyệt vui mừng. Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Bái kiến sư nương. Thân thể mới vừa vặn rất nhiều, không cần hành lễ, nhanh ngồi xuống. Bạch Sở Nguyệt đội vàng lôi kéo Dịch Vô Ưu ngồi xuống, sợ đối phương xảy ra vấn đề gì, toàn vẹn quên mình là y đạo thánh thủ cái này một thân phận. Phạm Trường Khanh cũng là khó được lộ ra một tia nhu tình, nói, vô sự thuận tiện. Dịch Vô Ưu cười nói, ta ơn sư tôn sư nương quan tâm, Đỗ Nhi đã không sao. Phạm Trường Khanh gật gật đầu, hỏi, ngươi còn nhớ thỏa đáng thiên phát sinh sự tình? Lúc đầu liền muốn cùng nói chuyện này thiến, lập tức Dịch Vô Ưu đem đêm hôm ấy phát sinh sự tình từng cái nói tới. Bạch Sở Nguyệt nghe xong trầm mặc không nói, một mặt đau thương, nàng đã đoán được Dịch Vô Ưu trong miệng nói tới ai. Phạm Trường Khanh thì một mặt phẫn nộ, toàn thân khí tức không bị khống chế, đột nhiên một phát, đem bên cạnh cái bàn chấn thành phấn vụn. Dịch Vô Ưu run lên trong lòng, nhẹ giọng kêu, "Sư tôn, việc này ngươi không cần lại để ý tới, hắn về sau hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi." Phạm Trường Khanh nộ khí chưa tiêu, hiển nhiên cùng người áo đen ở giữa từng có một đoạn không tốt quá khứ. Đồ Nhi minh bạch. Dịch Vô Ưu không có như vậy có nhiều việc hỏi, mà là nói sang chuyện khác, hỏi, "Đúng rồi sư nương, Tô Tiểu Trúc là chuyện gì xảy ra?" "Nàng a." Nói tới, Bạch Sở Nguyệt cười như không cười nhìn xem Dịch Vô Ưu, nói, "Nàng rất nhanh chính là vợ ngươi." "Cái gì?" Dịch Vô Ưu trừng lớn lấy hai mắt, còn tưởng rằng nghe lầm. "Ta đây là tỉnh lại sau giấc ngủ, có thêm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nàng dâu." Ban đêm nằm ở trên giường, Dịch Vô Ưu trắng đêm khó ngủ. Bạch Sở Nguyệt đã đem đầu đuôi sự tình cho hắn nói rõ, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian mới hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, một cái thiên chi tiêu nữ gả cho một cái phế vật, loại này chỉ có trong tiểu thuyết có đoạn ngắn, vậy mà phát sinh trên người mình, luôn có loại cảm giác không thật. "Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngày mai lại đi tìm nàng nói chuyện đi." Ngay kế tiếp, Dịch Vô Ưu tự thân một người tới đến Ngự Đỉnh Phong, khi hắn nói rõ tình huống, Thủ Sơn đệ tử cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt bên trong không che giấu được kia một tia hâm mộ. Hắn chính là Dịch Vô Ưu, nhìn thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Tô sư tỷ làm sao lại thích hắn? Ai biết được, nói không chừng là coi trọng hắn nhan đáng giá đi. Thật sự là gặp vận may. Chưa hẳn. Chỉ giáo cho. Đại sư Minh một mực thích Tô sư tỷ ngươi biết ta. Ngươi nói là đại sư Minh sẽ. Chờ lấy nhìn đi, đoán chừng thêm nửa năm nữa đại sư Minh liền nên trở về. Đối với hai vị Thủ Sơn đệ tử lời nói, Dịch Vô Ưu hoàn toàn không biết, giờ phút này hắn đã nhìn thấy Tô Tiểu Trúc, có thể gặp mặt về sau một lớn đẩy nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cái kia, ngươi, ta, Thái thượng trưởng lão chi mệnh, ta không có cách nào chống lại, mà lại vì tông môn danh dự, cũng chỉ có phương pháp này. Tô Tiểu Trúc thản nhiên nói. Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lúc đầu hắn đến cũng không phải muốn hỏi những này, bị Tô Tiểu Trúc kiểu nói này giống như lộ ra hắn cách cục nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, vậy ngươi tự thân nguyện ý không? Tô Tiểu Trúc chăm chú suy nghĩ một phen, thật lâu mới mở miệng nói, hẳn là nguyện ý. Nàng chưa hề nói qua tình yêu, không hiểu cái gì là ưa thích, cái gì là không thích, trước đó phẫn nộ ra tay giết Dịch Vô Ưu là bởi vì hiểu lầm, hiện tại đối với Dịch Vô Ưu trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là cảm giác ấy nấy, giác quan bên trên cũng không ghét, huống chi đối phương còn nhìn thân thể của nàng. Mặc kệ là vì tông môn, vẫn là vì mình, việc hôn sự này nàng cũng không phản đối. Vậy thì tốt rồi. Dịch Vô Ưu khẽ gật đầu, xoay người lại cùng Tô Tiểu Trúc đứng chung một chỗ, hai người không tiếp tục ngôn ngữ, lặng lặng nhìn lên trời biên vân quyển mây thư, chỉ có cái này thành phong lạnh dùng, vì bọn họ yên lặng đưa lên chúc phúc. Chương 15, đại hôn rất nhanh, hôn kỳ đến. Một ngày này, trên tông môn hạ răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo, một mảnh vui mừng rạo rạt. Trong phòng, Dịch Vô Ưu mặc một thân đỏ chót cưới phục, ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, nhìn qua trong gương đồng mình, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương, mà đứng phía sau Bạch Sở Nguyệt, chính cầm một thanh lược chậm rãi vì đó trải lấy tóc dài. Tiểu tử đuối, thành thân chính là đại nam nhân, phải hiểu được gánh vác nên gánh trách nhiệm, chớ có để người khác chê cười. Bạch Sở Nguyệt ôn nhu nói. Biết sư đương. Dịch Vô Ưu nói. Hai người tựa như là chân chính mẹ con, thấp giọng nói chuyện. Đang lúc hoàng hôn, các đại tông môn tân khách nhau nhau ra trận, còn có một số tán tu đại năng cũng được mời đến đây, dù sao cũng là Linh Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, cùng Trường Tuyệt Phong phong chủ duy nhất đệ tử hôn lễ, cũng không thể quá khó coi. Về phần Lạc Tiễn, Dịch Vô Ưu trước kia nói qua, nếu như thành thân nhất định mời nàng, đáng tiếc là đối phương giống như bị sự tình gì cuốn thân, không cách nào tự mình đến đây, ngược lại phải người đưa tới một bộ tốt nhất song tu pháp môn. Dịch Vô Ưu ít nhiều có chút tiếc nuối, đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, ngoại trừ phụ thân hắn, Lạc Tiễn là cái thứ nhất để hắn cảm thụ qua ấm áp người. Phanh một đóa từ linh lực ngưng tụ mà thành to lớn pháo hoa trên không trung nở rộ, tùy theo trên dưới bầu trời lên màu đỏ hoa vũ, pháo mừng tề phóng, một đầu từ thuật pháp dựng mà thành cầu vồng cầu đột ngột xuất hiện giữa không trung, cầu vồng cầu hai đầu phân biệt đứng đấy một đạo hồng sắc thân ảnh, chính là hôm nay hai vị nhân vật chính, Dịch Vô Ưu cùng Tô Tiểu Trúc. Tất cả mọi người ánh mắt khác nhau nhìn qua hai người chậm rãi đến gần, cuối cùng tại cầu đỉnh gặp nhau. Dịch Vô Ưu dẫn đầu tiến lên một thanh kéo qua đối phương tay nhỏ, xúc tu lạnh bước, đồng thời một tia dị dạng từ đáy lòng dâng lên. Ném rơi tạp niệm, Dịch Vô Ưu mặt hướng đám người, sáng sủa mở miệng, từ giờ trở đi, ta Dịch Vô Ưu tự nguyện cưới Tô Tiểu Trúc làm vợ, sẽ yêu nàng, mời nàng, hộ nàng, như làm trái lưng, cam thụ ngũ lôi chi phạt. Dứt lời, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại đa số người đều đang vì đôi này người mới đưa đi chúc phúc, còn có một số nhỏ người mang chế rêu tâm thái, dù sao một cái là tiền đồ vô lượng thiên chi tiêu nữ, một cái tư chất thường thường phế vật, lúc đầu căn bản không thể nào người vậy mà cùng đi tới, đây không phải một chuyện cười a. Huống hồ, ái mộ Tô Tiểu Trúc người không có một vạn cũng có tám ngàn, bây giờ bị Dịch Vô Ưu một cái phế vật nhanh chân đến trước, nghĩ như thế nào cái này hôn lễ cũng sẽ không quá mức thuận lợi. Quả nhiên, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, vang lên một đạo không thế nào hài hòa thanh âm. Thật sự là cho cười, một cái chỉ có dẫn kỳ cảnh phế vật, cũng dám tuyên bố hộ nàng. Tại mọi người trong ánh mắt, một cái sắc mặt băng lãnh nam tử từ trong đám người đi ra, khí tức triển lộ, một thân trúc cơ trùng kỳ tu vi không còn che giấu, thật là không uy phong. Là Thanh Lôi Tông tiên tài Tiêu Chu. Lần này có trò hay để nhìn, Tiêu Chu thế nhưng là ái mộ Tô Tiểu Trúc đã lâu. Không biết cái này Dịch Vô Ưu muốn làm sao kết thúc. Theo Tiêu Chu ra sân, hiện trường vang lên đủ loại thanh âm, rất nhiều người đều là một mặt trêu tức, muốn xem Dịch Vô Ưu trò cười. Tiêu Chu đứng nghiêm tại trong sân rộng, trực tiếp chỉ hướng Dịch Vô Ưu, âm vang hữu lực mà hỏi thăm, ngươi muốn như thế nào hộ nàng? Cái này hỏi một chút rơi xuống đất có âm thanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người muốn nghe một chút Dịch Vô Ưu trả lời thế nào. Chưa từng nghĩ, Dịch Vô Ưu cười khúc khích, hỏi, ngươi bị kia, ta cùng ngươi rất quen sao? Ta cùng nhà mình nương tử sự tình, đến phiên ngươi người ngoài này đến lắm miệng. Ngươi là cái nào chủng loại chó? Như thế thích khắp nơi sủa loạn. Ngươi liên tiếp số hỏi, đem Tiêu Chu hỏi được á khẩu không trả lời được. Mọi người tại đây cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Vô Ưu như thế biết ta nói, chẳng những hóa giải Tiêu Chu hùng hổ do người, thậm chí còn trả đũa. Bạch Sở Nguyệt cười khúc khích, cười nói, ta trước kia làm sao không có phát hiện tiểu tử thúi này miệng như thế lanh lợi. Ha ha, lỗi thật tốt, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, tuổi còn nhỏ còn học người cướp cô dâu, lần này kinh ngạc đi. Nói chuyện chính là Thanh Sơn Phong phong chủ Tôn Hoành Bệ, thanh âm to, không có chút nào bận tâm một bên Thanh Lôi Tông người, dù sao hai tông từ trước đến nay bất hòa, dưới đáy đệ tử càng là ma sát không ngừng, lần này khó được có thể cỡ trách một phen, hắn như thế nào cứ như thế mà buông tha. Một bên Thanh Lôi Tông nhị trưởng lão Phương Nguyên giáp sắc mặt tối đen, Tiêu Chu là đệ tử của hắn, đối phương đây là chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài đâu, nhưng hắn cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng không có nói tiếp. Ta muốn cùng tiến hành ngươi quyết đấu, ngươi như thua liền tự động rời đi Tiểu Trúc, ngươi có dám đánh một trận? Tiêu Chu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới phóng xuất một đoạn ngôn thoại. Vị này cổ huynh, ta không nghe lầm chứ? Ngươi một cái trúc cơ cảnh muốn cùng ta một cái dẫn khí cảnh đánh, ngươi muốn chút mặt không? Dịch Vô Ưu quả thực bị chọc cười. Ta họ Tiêu, không họ chó. Được rồi, cổ huynh, ngươi liền sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi sao? Ngươi nếu là cái nam nhân, liền xuống tới cùng ta một trận sinh tử. Tiêu Chu lên cơn giận dữ, biết do nói không lại đối phương, trực tiếp kiếm chỉ Dịch Vô Ưu. Dịch Vô Ưu cũng không giới bộ, mà là cười nói, ta có phải là nam nhân hay không, chỉ có nương tử của ta biết được, ngươi cái đại nam nhân xem náo nhiệt gì. Lời này vừa nói ra, Khang Cô Dâu Hạ Tô Tiểu Trúc sắc mặt hơi đỏ lên, đám người cũng là cười ha ha, liền ngay cả Thanh Lôi Tông đệ tử đều kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Lần này Thanh Lôi Tông mặt mũi xem như bị ném lấy hết. Cái này Tiêu Chu cũng là một cái thiểu năng, một cái trúc cơ cảnh khiêu chiến một cái dẫn khí cảnh, nói ra không sợ người khác chê cười. Chính là, đơn giản uổng là danh thiên tài. Không hổ là tiểu đệ của ta, ngay cả miệng đều mạnh như vậy. Kim Hữu Đạo trên mặt ý cười, đối với mình tiểu đệ biểu hiện rất là hài lòng. Phế vật, còn chưa cút xuống tới. Phương Nguyên Giáp sắc mặt cực kỳ khó coi, đối Tiêu Chu có chút thất vọng, hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Tiêu Chu sắc mặt đỏ lên, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, thu hồi trường kiếm một lần nữa đứng về Phương Nguyên Giáp sau lưng, cúi đầu không nói một lời. Vốn cho rằng việc này cứ như vậy đi qua, nhưng Phương Nguyên Giáp lại đối bên cạnh một đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hôm nay mặt mũi này không tìm về đến, bọn hắn Thanh Lôi Tông còn thế nào tại tu tiên giới hỗn. Tên đệ tử kia hiểu ý, tại trước mắt bao người đi ra khán đài, đối Dịch Vô Ưu đi cái ôm bề lễ, chậm rãi nói, tại hạ Thanh Lôi Tông Phương Long, dẫn khí cảnh trung kỳ, mời Dịch đạo hữu một trận chiến. Linh Vân Tông mọi người đều là tức giận không thôi, cái này Thanh Lôi Tông thật đúng là không dứt, đi cái Tiêu Chu, lại tới cái Phương Long, đơn giản khinh người quá đáng. Đoạn Thanh Phong bọn người tuy có chút bất mãn, nhưng là tu tiên giới công nhận một đầu chuẩn tắc, trừ phi việc quan hệ sinh tử, nếu không tiểu đối sự tình tiểu đối giải quyết, lập tức liền nhìn Dịch Vô Ưu làm sao làm. Các vị đạo hữu, thực sự không có ý tứ, đều là dưới đáy đệ tử tự tác chủ trường, cho mọi người chế giễu. Phương Nguyên Giáp liên tục cười bồi, đối Phương Long làm bộ mắng, trở về, thứ mất mặt xấu hổ. Rõ. Phương Long cũng không phản bác, quay đầu liền đi trở về. Chấm đã. Chương 16, Dịch Vô Ưu, ta không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Dịch Vô Ưu lối ra gọi lại Phương Long, thản nhiên nói, ta đánh với ngươi. Tiêu Chu là trúc cơ tu sĩ, hắn phòng thủ mà không chiến tình có thể hiểu, không có người sẽ thêm nói, nhưng Phương Long cùng hắn tu vi tương đương, hắn như còn không ứng chiến, mất mặt không chỉ là tông môn, còn có chính hắn. Vậy liền cho mời Dịch đạo hữu chỉ giáo. Phương Long khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý, không có chút nào đem Dịch Vô Ưu để ở trong lòng, một cái phế vật có thể có bao nhiêu lợi hại. Cẩn thận chút. Tô Tiểu Trúc cẩn thận dặn dò. Ừm. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, thân thể nhảy lên nhảy xuống cầu vồng cầu, cùng Phương Long đối lập mà đứng. Nói thật, chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, trước đó tu luyện đều là cùng yêu thú chém giết, chưa hề cùng người đối chiến qua, không rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Trên trận bầu không khí trở nên tế nhị, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Dịch Vô Ưu bản sự như thế nào, có thể để cho Linh Vân Tông thứ nhất tiên tiêu cảm mến. Phương Long lấy ra một thanh đại đao cầm trên tay, đối Dịch Vô Ưu cười nói, Dịch đạo hữu xuất thủ trước đi. Vậy liền đa tạ. Dịch Vô Ưu không có chối từ, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm trọng, người trước mắt tất nhiên là một cái đại địch, hắn nhất định phải 10% chú đối đãi. Từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm nơi tay, Dịch Vô Ưu ánh mắt lập tức thay đổi, kia là một con mãnh hổ ánh mắt, cùng lúc đó, hắn toàn thân trên dưới có một cỗ thế, một cỗ thẳng tiến không lùi thế tại dần dần hình thành. Trong chàng đám người ánh mắt đột nhiên thay đổi, đặc biệt là Phương Minh Giác, ánh mắt đột nhiên co vào, cả kinh nói, cái đó là, kia là kiếm thế. Nhanh. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Dịch Vô Ưu liền đột nhiên một kiếm bổ ra. Là ảnh kiếm quyết thức thứ nhất, phục hổ. Một đạo kiếm mang nhanh như lôi điện, thế như mãnh hổ, trong chớp mắt liền từ ngựa từ trong thân thể xuyên qua. Không. Khả năng. Phương Long hoàn toàn còn không có kịp phản ứng, liền bị kiếm mang chém thành hai khúc, chết không nhắm mắt. Một chiêu dây à nha. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, vạn bạn không nghĩ tới Dịch Vô Ưu thực lực khủng bố như vậy, mà lại lĩnh ngộ sơ giai kiếm thế. Kiếm đạo phân tứ đại giai đoạn, phân biệt là kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, một khi đột phá kiếm tâm hạn mức cao nhất, cho dù là phàm nhân, cũng có thể kiếm nhập đạo, đắc đạo thành tiên. Vậy là cái gì thế? Có thể là thuận thế mà làm, cũng có thể là một loại khí thế, một loại vô địch tư thái, một loại cường đại khí chẳng, một loại huyền chi lại huyền lại sát thực tồn tại đồ vật. Mà kiếm thế thì là kiếm khí thế. Rất nhiều lao yêu quái cùng kỳ cả đời đều không thể lĩnh ngộ, không nghĩ tới chỉ tu được không đến 4 năm liền lĩnh ngộ, lại nhìn đối phương cũng không siêu 20 tuổi tác, về sau nhiều đất dụng võ à. Liền ngay cả Phạm Trường Khanh người sư tôn này đều bị kinh đến, lúc trước hắn nhìn Dịch Vô Ưu nộ tính không kém, phương gọi hắn phụ tu kiếm đạo, cái nào liệu đối phương thời gian 3 năm liền lĩnh ngộ ra kiếm thế. Cái này về sau có phải hay không muốn gọi kỳ chủ tu kiếm đạo, phụ tu nhục thân. Một màn trước mắt, Dịch Vô Ưu cũng không nghĩ tới, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Minh Giác, cố gắng gạt ra vẻ lúng túng mà không thất lễ mạo tiểu dung, nói, không có ý tứ, ta không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Giết người chu tâm. Thằng ngại danh. Ta muốn giết ngươi. Phương Nguyên Giáp lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức vỗ bàn đứng dậy, nén giận xuất thủ. Cùng lúc đó, một mực cảnh giác Bạch Sở Nguyệt cũng là phiêu nhiên đứng dậy, tay phải hướng phía trước đưa tới, từng mai ngân trầm bắn ra, khoảng chừng 38 mai, thẳng đến Phương Nguyên Giáp mệnh môn. Đây là Bạch Sở Nguyệt tuyệt kỹ thành danh, Lạc Vũ chấm pháp. mỗi một mai ngân châm đều tương đương một kiện địa giai cực phẩm linh binh, mà dạng này ngân châm, nàng chừng 108 mai, nếu là toàn ra, nhưng tạo thành lưu tinh mưa rơi trợ, uy lực tuyệt luân, đừng người tan tác. Bất quá đối phó Phương Nguyên Giáp kiểu người như vậy, 38 mai đã đủ. Phát giác được phía sau khí tức nguy hiểm, Phương Nguyên Giáp đành phải từ bỏ đối dịch vô ưu tập sát, quay người tế ra một kiện linh binh, hình như mai rùa, hoành ngăn ở bên cạnh. Ngân châm đinh đinh đang đang bắn tại mai rùa bên trên, chỉ ở phía trên lưu lại một chút xíu bạch ngấn, không cách nào đối tạo thành hữu hiệu tổn thương. Phương Nguyên Giáp trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cái này mai rùa thế nhưng là một kiện địa giai cực phẩm linh binh, từ ngàn năm rùa đen giáp sắc luyện thành, phòng ngự càng là có thể so với thiên giai linh binh, bình thường hóa cổ cao thủ đều khó mà phá phòng. Hắn cũng là một lần dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được vật này, vì thế còn kém chút tăng độ mạng. Không phá nổi cái này mai rùa, ngân châm toàn bộ bay ngược trở về, lặng yên treo tại Bạch Sở Nguyệt bên cạnh. Xem ra danh truyền Bát Phương Lạc Vũ châm pháp cũng bất quá như thế. Phương Nguyên Giáp ngạo nghễ nói: "Thật sao?" Vừa mới nói xong, Bạch Sở Nguyệt ngón tay hư điểm, quay chung quanh ở bên cạnh ngân châm lần nữa nổ bắn ra đi, vẫn như cũng là 38 mai, chỉ là lần này mỗi một mai ngân châm đều tập trung công kích một cái điểm. Uổng phí sức lực. Đối với cái này, Phương Nguyên Giáp lơ đễnh, thẳng đến 20 mai ngân châm qua đi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp mai rùa bên trên xuất hiện một đầu nho nhỏ vết rạn. Làm sao có thể? Phương Nguyên Giáp khó có thể tin, đây chính là ngay cả hóa cổ tu sĩ đều khó mà đánh nát linh minh, như thế nào bị nho nhỏ ngân châm hao tổn? Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. 30 mai ngân châm qua đi, khe hở đông biến lớn, mặc cho Phương Nguyên Giáp như thế nào ra chỉ linh lực cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thẳng đến thứ 37 mai ngân châm đánh trúng mai rùa về sau, toàn bộ mai rùa phanh một tiếng vỡ ra. Cương đại phản phệ khiến Phương Nguyên Giáp sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mà liền tại lúc này, cuối cùng một viên ngân châm trực tiếp sát trái tim thấu thể mà qua, kém chút mệnh tàn tại chỗ. Lê tẩm. Phương Nguyên Giáp trực tiếp phun ra một đạo huyết kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ có hủy một kiện địa giai cực phẩm linh minh, còn thân thụ bị thương nặng tổn thương, may hắn tu vi cao thầm, chỉ cần không phải thương tới yếu hại, cơ bản tu dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Đoạn Thanh Phong, đây cũng là các ngươi Linh Vân Tông đạo đại khách sao? Phương Nguyên Giáp chỉ vào Đoạn Thanh Phong, lớn tiếng chất vấn. Đoạn Thanh Phong im lặng, các ngươi đánh về đánh, nháo thì nháo, làm gì đem ta cho kéo lên? Người gây ai không tốt, càng muốn gây họ Bạch, nàng không có một bàn tay trực tiếp đập chết người coi là tốt, phàm là cùng họ Bạch dính líu quan hệ, hắn đều không muốn quản. Bất quá là một tông chi chủ, lúc này hắn cũng không thể lựa chọn không để ý, dù sao một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ gây nên hai tông liều mạng, chỉ có thể chậm rãi mở miệng. Hôm nay vì ta Linh Vân Tông hai tên đệ tử ngày đại hỷ, chư vị nếu là thật lòng đến chúc phúc, chúng ta tự nhiên là hoan nên đã đến, nhưng nếu là có chủ tâm đến gây sự, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đoạn Thanh Phong lời nói này, tính chính diện về đánh Phương Nguyên Giáp vấn đề, cũng có cảnh cáo đám người ý tứ. Phương Nguyên Giáp hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi chạm đệ tử ta, hủy ta linh binh, làm tổn thương ta nhục thân, hôm nay nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta tất nhiên báo cáo tông môn, giúp ta đòi một lời giải thích. Cái kia không biết Phương huynh cần như thế nào một cái công đạo. Nếu là tại đoàn mỗi trong phạm vi chịu đựng, đương nhiên tốt nói. Nói bóng gió là ngươi không muốn đề cập quá phận yêu cầu, bằng không sẽ để cho ngươi xuống đài không được. Chỉ là Phương Nguyên Giáp ỷ vào Thanh Lôi Tông nhị trưởng lao thân phận, cũng không cảm kích, trực tiếp nhìn về phía Dịch Vô Ưu, nói ra: kẻ này giết đệ tử ta, ta muốn đem chém thành muôn mảnh. Mặt khác, không ngờ hắn lời còn chưa dứt, liền truyền đến anh một tiếng, một con linh lực ngưng tụ mà thành đại thủ trực tiếp đem nó đập vào dưới mặt đất. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám vọng tưởng lấy ta ưu nhi tính mệnh. Bạch Sở Nguyệt trực tiếp xuất thủ, bá đạo đến cực điểm. Chương 17, hai cái giả mà không đứng đắn mọi người ở đây đều xấu hổ, nhao nhao cảm thán Bạch Sở Nguyệt bá đạo cùng cường đại, phải biết có thể dễ dàng như vậy đem Phương Nguyên Giáp trấn áp, toàn bộ Đông Khuyết Châu cũng không tìm ra được nhiều ít cái. Chỉ có Linh Vân Tông các trưởng lão rõ ràng, Bạch Sở Nguyệt một trưởng này nhìn như uy thế to lớn, kỳ thật cũng không có bao nhiêu uy lực, nếu không lấy một cái hóa cổ cảnh đánh một cái nhập thánh cảnh, cần dùng bao nhiêu lực khí. Đợi bụi mù tan đi, tay hình trong hố lớn lộ ra Phương Nguyên Giáp thân ảnh chật vật, hắn lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, cả giận nói: Bạch Sở Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Chính là khinh ngươi, lại như thế nào? Bạch Sở Nguyệt hỏi ngược lại. Phương Nguyên Giáp khí cấp công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm tụ huyết, nghĩ hắn đường đường Thanh Lôi Tông nhị trưởng lão, một giới thánh nhân, thủ vạn vạn người kính ngưỡng, khi nào nhận qua như thế có đủ? Ta là Thanh Lôi Tông nhị trưởng lão, ngươi như vậy đối ta, là muốn gây ra hai tông chiến tranh sao? Lập tức là đánh lại đánh không lại, trực tiếp đi lại có sai lầm mặt mũi, nghĩ tới nghĩ lui, Phương Nguyên Giáp chỉ có chuyển ra phía sau chỗ dựa, muốn dùng cái này chấn nhiếp một chút Linh Vân Tông đám người. Quả nhiên, Linh Vân Tông mấy lớn phong chủ, có mấy người đều là nhíu chặt song mi, hai tông nếu là triệt để triển khai đại chiến, thế tất sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Nếu như không phải Phương Nguyên Giáp sách yêu cầu quá phận, bọn hắn nói không chừng thật đúng là sẽ quên nhủ một phen, mà bây giờ, muốn chiến liền chiến, Linh Vân Tông không sợ bất cứ địch nhân nào. Chỉ là Thanh Lôi Tông, còn gì phải sợ, muốn chiến liền chiến. Một mực không nói lời nào Chu Giã giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, hóa cổ thanh âm đinh thai nhức óc. Bạch Sở Nguyệt nhìn thoáng qua Chu Giã, phản phất tại nói, tính ngươi thất thời. Muốn chiến liền chiến, chúng ta Linh Vân Tông không sợ bất luận kẻ nào. Tôn Hoành Vệ vốn là người nóng tính, nghe được Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, hắn tranh thủ thời gian phụ họa, thân là Đông Khuyết Châu thứ nhất tông môn, bọn hắn có tư cách nói câu nói này. Chiến, chiến, chiến. Phía dưới đệ tử bị không khí hiện trường lây nhiễm, nhao nhao hét lớn. Đoàn Thanh Phong không có mở miệng ngăn cản, cho tới nay, Linh Vân Tông đệ tử bị Thanh Lôi Tông người lừa giết không phải số ít, trong lòng bọn hắn đã sớm kìm nén một ngụm ác khí, lập tức là thời điểm lấy chút lợi tức trở về. Phương Nguyên Giáp bị đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa ngộng, bước chân liên tiếp lui về phía sau, miệng bên trong lẩm bẩm nói, các ngươi không biết mùi vị, các ngươi sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Nói xong, Phương Nguyên Giáp không còn dám làm dừng lại, ngay cả còn lại mấy tên Thanh Lôi Tông đệ tử đều mặc kệ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Mấy tên Thanh Lôi Tông đệ tử sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, nhìn qua chúng quanh vô số song sát người ánh mắt, bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, thức thời giao ra nạp giới, từ bỏ chống cự. Một trận náo kịch cuối cùng lấy Linh Vân Tông tuyên chiến kết thúc, dịch vô ưu hôn lễ kết thúc về sau, Linh Vân Tông tuyên chiến tin tức như cơn lốc quét sạch toàn bộ Đông Quyết Châu, tất cả mọi người đang chăm chú, muốn nhìn một chút Thanh Lôi Tông muốn làm sao ứng đối, thậm chí rất nhiều thế lực nhao nhao phái ra thám tử, mật thiết giám thị lấy hai tông hết thảy động tĩnh. Toàn bộ Đông Quyết Châu có thể nói là quần quần sóng ngầm. Thanh Lôi Tông, Đường Đường Thanh Lôi Tông nhị trưởng lão Phương Nguyên Giáp giờ phút này phục trên đất run lẩy bẩy, cái này nếu để cho ngoại nhân gặp được, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc đi. Thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Nói chuyện chính là Thanh Lôi Tông tông chủ, Tư Mã Dật Thần. Linh Vân Tông tuyên chiến làm hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, trước kia tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, bọn hắn cũng không chút thua thiệt qua, chỉ khi nào toàn diện khai chiến, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Không nói Linh Vân Tông tại thánh nhân về số lượng nhiều hơn bọn hắn, vẹn vẹn đối phương hộ tông đại trận bọn hắn liền vọng tưởng phá vỡ, cũng có trách Tư Mã Dật Thần phát như thế lớn tính tình. Lao tổ tông còn chưa phá quan, các ngươi nói hiện tại phải làm như thế nào? Tư Mã Dật Thần giận dữ hỏi nói. Đại trưởng lão Lý Tử hơi suy nghĩ một phen, mới không nhanh không chậm mở miệng nói, lão hủ ngược lại là có một thượng sách. Ồ, lại nói Dịch Vô Ưu, nhìn xem ngồi ở trên giường tân nương tử ít nhiều có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất kết hôn, không có gì kinh nghiệm. Hắn nắm lên rượu trên bàn ấm, rót mấy cái cho mình tăng thêm lòng dũng cảm về sau, mới chậm rãi nhấc lên tô tiểu trúc đỏ khăn cô dâu. Đương tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đập vào mi mắt thời điểm, Dịch Vô Ưu triệt để bị tô tiểu trúc xinh đẹp kinh trụ. Sắc đẹp che đậy cổ kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Thời thi phấn trang điểm tô tiểu trúc đơn giản kinh vì thiên nhân. Ngươi nhìn đủ chưa? Mặc kệ bình thường tính tình như thế nào thanh lãnh, tô tiểu trúc giờ phút này đều có chút khẩn trương. Nương tử như vậy mỹ mạo, vi phu cả một đời đều nhìn chưa đủ. Vừa mới nói xong, Dịch Vô Ưu liền khẽ hôn đi lên, hắn không phải Liễu Hạng Huệ, làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, huống chi hai người đã là vợ chồng, làm một chút không thể miêu tả sự tình không thể bình thường hơn được. Ừm. Tô tiểu trúc ư một tiếng, cũng không đẩy ra, từ đáp ứng gả cho Dịch Vô Ưu bắt đầu từ thời khắc đó, nàng liền nghĩ đến sẽ có như thế một khắc. Theo một vòng đỏ bừng nở rộ, chỉ một thoáng, trong phòng bóng người lay động, xuân quang chợt tiết, đây là một trận băng cùng lửa giao hòa, trong phòng chuyện lý thú, không đủ ngoại nhân nói vậy. Ngày kế tiếp, Dịch Vô Ưu một mực ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, không thể không nói, Lạc Tiến sai người đưa tới song tu pháp môn sắc thực lợi hại, trong lúc bất chi bất giác hắn đã đột phá dân khí cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, công lao lớn nhất còn phải quy công cho Tô Tiểu Trúc huyền âm thánh thể. Về phần Tô Tiểu Trúc là bởi vì tu vi tương đối cao không có đột phá, bất quá cũng tinh tiến không ít. Hai người mặc chỉnh tề về sau liền đi cho Phạm Trường Khanh cùng Bạch Sở Nguyệt Thịnh An. Sư tôn, sư nương. Nhìn thấy Phạm Trường Khanh vợ chồng, Phạm Trường Khanh hai người cùng nhau thi lễ một cái. Không tệ, tu vi tinh tiến không ít, về sau cái này mặt trái tu hành, muốn càng thêm cố gắng mới được. Nói xong, Phạm Trường Khanh bình tĩnh cầm lấy chén trà nhấp một miếng, mặt không đỏ tim không đập. Bạch Sở Nguyệt nghe xong hào hứng dạt dào, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đúng, là phải thật tốt cố gắng, tốt nhất tranh thủ thời gian muốn đưa bé, bình thường nếu là không có thời gian mang, ta và ngươi sư tôn đều có thể hỗ trợ mang, tuyệt đối không phải dạy các ngươi tu hành. Khụ khụ. Bị Bạch Sở Nguyệt nói đến rõ ràng như vậy, Phạm Trường Khanh mặc dù cảm thấy có chút không có ý tứ, nhưng cũng là nghiêm trang gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lập tức bọn hắn tu vi đều tương đối cao, muốn đột phá không phải bế cái quan một ngày hai ngày là được, bình thường càng nhiều thời gian đều tương đối nhàn nhã, Dịch Vô Ưu cùng Tô Tiểu Trúc có thể sinh đứa bé để bọn hắn mang, tự nhiên là cực kỳ vui lòng. Chủ yếu nhất là hắn cảm giác gần đây Trường Tuyệt Phong tương đối thanh lãnh, Dịch Vô Ưu hai người tốt nhất có thể sinh cái 10 cái 8 cái, để Trường Tuyệt Phong náo nhiệt lên. Cần tuân sư tôn pháp chỉ. Dịch Vô Ưu một mặt im lặng, hai cái giả mà không đứng đắn, bất quá hắn thích. Tô Tiểu Trúc thì khẽ cúi đầu, nhớ tới đêm qua điên cuồng, sắc mặt hơi đỏ lên. Phạm Trường Khanh hai người gật gật đầu, phi thường hài lòng Dịch Vô Ưu thái độ. Lúc này Bạch Sở Nguyệt kéo một cái Tô Tiểu Trúc hai tay, cười nói, "Tiểu Trúc à, trước đó vài ngày là sư nương xúc động chút, ngươi nhưng chớ có trách tội sư nương mới tốt." "Sư nương yên tâm, Tiểu Trúc trong lòng chưa bao giờ có lời oán giận." Tô Tiểu Trúc nói khẽ. Chương 18, nưu tiền bối vậy thì tốt rồi. "Đây là ta cùng ngươi sư tôn chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, về sau hai người các ngươi thuận tiện tốt hơn thời gian." Nói, Bạch Sở Nguyệt xuất ra chuẩn bị kỹ càng lễ vật giao cho hai người trên tay. Đây là một đôi uyên ương ngọc bội, huyền giai thượng phẩm linh minh, hai người đeo ở trên người, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể cảm giác được lẫn nhau sinh mệnh trạng thái, không, cái khác hiệu quả đặc biệt. Tạ ơn sư tôn sư đương. Dịch Vô Ưu hai người thu hồi lễ vật nói lời cảm tạ. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn cùng các ngươi sớm nói một chút. Phạm Trường Khanh đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, liên quan tới Thanh Lôi Tông sự tình. Dịch Vô Ưu hỏi. Phạm Trường Khanh khẽ bước cằm, nói, trải qua song phương thương nghị, nửa năm sau Thiên Tinh bí cảnh mở ra, Thanh Lôi tất cả cho lắng lại lần này tranh đấu, đem nguyên bản thuộc về Thanh Lôi Tông danh ngạch vạch ra 20 cái cho Linh Vân Tông. Thiên Tinh bí cảnh. Ừm. Phạm Trường Khanh giải thích nói, Thiên Tinh bí cảnh bắt nguồn từ thời kỳ thượng của một chỗ cổ chiến trường, ở vào Thiên Tinh sơn mạch, trăm năm mở ra một lần, bên trong có đại lượng thiên tài địa bảo, linh binh pháp bảo, chỉ có không siêu trúc cơ cảnh tu vi tu sĩ có thể đi vào. Lần này khoảng cách Thiên Tinh bí cảnh mở ra vừa vặn còn có thời gian nửa năm, Đông Khuyết Châu phàm là có nhập hóa cổ cảnh trấn giữ tông môn, đều có 50 tên danh ngạch, Thanh Lôi Tông cho ra 20 cái danh ngạch, chúng ta cự tuyệt không được. Thì ra là thế. Hoàn toàn chính xác, 20 cái nhập Thiên Tinh bí cảnh danh ngạch, đối bất kỳ một cái nào tông môn tới nói đều là một cái cự đại dụ hoặc, dù sao nhân số càng nhiều, khả năng thu hoạch liền càng lớn, Thanh Lôi Tông dùng cái này đến đổi hai tông không khai chiến, đối Linh Vân Tông tới nói có ích vô hại, như Dịch Vô Ưu là tông chủ, cũng sẽ làm này lựa chọn. Các ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi vào chung. Đồ Nhi lĩnh mệnh. Cách Thiên Tinh bí cảnh mở ra còn có nửa năm, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Dịch Vô Ưu muốn tận khả năng tăng lên thực lực của mình, Thú Lâm là cái không tệ nơi đến tốt đẹp, bây giờ hắn thực lực mạnh một đoạn, có thể thâm nhập hơn nữa lịch luyện, nhìn có thể hay không đem Cửu Trọng Ngự Lôi thân đệ nhất trọng tu luyện thành công. Hướng Tô Tiểu Trúc bàn giao một phen, Dịch Vô Ưu liền một mình tiến về Thú Lâm tiến hành lịch luyện. Thú Lâm là Linh Vân Tông bên trong cường giả từ nơi khác dãy núi trộm tới một chút yêu thú, nuôi nhốt ở tông môn phụ cận dãy núi, cung cấp đệ tử trong tông lịch luyện nơi trốn. Giờ phút này, một thanh niên đang cùng một con Tật Phong Lang tiến hành chém giết. Tật Phong Lang đã là nhất giai đỉnh phong tu vi, đối ứng nhân loại dẫn khí đỉnh phong, mà cùng chém giết thanh niên bất quá dẫn khí cảnh hậu kỳ. Từ tu vi bên trên nhìn, trận này chém giết rõ ràng Tật Phong Lang muốn chiếm thượng phong. Trên thực tế cũng chính là như thế, Tật Phong Lang bằng vào tốc độ của mình liên tiếp khởi xướng tiến công, lại xem thanh niên chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, chỉ chốc lát trên thân liền nhiều mấy đạo vết thương. Dịch Vô Ưu mặt không đổi sắc, giống nhất giai đỉnh phong yêu thú hắn đã chém giết đến không hết, chỉ là Tật Phong Lang lấy tốc độ tăng trưởng, phương diện này lại là hắn nhược điểm, bởi vậy trong thời gian ngắn hắn cũng không làm gì được đối phương. Hắn đang chờ một cái cơ hội, nhất kích tất sát cơ hội. Nhiều lần tiến công đắc thủ Tật Phong Lang, rốt cục buông xuống thăm dò, hai chân cao cao nhảy lên, dùng sức vung ra một chảo, muốn nhất cử đánh giết nhân loại trước mắt. Ngay tại lúc này, Dịch Vô Ưu nhắm ngay thời cơ, tay phải cấp tốc rút kiếm, một điểm hàn mang hiện lên, Tật Phong Lang ngao ô một tiếng, máu vẩy tại chỗ. Là ảnh kiếm pháp thứ hai, hàn mang, giảng cứu xuất kỳ bất ý, nhanh chóng rút kiếm giết địch. Cùng ba kiếm thuật có chút cùng loại, nhưng hai khác biệt chính là, hàn mang rút kiếm lúc lại có một trận ánh sáng chói mắt, có thể tạo thành đối thủ ngắn ngủi hoa mắt. Không thể không nói, Dịch Vô Ưu tư chất mặc dù chênh lệch, nhưng ngộ tính lại không kém, là ảnh kiếm pháp thức thứ hai bị hắn dùng đến thành thạo điêu luyện, khoảng cách lĩnh ngộ thức thứ ba cũng sắp, về phần Cửu Trọng Ngự Lôi thân thì còn không có bất cứ manh mối nào. Khôi phục một chút thể lực, Dịch Vô Ưu tiếp tục thâm nhập sâu, bây giờ nhất giai yêu thú đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp, có lẽ chỉ có yêu thú cấp 2 mới có thể để cho hắn động động gân cốt. Sau 3 ngày, Dịch Vô Ưu hư hư thực thực đụng phải một đầu yêu thú cấp 2 yêu thú, Man Nhu thú. Man Nhu thú ghé vào một chỗ mặt ngoài độc cầu, phát giác được có người tới gần, trung đồng lớn đôi mắt mở ra nhìn thoáng qua, sau đó lại miễn cưỡng nhắm lại, phản phất nhân loại trước mắt để không nổi nó bất cứ hứng thú gì. Người đây là ý gì? Xem thường ta sao? Bị một con Nhu yêu không nhìn, Dịch Vô Ưu rất là khó chịu, thân hình nhảy mấy cái, ra sức một quyền đánh vào Man Nhu thú trên thân. Quá khứ mấy giây, Dịch Vô Ưu một mực duy trì ra quyền tư thế, đáng tiếc một quyền này không có phát lên bất kỳ gợn sóng nào, Man Nhu thú ngay cả mí mắt đều chẳng muốn động một cái. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập một cỗ lung túng hương vị. Ghê tởm. Dịch Vô Ưu cảm giác tôn nghiêm bị vô tình giày xéo, trong lòng giận dữ, liên tục đánh ra từng bộ thuật pháp. Hám Sơn Quyền, Phi Phong Trưởng, Đường Lang Thối, Hàn Mang. Một trận điên cuồng công kích qua đi, chỉ có trường kiếm trong tay có thể tại Man Nhu thú trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt mạnh ấn. Dịch Vô Ưu trực tiếp lộn xộn, kiếm này thế nhưng là huyền giai linh minh, mặc dù nói chỉ là hạ phẩm, nhưng cho dù là yêu thú cấp 2, trường kiếm cũng có thể nhẹ mà dễ đem nó nhục thân mở ra. Chẳng lẽ trước mắt đầu này Man Nhu thú là siêu việt nhị giai tồn tại? Dịch Vô Ưu nhíu mắt, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, không kịp nghĩ nhiều sự tình khác, thừa dịp đối phương còn không có nổi giận, hắn rón rén mà chuẩn bị rời đi. A tiểu hòa tử, ngươi làm sao không đánh? Đúng lúc này, Man Nhu thú lại miệng nói tiếng người, nghe ngựa khí giống như là một lão giả. Dịch Vô Ưu dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Đầu này Nhu yêu, biết nói chuyện. Đây có phải hay không là nói rõ, đây là một vị có thể so với thuế phàm kỳ đại lão, thậm chí cao hơn. Lầm. Hiểu lầm a tiền bối. Dịch Vô Ưu xoay người, lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chớ khẩn trương tiểu hòa tử, lão Nhu không ăn thịt người, chỉ là rất lâu không có thư thái như vậy qua, có thể hay không sẽ giúp lão Nhu đấm bắp lưng. Lão Nhu ngữ khí bình thản, tựa hồ thật không hề tức giận. Đấm lưng. Dịch Vô Ưu sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên, có thể nói tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, lão Nhu miệng có chút một trường, phun ra một trái, tiếp tục nói, ta xem thân thể ngươi không tệ, cái này mai tố thể quả có thể để ngươi nhục thân cao hơn một bậc thang, xem như đưa cho ngươi thủ lao, có thể tăng cường nhục thân trái cây. Dịch Vô Ưu hai mắt tỏa sáng, hắn tu luyện Cửu Trọng Ngự Lôi thân không liền cần muốn loại này linh dược a, hắn rất tự nhiên tiếp nhận tố thể quả, chê cười nói, ngài yên tâm Nhu tiền bối, ta đấm lưng kỹ thuật lao tốt, bảo đảm ngài hài lòng. Thu hồi tố thể quả, Dịch Vô Ưu trong nháy mắt hóa thân thành một cái chuyên nghiệp massage sư phó. Phật Sơn Vô Ảnh Cước, Thất Thương Quyền, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, Nhất Dương Chỉ. Lão Nhu hai con mắt híp lại, một mặt hưởng thụ. Một canh giờ qua đi, Dịch Vô Ưu mệt mỏi thở hổn hộc, liên tục khoát tay, Nhu tiền bối, ta không được, phải nghỉ ngơi một hồi. Chương 19, thực lực tiêu thăng không tệ tiểu hòa tử, thật lâu không có như thế thư sướng qua, làm ban thưởng, lão Nhu tặng ngươi một câu lời khuyên, tố thể quả dễ chịu nhất đoạn thời gian lại phục dụng, lấy ngươi trước mắt nhục thân còn không thể thừa nhận nó mạnh mẽ dược lực. Lão Nhu mỉm cười nói, cái kia không biết vạn bối nên như thế nào phân biệt phải chăng thích hợp phục dụng này quả. Dịch Vô Ưu cung kính hỏi. Lão Nưu kiên nhẫn trả lời, hướng đông tiến lên 3 dặm, có thể nhìn thấy một đầu cao trăm trượng thác nước, có thể tại hạ kiên trì một canh giờ, miễn cưỡng có thể phục dụng. Cảm ơn Nưu tiền bối, vậy vãn bối trước hết đi. Dịch Vô Ưu chắp tay cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Đi thôi. Dựa theo lão Nưu nhắc nhở, Dịch Vô Ưu một mực hướng đông đi về phía trước 3 dặm, quả nhiên thấy một đầu cao tới trăm trượng thác nước. Màu trắng nước sông tại ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, giống như cựu thiên chi thượng ngân hà chút xuống, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Chính là cái này. Dịch Vô Ưu lẩm bẩm một câu, hởi xuống quần áo trên người, chỉ để lại một đầu quần lót, sau đó nhảy lên nhảy vào trong đầm nước, hướng về thác nước dưới đáy bơi đi. Vừa vặn nơi đó có một khối đột xuất nham thạch, không ngừng thừa nhận thác nước đập, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, có thể tại như thế lớn thủy áp hạ hoàn hảo vô khuyết. Dịch Vô Ưu bơi tới nham thạch bên cạnh, lúc này đã có bắn tung tóe giọt nước đập vào trên mặt hắn, vô cùng đau nhức. Hắn cố nén đau đớn, muốn bò lên trên nham thạch, nhưng chỉ leo đến một nửa liền bị cường đại thủy áp đánh xuống. Chỉ chốc lát, Dịch Vô Ưu đầu từ trong nước xung ra, tới gần nham thạch lần nữa nếm thử, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Một lần, 10 lần, 100 lần. Thẳng đến tình trạng kiệt sức mới nghỉ ngơi một hồi, về sau liền lần nữa nếm thử. Cứ như vậy, một ngày sau đó Dịch Vô Ưu thành công bò lên trên nham thạch, còn chưa kịp mừng rỡ liền lại bị đánh xuống. Ngày thứ 2, hắn thành công tại nham thạch bên trên giữ vững được 3 giây. Ngày thứ 3, giữ vững được 8 giây. Ngày thứ 4, 15 giây. Ngày thứ 5, 27 giây. Ngày thứ 10, 6 phút. Ngày thứ 15, giữ vững được nửa giờ. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Vô Ưu kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, Long Châu năng lượng cũng tại bực này cao áp rèn luyện ở dưới, không ngừng rèn luyện nhục thân. Thẳng đến ngày thứ 27, Dịch Vô Ưu rốt cục có thể tại thác nước dưới đáy kiên trì 2 giờ, 1 canh giờ. Rốt cục đạt tới Nưu tiền bối nói tới yêu cầu. Vừa vặn Long Châu không có phong ấn năng lượng cũng tại một khắc cuối cùng tiêu hao hoàn tất. Dịch Vô Ưu mừng rỡ cười một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra tố thể quản nuốt vào. Bá đạo dược hiệu trong nháy mắt tràn ngập kỳ kinh bát mạch, toàn bộ thân thể không ngừng bành trướng, tựa như muốn nổ tung, trên người xương cốt cũng tại đôm đốp rung động, đau đớn kịch liệt khiến Dịch Vô Ưu kém chút bất tỉnh đi. "Luyện hóa cho ta." Dịch Vô Ưu khẽ quát một tiếng, cắn chặt răng, khuôn mặt đều trở nên bặm mẻo. Ba một tiếng vang trầm vang lên, Dịch Vô Ưu trước ngực huyết đục trực tiếp nổ tung, ấm áp máu tươi không ngừng phun ra ngoài bắn, ngay sau đó lại là các nơi xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, để hắn cũng chịu không nổi nữa, thống khổ gào lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch Vô Ưu triệt để biến thành một cái huyết nhân, toàn thân cao thấp đã tìm không ra một chỗ hoàn hảo địa phương, ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Đúng lúc này, một đoàn lục quang từ đằng xa bay tới, không có vào Dịch Vô Ưu trong thân thể, dần dần khôi phục thân thể của hắn các hạng cơ năng. Dịch Vô Ưu biết, đây là Nưu tiền bối xuất thủ, tinh thần hắn chấn động, mượn cơ hội này, tranh thủ thời gian luyện hóa còn lại dược lực. Một khắc đồng hồ về sau, Dịch Vô Ưu phun ra một ngụm trọc khí, lần này thật là cựu tử nhất sinh, may mắn cuối cùng có Nưu tiền bối tương trợ, bằng không hắn thật muốn táng thân tại cái này trong hàn đảm. Mà lại, mượn nhờ tố thể quả dược lực, hắn nhất cử luyện thành cựu trọng ngự lôi thân đệ nhất trọng, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Rất nhanh, Dịch Vô Ưu về tới cùng Man Nưu thú gặp nhau địa phương, đối phương còn như trước đó đồng dạng ghé vào chỗ cửa hàng ngủ gật, ngay cả tư thế đều không thay đổi. Nưu tiền bối. Dịch Vô Ưu khẽ gọi một tiếng, sợ mình quấy rầy đối phương. Lão Nưu khẽ nhếch mắt, nhìn chằm chằm Dịch Vô Ưu quét mắt một hồi, tán thán nói, "Không tệ, nhục thân mạnh lên không ít." Dịch Vô Ưu chắp tay, cảm kích nói, "Cái này còn nhờ vào tiền bối trợ giúp, văn bối mới may mắn có chỗ đột phá." Lão Nưu ha ha cười một tiếng, "Đây đều là chính ngươi ý chí kiên định, lão Nưu chẳng qua là giúp cái chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiền bối khiêm tốn, muốn không có ngài cái này chuyện nhỏ, văn bối lúc này hẳn là trên hoàng tiền lộ, tiền bối đại ân đại đức văn bối suốt đời khó quên, về sau nếu có cái gì sự tình văn bối có thể giúp một tay, tiền bối cứ việc phân phó." Dịch Vô Ưu một mặt trịnh trọng, trong lòng đối vị này Nưu tiền bối là phát ra từ nội tâm cảm kích. Thật là có. Còn xin tiền bối phân phó, giúp tan đện hạ lưng. Được rồi. Sau đó thời gian, Dịch Vô Ưu tiếp tục tại thú lâm tu luyện, cùng yêu thú chém giết, nhàn rỗi giúp Nưu tiền bối đấm bốc lưng, có khi ngẫu nhiên cao hứng, đối phương sẽ chỉ điểm hắn một chút tu luyện. Kiếm như du long, kiếm ảnh như mị, lạc ảnh kiếm quyết thức thứ 3, kiếm ảnh thành. Kiếm thế cũng đột phá tới trung giai, uy lực nâng cao một bước. Còn lại hơn một tháng thời gian, nhìn có thể hay không đem tu vi đột phá tới dẫn khí cảnh đỉnh phong. Dịch Vô Ưu tự lẩm bẩm. Lần này thú lâm chuyến đi, thông qua không ngừng cùng yêu thú chém giết, hắn thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi càng là tình tiến không ít, cách đột phá cách chỉ một bước. Dịch Vô Ưu ngồi trên mặt đất, xuất ra linh thạch từng mai hấp thu, làm Phạm Trường Khanh thân truyền đệ tử, Linh Vân Tông mỗi tháng đều có cấp cho 100 mai hạ phẩm linh thạch tài nguyên tu luyện, những năm này vẫn luôn là dựa vào thể nội Long Châu năng lượng tu luyện, xem như tích trữ không ít linh thạch. Một tháng thời gian qua khứ, Dịch Vô Ưu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đầy đất linh thạch cặn bã có chút bất đắc dĩ, hắn tuần tự hấp thu trên 100 khối linh thạch, cảm nhận được trong đan điền năng lượng đã sung mãn, nhưng chẳng biết tại sao, chính là không thể tấn thăng dẫn khí cảnh đỉnh phong. Quả thật là phế vật thể chất. Dịch Vô Ưu bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì là phế vật? Căn cốt không tốt, tư chất chênh lệch, không có huyết mạch, có cũng là phế nhất huyết mạch, thu nạp linh khí tốc độ chậm, người khác tu luyện một ngày, hắn cần tu luyện 3 ngày thậm chí càng dài, thân thể tiêu hóa năng lực chênh lệch, hấp thu linh thạch thời điểm, thân thể không kịp tiêu hóa, dẫn đến bộ phận tinh hoa sói mòn, người khác chỉ dùng 30 khối linh thạch liền có thể tấn thăng, hắn thì phải dùng đến càng nhiều. Lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, đây cũng là vì cái gì rất nhiều đại tông môn đang chọn tuyển đệ tử thời điểm, phải có nhất định tư chất hoặc là đặc thù huyết mạch mới có thể tuyển nhận, tư chất thường thường người ta đều chẳng muốn nhìn nhiều.
mà Dịch Vô Ưu hoàn toàn xem như một cái ngoài ý muốn, dù sao cũng là cá nhân liên quan. Trời đất bao la, cá nhân liên quan lớn nhất. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại Thiên Tinh Bí cảnh mở ra trước tấn thăng đỉnh phong. Lấy Dịch Vô Ưu thực lực bây giờ, nghiền ép dẫn khí cảnh không có vấn đề gì, như đối đầu trúc cơ cảnh vẫn có chút phí sức. Xem ra muốn mở ra Long Châu tầng thứ nhất phong ấn, lấy Long Châu năng lượng khổng lồ xung kích, có lẽ có thể đột phá. Chương 20, Nam Đại Tông môn tề tụ liều mạng. Dịch Vô Ưu khẽ cắn môi, giải khai Long Châu tầng thứ nhất phong ấn. Trước đó Phạm Trường Khanh liền đã nói với hắn, không đến trúc cơ cảnh không muốn giải khai Long Châu tầng thứ nhất phong ấn, nếu không Long Châu năng lượng thả ra một nháy mắt, có thể đem thân thể của hắn trong nháy mắt no bạo. Bất quá nhục thân trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, cùng đoạn thể quả tăng cường, đơn thuần nhục thân, Dịch Vô Ưu tự tin, trúc cơ phía dưới đã mất người là đối thủ của hắn. Theo phong ấn giải trừ, Dịch Vô Ưu chưa thể ngay đầu tiên dẫn đạo Long Châu năng lượng vận chuyển bình thường, một cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tứ ngược toàn thân, thân thể tại thời khắc này cấp tốc bành trướng thành một cái biến thị, phảng phất tùy thời muốn nổ tung. Phá cho ta! Theo Dịch Vô Ưu một tiếng gào thét, kinh mạch bế tắc tại cái này một cái chớp mắt ầm vang phá vỡ, thể nội tán loạn năng lượng trở về quỹ đạo, bành trướng thân thể dần dần khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật! Dịch Vô Ưu lau mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, hắn còn đánh giá thấp Long Châu năng lượng, nhưng cũng may một khắc cuối cùng hắn thành công, tu vi đột phá dẫn khí cảnh đỉnh phong, xem như đi theo phổ thông tu sĩ bước chân. Hoa ba ngày củng cố một chút tu vi, Dịch Vô Ưu tiếp vào Phạm Trưởng Khanh linh hạc truyền tin, Thiên Tinh Bí cảnh cũng nhanh mở ra. Linh hạc truyền tin là giữa các tu sĩ liên hệ thư tín một loại tiểu thuật pháp, từ lạc tù lá bùa chế thành linh hạc, đem cần biểu đạt ý tứ lấy ý thức phương thức lạc ấn trong đó, lại làm pháp thuật là đủ. Linh hạc sẽ tự động tìm kiếm người cần truyền tin đối tượng, như nửa đường bị người thiệt hồ, linh hạc sẽ tự động tiêu hủy, truyền tin tu sĩ cũng sẽ cảm giác được. Cần phải trở về. Dịch Vô Ưu cùng lão Nưu cáo biệt về sau, rất mau trở lại đến Linh Vân Tông. Một chiếc to lớn linh chu dừng lại trên bầu trời Linh Vân Tông, phía trên đã đứng đầy Linh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử. Hiện tại vấn đề là, Dịch Vô Ưu muốn như thế nào đi lên? Ngự kiếm phi hành muốn trúc cơ cảnh, ngự không mà đi muốn tu linh cảnh, hắn một cái dẫn khí cảnh đối mặt loại tình huống này quả thực có chút xấu hổ. Cũng may linh thuyền trên mặt Tô Tiểu Trúc phát hiện Dịch Vô Ưu, lúc này mới xuống tới đón hắn. Đi lên. Tô Tiểu Trúc thản nhiên nói. Được rồi nương tử. Dịch Vô Ưu một thanh bước lên trường kiếm, hai tay ôm thật chặt ở Tô Tiểu Trúc ung tùm eo nhỏ, tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, ngự kiếm mà đến. Cũng không biết cái này Dịch Vô Ưu đạp cái gì vận khí cất chó, có thể cưới được Tô Tiểu Trúc dạng này đại mỹ nữ. Ai nói không phải đâu, thật là khiến người hâm mộ. Ai kêu người ta là Phạm trưởng lão thân truyền đệ tử, nghe nói lúc trước vẫn là đi quan hệ tiến tông môn. Còn có việc này. Đúng vậy a, nói không chừng người ta là một gia tộc lớn nào đó tử đệ. Khó trách. Đặt vào linh chu, Kim Hữu Đạo ngay đầu tiên chạm mặt tới, cảm giác được Dịch Vô Ưu tu vi, kinh ngạc nói, tiểu đệ ngươi có thể à, nửa năm không thấy, tu vi đến đã dẫn khí cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Dịch Vô Ưu một mặt ngạo kiểu, nói, cơ thao, chớ sáu. Ý gì? Kim Hữu Đạo một mặt mở mịt. Chính là cơ sở thao tác, không được ngạc nhiên, ngươi đây cũng đều không hiểu. Dịch Vô Ưu một mặt xem thường. Kim Hữu Đạo im lặng nói, đây chỉ có chính ngươi có thể thạo a. Một lát, tất cả muốn đi vào Thiên Tinh Bí cảnh đệ tử đều đã đạp vào linh chu, theo trưởng lao ra lệnh một tiếng, linh chu nhanh chóng hướng về Thiên Tinh Sơn mạch xuất phát. Lần này Thiên Tinh Bí cảnh chi hành từ Hội Lâm Phong Phong chủ Thiệu Lương dẫn đội, trừ cái đó ra còn có hai vị trưởng lão, bát đại hộ pháp, đội hình thập phần cường đại. Một ngày sau đó, Linh Vân Tông đám người thành công đến Thiên Tinh Sơn mạch. Không ít tông môn trưởng lao sớm đã mang theo đệ tử đến, hiện trường người đông nghìn nghịt, lại không người lớn tiếng ồn ào, tùy ý đi lại, đều lặng lặng đợi tại một phiến khu vực, chờ lấy Thiên Tinh Bí cảnh mở ra. Thiệu Minh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Linh Vân Tông dẫn đội người, đồng dạng thuộc về Nam Đại Tông môn Dương Minh Tông, dẫn đội trưởng lão giản nhận cười ha ha, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình tiến lên đón. Giản huynh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lao Hữu, Thiệu Lương nội tâm cũng là hết sức cao hứng, nhưng so với giản nhận hào phóng khác biệt, hắn càng thêm nội liễm, văn tĩnh, cả người nhìn có điểm giống văn hào mặc khách. Từ lần trước mất hồn cốc từ biệt, hai ta đến có trăm năm không thấy đi. Đúng vậy a. Hai vị Lao Hữu ngươi một lời, ta một câu, nói đến thú vị chỗ, còn không coi ai ra gì cười ha ha. Hai tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngươi cửa hai cái sợ là đã quên mục đích của chuyến này đi. Thanh Lôi Tông người đến, Thiên Kiếm Tông cùng Tứ Tượng Tông người cũng tới. Chân trời chậm rãi lái tới ba chiếc linh chu, phân biệt đánh lấy Thanh Lôi Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Tứ Tượng Tông cờ hiệu. Ba tông người đồng thời đến, nhân số ít nhất không ai qua được Thanh Lôi Tông, dù sao bọn hắn chỉ có 30 tiến vào bí cảnh danh lệnh, nhưng lại là tất cả tông môn đệ tử ở trong mạnh nhất, cơ hồ thuần một sát trúc cơ cảnh đỉnh phong. Xem ra lần này Thiên Tinh Bí cảnh chuyến đi, Thanh Lôi Tông là tình thế bắt buộc a. Tứ Tượng Tông dẫn đội trưởng lão tại Hồng Chỉ Diên cười hì hì nói, Thanh Lôi Tông dẫn đội trưởng lão chính là lần trước tham gia Dịch Vô Ưu hôn lễ Phương Nguyên Giáp. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tình thế bắt buộc không dám nói, chỉ là danh ngạch ít, đệ tử tự nhiên được nhiều phái chút tinh anh, không phải chỉ sợ ngay cả khẩu thang uống đều không có. Đây đều là người gieo gió gặt bão, làm gì không tốt, càng muốn giật dây đệ tử tại người ta trong hôn lễ lại náo, đây cũng là báo ứng. Thiên Kiếm Tông dẫn đội trưởng Lao Tất Xuyên lạnh lùng nói, năm đại tông môn, Thanh Lôi Tông lấy bá đạo phách lối lấy sừng, còn lại bốn đại tông môn thủ hạ đệ tử cùng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xung đột, bởi vậy đều đối Thanh Lôi Tông người không có hảo cảm. Đó bất quá là thủ hạ đệ tử tự tác chủ trương, cùng ta có liên can gì? Bị người đâm trúng vết thương, Phương Nguyên Giáp có chút nổi nóng. Ai mà tin? Tất Xuyên Tư không chút nào nể tình, dù sao có thể lên làm một tông trưởng lão chi vị, không có ai sẽ là kẻ ngu. Ngươi. Được rồi, bí cảnh mở ra, dĩ vãng ân oán đều trước thả một chút.
Thiệu Lương thản nhiên nói. Đám người thuận Thiệu Lương ánh mắt nhìn, quả nhiên một cái hình tròn vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. An bài đệ tử đi vào đi. Thiệu Lương đối sau lưng một trưởng lão phân phó nói. Rõ. Người trưởng lão kia lĩnh mệnh, an bài Thanh Vân Tông đệ tử từng cái đi vào vòng xoáy. Cẩn thận một chút, đặc biệt là Thanh Lôi Tông những đệ tử kia, đến phiên Dịch Vô Ưu ba người lúc, Dịch Vô Ưu đối Tô Tiểu Trúc dặn dò. Hắn luôn cảm giác Thanh Lôi Tông những đệ tử kia có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không nói ra được. "Tốt, ngươi cũng là." Nói xong, Tô Tiểu Trúc dẫn đầu tiến vào thông đạo. Kim Hữu Đạo thấy thế không vui, chua nói: "Tốt ngươi cái Dịch Vô Ưu, có nàng dâu quên đại ca, thật sự là lang tâm, cẩu phế đồ vật, nhớ ngày đó dẫn ngươi đi tìm Xuân Hạ." "Đi ngươi đi, nói nhảm nhiều quá." Dịch Vô Ưu một cước đem Kim Hữu Đạo đá tiến thông đạo, kém chút một thế anh danh liền hủy ở trên thân, may mắn phản ứng nhanh. Âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, Dịch Vô Ưu theo sát phía sau, tiến vào thông đạo. Cách đó không xa, Phương Nguyên Giáp Oán Độc nhìn xem Dịch Vô Ưu bóng lưng, hướng một bên đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tên đệ tử kia gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Chương 21, thiết bí hạt trên trăm cái tông môn, mấy ngàn tông môn đệ tử nối đuôi nhau mà vào, thiên tinh bí cảnh trong vòng 3 năm tài nguyên tranh đoạt chính thức kéo ra màn che. Tiến vào vòng xoáy về sau, Dịch Vô Ưu cảm giác đầu một trận mê muội, sau đó bị chuyển tống đến một mảnh sa mạc bên trong. Đây cũng là thiên tinh bí cảnh nội bộ. Dương mắt nhìn lên, đều là mênh mông cát vàng, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có, to lớn mặt trời đội trên đỉnh đầu, ngay cả không khí đều bị bốc hơi, phản phất đặt mình vào tại một cái cự đại lò luyện ở trong. Địa phương quỷ quái này, dù là Dịch Vô Ưu là một cái đường đường chính chính tu sĩ, so với người bình thường các phương diện đều mạnh lên quá nhiều, nhưng vẫn là cảm giác được nóng bức vô cùng. Dịch Vô Ưu nhấc chân lên, hướng phía chỗ mặt trời mọc tiến lên, lập tức chủ yếu vẫn là phải mau chóng tìm tới Tô Tiểu Trúc cùng Kim Hữu Đạo, cùng hai người hội hợp. Đến ban đêm, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió rét thấu xương gào thét lên từ bên thai thổi qua, Dịch Vô Ưu còn đến như cái giống như cháu trai, không thể không đình chỉ đi đường, tìm chỗ khuất gió dừng lại nghỉ ngơi, chờ ngày thứ hai khi mặt trời lên lại tiếp tục đi đường. Liên tiếp 10 ngày, tiến lên hơn vạn dặm hơn, Dịch Vô Ưu cuối cùng tại cuối tầm mắt nhìn thấy một đầu mênh mông lục tuyến. 10 ngày, ngươi biết ta này 10 ngày là thế nào qua sao? Dịch Vô Ưu ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giờ phút này bận thịu, bờ môi khô nước, bại lộ bên ngoài làn da bị phơi đen thui. Ngày hôm đó đầu, quả thực lợi hại. Có mục tiêu, Dịch Vô Ưu tốc độ dưới chân thả nhanh thêm mấy phần. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện từng tiếng thét lên cùng tiếng hò hét, lập tức liền nhìn thấy một đám người hoảng hốt chạy vừa hướng hắn chạy tới, miệng bên trong còn một mực hô hào cứu mạng, chạy mau loại hình lời nói. Huynh đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Dịch Vô Ưu kéo lại một cái dẫn khí cảnh tu sĩ hỏi. Có quái vật, chạy mau. Tu sĩ vừa dứt lời, dễ Dịch Vô Ưu liền nhìn thấy cách đó không xa bụi đất tung bay, từng cái to lớn bọ cạp truy kích lấy một đám tu sĩ, lít nha lít nhít đến có hàng ngàn con. Trong đó một cái nữ tu sĩ chạy chậm, bị một con bọ cạp cái đuôi trực tiếp xuyên thấu thân thể, ngã xuống cắt vàng bên trong, cuối cùng cùng với đuổi tới bọ cạp phân thây mà ăn. Ngoa tạo. Dịch Vô Ưu tê cả da đầu, lập tức quay người gia nhập chạy trốn đội ngũ. Đây là thiết bí hạt, Dịch Vô Ưu ở trong sách cổ gặp qua, thể to như trâu, đuôi như lợi kiếm, mặc dù huyết mạch chẳng ra sao cả, tiến giai đến yêu thú cấp 2 đã là cuối cùng, nhưng thiết bí hạt là quần cư yêu thú, kiếm mồi đều là hàng trăm hàng ngàn con đồng thời xuất động, bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Một đám người thi triển thủ đoạn, liều mạng chạy trốn. Vừa bận sau thiết vĩ hạt đại quân làm sao lại tùy tiện buông than này một đám đưa tới cửa đồ ăn, ở phía sau theo đuổi không bỏ, rất nhanh liền có nhân thể lực chống đỡ hết nổi, táng thân bỏ cả miệng. Gặp tình hình này, Dịch Vô Ưu biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến cuối cùng đoán chừng phải toàn quân bị diệt, hắn lớn tiếng mở miệng nói, các vị đạo hữu, tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết, không bằng theo chân chúng nó liều mạng, nhìn có thể hay không xông phá phòng tuyến phân tán mà chạy, như thế mới có một chút hy vọng sống. Sống sót tu sĩ đại khái còn có 20 người, đều là dẫn khí cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong tu vi, mà thiết vĩ hạt đại quân chỉ là số lượng nhiều. Đại đa số bất quá là nhất giai sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực, chỉ có số ít mấy cái có hậu kỳ thực lực, còn có một con bọ cạp vương là đỉnh phong thực lực. Chỉ cần không ham chiến, từ giữa đó đánh đi ra, vẫn là có cơ hội thoát đi. Ta đồng ý. Dù sao đều là chết, không bằng theo chân chúng nó liều mạng. Dịch Vô Ưu đề nghị rất nhanh liền có người biểu thị đồng ý, có người đầu tiên dẫn đầu, người phía sau nhau nhau tán thành. Mang ta lên. Theo chân chúng nó liều mạng. Liều mạng. 23 người, toàn bộ không có ý kiến. Đạo hữu, ngươi nói làm thế nào, chúng ta nghe ngươi. Trước hết nhất đồng ý cái kia Tố Y thiếu niên, mở miệng hỏi. Dịch Vô Ưu nhắc nhở nói, không cần lưu thủ, bằng nhanh nhất tốc độ theo bọn nó ở giữa giết ra ngoài, chú ý đuôi bọ cạp. Tốt. Đám người gật gật đầu, nhao nhao quay lại thân hình, lấy ra vũ khí hướng phía bọ cạp đại quân phóng đi. Giết. Dịch Vô Ưu xung phong đi đầu, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng về giết tới một con thiết vĩ hạt trước mặt, thừa dịp còn không có kịp phản ứng, một kiếm chém giết. Những người khác theo sát phía sau, cấp tốc gia nhập chiến cuộc, trong lúc nhất thời lại đánh cho thiết vĩ hạt trở tay không kịp, đoán chừng bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới. Bên trên một giây còn tại liều mạng chạy trốn một đám đồ ăn, một giây sau cũng dám quay đầu cùng chúng nó chém giết. Ở phía sau chấn giữ bọ cạp vương nhìn thấy đồng tộc bị giết, tức giận gào rít một tiếng, phát ra một loại nào đó tín hiệu. Hốt hoảng bầy bọ cạp nghe được bọ cạp vương phát ra tín hiệu, tiến công lập tức trở nên ngay ngắn trật tự, đám người dần dần cảm nhận được áp lực. Không muốn ham chiến, giết cho ta ra ngoài. Dịch Vô Ưu một kiếm bổ ra trước mắt thiết vĩ hạt, hô lớn. Thiết vĩ hạt phảng phất giết chi không hết, càng tụ càng nhiều, đồng thời hung hãn không sợ chết, đám người bắt đầu chậm rãi xuất hiện thương vong. Nhìn xem từng cái tu sĩ chết ở trước mặt mình, Dịch Vô Ưu lần thứ nhất cảm nhận được tu tiên giới tàn khốc, có chút còn chẳng qua là 13-14 tuổi, tại Lam Tinh, cái tuổi này hẳn là đang học sơ trung, chính vào tuổi thanh xuân thời điểm. Đạo hữu, nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Tố Y thiếu niên có chút thở hổn hển, trong tay đại đao đều có chút quyển lưỡi đao, hiển nhiên là chém giết không ít thiết vĩ hạt. Trông thấy chỗ nào không có, Dịch Vô Ưu ánh mắt nhìn về phía Bọ Cạp Vương, hỏi: "Ngươi muốn giết đầu kia Bọ Cạp Vương?"
"Không sai, bắt giặc trước bắt vua, giết nó bầy bọ cạp hẳn là sẽ thối lui." Dịch Vô Ưu giải thích nói: "Bình thường tiểu quần cư động vật, chỉ có đưa chúng nó vương giết chết, mới có thể đem cái khác đồng loại dọa lùi. Bất quá hắn nói tình huống là phổ thông động vật, loại tình huống này dùng tại yêu thú trên thân không biết có thể hay không có hiệu quả, nhưng ngay sau đó cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần."
"Tốt, ta giúp ngươi mở đường." Tố Y thiếu niên khẽ cắn môi đáp ứng, lập tức giống như là bạch hắc, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, thẳng tới trúc cơ.
Thanh phong trảm. Tố Y thiếu niên một đao bổ ra, một đạo ba trượng đao mang quét ngang, những nơi đi qua, không chỗ tan tác, chỉ để lại một chỗ thiết vĩ hạt thi thể. Dịch Vô Ưu có chút giật mình, nghĩ không ra cái này nhìn thường thường không có gì lạ thiếu niên còn có thực lực thế này.
"Nhanh."
Tố Y thiếu niên một đao bổ ra, rõ ràng đã kiệt lực, vội vàng mở miệng nhắc nhở.
"Giao cho ta."
Dịch Vô Ưu chỉnh trọng nói. Tiếp lấy toàn thân khí thế phóng đại, từng đạo màu bạc trắng lôi đỉnh bảy kín toàn thân. Cửu trọng ngự lôi thân đệ nhất trọng, lôi thân. Một khi mở ra, mặc kệ là tốc độ, lực lượng hoặc là phòng ngự đều tăng lên năm thành, trên người lôi đỉnh cũng có đả thương địch thủ hiệu quả. Không có thiết vĩ hạt ngăn cản, Dịch Vô Ưu thân hình như mũi tên thoát ra, trên đường có chút ít kịp phản ứng thiết vĩ hạt muốn ngăn cản, cũng bị hắn lực lượng khổng lồ va chạm vào mình, thẳng đến không sai biệt lắm đến Bọ Cạp Vương trước mặt, hắn mới xuất kiếm. Lạc Ảnh kiếm quyết thức thứ hai, Hàn Mang. Một trận chói mắt kiếm quang hiện lên, nhất đại Bọ Cạp Vương tiêu thủ. Ngay tại tiến công bầy Bọ Cạp đột nhiên ngừng lại, quay đầu trông thấy chết đi Bọ Cạp Vương, từng cái trở nên thất kinh, nhanh chóng thoát đi.
Chương 22, Tiểu Hắc nhìn thấy bầy Bọ Cạp tán đi, còn sống sót người đều nhẹ nhàng thở ra.
23 người, cuối cùng chỉ còn lại 8 người, ngoại trừ Dịch Vô Ưu, những người còn lại to to nhỏ nhỏ đều mang tổn thương, không thể bảo là không bị liệt.
Lợi hại.
Nằm dưới đất Tô Y thiếu niên, đối Dịch Vô Ưu giơ ngón tay cái lên, những người khác nhìn xem Dịch Vô Ưu cũng là mặt lộ vẻ cảm kích, nếu không có Dịch Vô Ưu, bọn hắn sau cùng hạ chẳng sẽ chỉ là cùng người đã chết, bị thiết vĩ hạt phân thây hầu như không còn.
Người cũng không tệ.
Dịch Vô Ưu tán thưởng nói.
Nghe được Dịch Vô Ưu tán dương, Tô Y thiếu niên hắc hắc cười ngây ngô, không nói gì.
Vừa rồi đao kia thuộc về quần thương thuật pháp, hắn là sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi mới có thể thi triển, đơn thuần uy lực mà nói, không sánh bằng Dịch Vô Ưu kiếm kia. Trải qua một phen giao lưu, mấy người lẫn nhau ở giữa đều có chỗ hiểu rõ, cơ hồ đều đến từ không đồng tông cửa. Trong đó Tô Y thiếu niên tên là Lâm Đế, đến từ một cái gọi Huyền Cực tông môn phái nhỏ, trong tông chỉ có một cái ngưng hồn lao tổ tọa chấn, lần này tổng cộng có 10 tên đệ tử tiến vào thiên tinh bí cảnh, hắn xem như tu vi cao nhất một cái.
Lâm Đế.
Nghe xong danh tự này liền không đơn giản, nếu như lại thêm thân thế bi thảm, hoặc là long đong kinh lịch, không phải thỏa thỏa nhân vật chính mệnh số.
Chờ chút,
thân thế bi thảm,
thân thế của mình không đủ bi thảm sao?
Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, thân thích hàng xóm cũng không muốn tiếp tế, năm gần 6 tuổi liền muốn tự lực cánh sinh, còn có so đây càng thảm. Chẳng lẽ mình chính là nhân vật chính?
Dịch Vô Ưu một cái giật mình, cảm giác muốn cất cánh tiết ấu.
Không đúng không đúng, nhân vật chính mặc dù thân thế bi thảm, nhưng bình thường đều là tư chất cường đại, có được nghịch thiên huyết mạch hoặc là thể chất, lại trên đường đi long đong vô cùng, mặc kệ làm gì đều sẽ gặp được người khác khiêu khích, cuối cùng trang bức đánh mặt. Nhìn lại mình một chút, cái gì cũng không có, tư chất không thể nói thường thường, nếu không có trải qua Long Châu tẩy cân phạt tủy, đời này cũng đừng nghĩ tu luyện một chuyện. Đồng thời những năm này trôi qua xuôi gió xuôi nước, tại Khánh Phong thành có Lạc Thiến che chở, tiến vào Linh Vân Tông có cường thế sư tôn sư nương sủng ái, cũng không có đụng phải người nào làm khó dễ hắn, gần nhất còn cưới cái mỹ mạo nàng dâu. Thấy thế nào, đều không giống nhân vật chính mệnh số, cũng có chồng chọn chủ gia nhi tử ngốc đã thị cảm. Ai vẫn là không có nhân vật chính mệnh.
Nghỉ ngơi nửa ngày, Dịch Vô Ưu một đoàn người liền hướng về phương xa lục tuyến tiến lên.
3 ngày sau, Dịch Vô Ưu bọn người trước mắt xuất hiện một mảng lớn rừng rậm.
"Các vị, chúng ta liền như vậy tách rời đi."
Dịch Vô Ưu chắp tay một cái nói. Đám người cũng có ý tứ này, mọi người tiến đến cũng là vì cơ duyên, như cùng một chỗ hành động phát hiện cơ duyên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện phân phối không đồng đều tình huống, đơn độc hành động tốt nhất.
"Tốt, gặp lại."
Đám người từng cái đáp lễ, sau đó ai đi đường đấy. Tìm tới một chỗ đầm nước, thấy chung quanh yên lặng không người, Dịch Vô Ưu cởi xuống trên người quần áo, một thanh nhảy xuống nước. Không sai biệt lắm nửa tháng kinh lịch phong thủy phơi nắng, trên người hắn tất cả đều là mùi mồ hôi, làm hắn khó chịu vô cùng. Dễ chịu một trận thanh tẩy qua về sau, Dịch Vô Ưu tựa ở bên bờ, phát ra một trận thư sướng tiếng rên rỉ, hoàn toàn không có chú ý tới bên bờ đang có một người dáng dấp kỳ quái sinh vật đang từ từ tới gần. Quái vật hình thái như mèo, toàn thân lông tóc trắng đen xen kẽ, trên đầu mọc ra một cái sừng, một đôi mắt dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét liền không muốn cái gì tốt mèo. Quái vật mười phần cảnh giác, một bên nện bước bốn đầu nhỏ chân ngắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên dùng con mắt quan sát đến Dịch Vô Ưu động tĩnh, cuối cùng tới gần một thanh ngậm bên bờ quần áo, quay đầu liền chạy.
Nghe được động tĩnh, Dịch Vô Ưu xoay đầu lại, vừa vặn trông thấy một cái bóng ngậm mình quần áo chạy.
Hai áo đạo tặc. Dịch Vô Ưu trong lòng giật mình, đội vàng từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục mặc vào, đuổi theo, trộm cái gì không tốt, lại tại người ta tắm rửa thời điểm trộm quần áo, hắn đối loại hành vi này là căm thù đến tận xương thủy.
"Đừng chạy."
Dịch Vô Ưu hét lớn một tiếng, tại sao lưng theo đuổi không bỏ.
Quái mèo về nhìn trộm một chút, chạy nhanh hơn.
Một đuổi một chạy, trọn vẹn truy đuổi nửa canh giờ, quái mèo thực sự chạy không nổi rồi, cuối cùng không thể không buông xuống quần áo, một mình đi đường. nhưng truy đều đổi tới cái này, Dịch Vô Ưu như thế nào dễ dàng buông tha, trực tiếp mở ra lôi thân, một cái lắc mình đuổi kịp quái mèo, một tay nắm chặt đối phương độc giác đem nó nhấc lên. Đây là mèo. Nhìn trước mắt quái mèo, Dịch Vô Ưu thần sắc hơi kinh ngạc. Nghe xong lời này, quái mèo kịch liệt dãy rủa, biểu hiện cực kỳ kịch liệt, đúng là miệng ra nhân ôn, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Ngoa tạo, biết nói chuyện mèo. Dịch Vô Ưu ngạc nhiên vô cùng, đã lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp được. Bản tôn không phải mèo, bản tôn chính là Lôi Hổ Thiên Tôn, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian buông ra bản tôn. Quái mèo cả giận nói. Dịch Vô Ưu cười ha ha, khinh thường nói, liền ngươi, còn Lôi Hổ Thiên Tôn. Một con chó đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đây là tại vũ nhục bản tôn, có bản lĩnh ngươi tìm con chó đến, nhìn xem ai mạnh. Quái mèo phi thường bất mãn, nhân loại trước mắt tiểu tử vậy mà bắt hắn cùng chó so, đơn giản lấn mèo quá đáng, không đúng, là lấn hổ quá đáng. Dịch Vô Ưu im lặng, cái này quái mèo cái gì não mạch kín, cũng khó trách sẽ làm ra trộm quần áo cử động. Được rồi, yêu mến tiểu năng, người người đều có trách nhiệm. Hắn buông tay ra, nói, ngươi đi đi. Quái mèo trừng lớn lấy hai mắt, hỏi, nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Xem thường bản tôn đúng không? Ngươi đi tìm con chó tới, bản tôn muốn cùng nó quyết đấu. Ngươi làm gì không nói lời nào? Ngươi nhanh đi a. Thật xin lỗi, ta không nên chế giễu ngươi. Dịch Vô Ưu một mặt đồng tình nhìn xem quái mèo, từ dưới đất nhặt lên quần áo đặt ở trước mặt hắn, nói, bộ y phục này đưa ngươi. Ngươi ánh mắt này là có ý gì? Ta muốn là ngươi cái này thối quần áo. Ta muốn là chó, chó ngươi biết hay không? Trong chốc nhóm này, quái mèo cảm nhận được vũ nhục cực lớn, hắn là loại kia ăn tha đến chi thực hổ sao? Hắn muốn cái gì, chính hắn không có năng lực đi trộm sao? Dịch Vô Ưu sờ sờ quái mèo thân thể, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, tùy theo rời đi. Ai, ngươi đừng đi, tranh thủ thời gian cho bản tôn tìm con chó tới. Không cần, ta nhìn ngươi liền so chó mạnh. Ta không tin, ngươi đây là tại qua loa bản tôn. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì qua loa, ta thề với trời. Ngươi có? Không có. Khu rừng rậm rạp bên trong, một đoàn đống lửa trong đêm tối chậm rãi thiêu đốt. Đống lửa bên cạnh, Dịch Vô Ưu nướng một con bắt được thỏ rừng, tại bên cạnh hắn, Tiểu Hắc Chính gắt gao nhìn chằm chằm thỏ rừng chảy nước bọt. À, Tiểu Hắc Chính là trước đó vài ngày trộm Dịch Vô Ưu quần áo quái mèo, những ngày này một mực đi theo Dịch Vô Ưu, lẩm bẩm muốn cái sau tìm con chó cùng nó quyết đấu, không phải không chịu rời đi, Tiểu Hắc cái tên này chính là Dịch Vô Ưu cưỡng ép cho hắn lấy. Tiểu Dịch tử đi không có. Nghe mê người mùi thơm, Tiểu Hắc thúc giục nói, "Nhanh, đừng nóng đội, dục tốc bất đạt." Dịch Vô Ưu thản nhiên nói, "Nhưng chúng ta ăn chính là thịt thỏ a." Tiểu Hắc nghi ngờ nói, "Ngươi đừng nói chuyện, không phải không cho ngươi ăn." Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, những ngày này ở chung xuống tới, hắn phát hiện Tiểu Hắc ngoại trừ đầu góc bên ngoài, phương diện khác vẫn là rất bình thường. Chương 23, Thánh dược tranh đoạt. Nghe được Dịch Vô Ưu cảnh cáo, Tiểu Hắc lập tức an tĩnh lại, không còn dám thêm thúc giục, chính là nước bọt kia đã chảy đầy đất. "Tốt." Thật lâu, tại Tiểu Hắc chờ mong dưới, Dịch Vô Ưu đem nướng xong con thỏ, điểm một đầu đùi thỏ cho hắn. Tiểu Hắc tiếp nhận đùi thỏ ăn như gió cuốn, không có chút nào tương ăn, mỡ đông dính một mặt. Liền cái này, còn Lôi Hổ Tiên Tôn, thỏa thỏa một cái ăn hàng không thể nghi ngờ. Vẫn là một cái thích trộm quần áo ăn hàng. Nghĩ đến cái này, Dịch Vô Ưu không khỏi hỏi, "Tiểu Hắc, lúc trước ngươi trộm ta quần áo làm gì?" Cái này, ngươi hỏi cái này làm gì, không đều đi qua nhà, đừng như vậy lòng dạ hẹp hỏi có được hay không?" Tiểu Hắc cấp úng, không dám nói ra trận tướng, sợ đối phương trò cười. "Không có, chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi một con mèo, không, ngươi một con hổ, trộm quần áo làm gì?" Dịch Vô Ưu hiếu kỳ nói. "Còn có thể làm gì, mùa đông không phải mau tới sao, đương nhiên là dùng để chống lạnh." Tiểu Hắc ánh mắt chột dạ, "Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sở dĩ trộm quần áo ngươi là vì bố trí ổ mới, tìm phối ngẫu dùng sao?" Nói chuyện liếc qua Tiểu Hắc, Dịch Vô Ưu rõ ràng không tin, nhưng hắn cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Đây cũng là đối phương một loại đam mê đi, nghe nói long tộc liền thích thu thập bảo bối, đạo lý giống nhau. Hiệu trong đêm tối, một đạo chùm sáng màu hoàng kim phóng lên tận trời, hào quang chói sáng làm phạm vi ngàn dặm sinh vật đều có thể thấy rõ ràng. Vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là dị bảo hiện thế dấu hiệu. Tiểu Dịch Tử, nhanh, chúng ta nhìn một cái đi. Tiểu Hắc tranh thủ thời gian nuốt mất cuối cùng một ngụm thịt thỏ, nói, đi. Dịch Vô Ưu một đạo trưởng phong diệt đi đống lửa, mang lên Tiểu Hắc hướng phía chùm sáng phát ra địa phương nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, địa phương khác tu sĩ nhao nhao khởi hành, hướng phía cùng một mục tiêu di động. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Đương Dịch Vô Ưu lúc chạy đến, hiện trường đã đến rất nhiều tu sĩ, bất quá không có một người sớm động thủ. Một gốc thất thải liên hoa trong đêm tối chán phóng quang mang. Tại thất thải liên hoa bên cạnh, một đầu đại xà cảnh giác phải xem lấy đám người. Đúng là một đầu tam giai sơ kỳ xích đồng thiên mãng. Cũng khó trách không người dám động thủ, liền xem như tu linh cảnh tu sĩ, vẹn vẹn một người cũng chưa chắc bắt được nó. Chúng chi mọi người ở đây tài cao nhất trúc cơ đỉnh phong tu vi. Thấy là thất thải thánh liên, Tiểu Hắc lập tức mất hết cả hứng, cái đồ chơi này đối với hắn tác dụng không lớn. Tiểu Dịch Tử, đây chính là thất thải thánh liên, đối tu vi đột phá có lợi thật lớn, ngươi không chuẩn bị tranh đoạt một chút? Tiểu Hắc tùy ý nói. Thánh dược? Dịch Vô Ưu hỏi. Ừ mừng. Chấm đen nhỏ gật đầu. Khó trách động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này, Dịch Vô Ưu tâm động, thánh dược a, cửu phẩm linh dược phía trên. Còn đối tu vi đột phá có chỗ tốt, hắn lập tức thiếu nhất tu vi. Không được không được. Hiện trường nhiều như vậy trúc cơ cảnh, thánh dược có thể đến tiên hắn. Đừng đến lúc đó thánh dược không có cướp được, ngược lại đem mạng nhỏ cho ném đi. Mình vẫn là yên lặng nhìn cái náo nhiệt, làm cái ăn dưa quần chúng đi. Chúng ta nhìn cái náo nhiệt liền tốt, thánh dược người nào thích đoạt hai cướp đi. Dịch Vô Ưu bình tĩnh ngồi ở trên nhánh cây, xuất ra một thanh hạt dưa, chuẩn bị ăn dưa. Không có tiền đồ. Tiểu Hắc bĩu môi, tiếp lấy cũng đi theo ngồi xuống, từ Dịch Vô Ưu trong tay đoạt lấy một thanh hạt dưa, một bên gặm hạt dưa, một bên bệnh lên nhỏ chân ngắn xem kịch. Hiện trường tu sĩ càng tụ càng nhiều, không ra một lát đã là hơn trăm. Bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng, ai cũng biết Thất Thải Thánh Liên không đơn giản, nhưng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, dù sao ai cũng sợ bị người khác phía sau đâm đao, loại chuyện này tại tu tiên giới đã là không cảm thấy kinh ngạc. Các vị đạo hữu, như thế rông dài không phải biện pháp, không bằng chúng ta chung sức hợp tác, trước giải quyết Xích Đồng Thiên Mãng, đằng sau lại thảo luận cái này gốc thánh dược thuộc về quyền, như thế nào? Nói chuyện chính là Thiên Kiếm Tông Vương Kiếm Châu, đương đại chiến lực bảng người thứ ba, một thân kiếm đạo thâm bất khả trắc, bị người ca tụng là có kiếm tiên chi tư thiên tài. Người nào không biết mọi người ở đây liền thực lực ngươi mạnh nhất, đừng đến cuối cùng chúng ta đã sinh đã tử, lại tiện nghi ngươi. Tứ Tượng Tông Lưu Mánh hử lạnh nói, cái này đơn giản, cái này gốc thánh dược có 23 cánh hoa, đến lúc đó chúng ta lấy cánh hoa phân phối liền có thể. Vương Kiếm Châu thản nhiên nói. Đám người suy tư một lát, nhao nhao gật đầu đồng ý 23 cánh hoa, mỗi người một mảnh, cơ hội vẫn phải có. Động thủ. Theo Vương Kiếm Châu ra lệnh một tiếng, trên trăm tu sĩ cùng nhau ra chiều, các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, huyền thải chói mắt. Một vòng oanh tạc qua đi, một cái đuôi rắn tử trong bụi mù đống nhiên bung ra, mấy tu sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị đập thành bã vụn. Giống Xích Đồng Thiên Mãng gầm thét liên tục. Trước mắt những này nhân loại yếu đuối, dám can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm. Nó há to miệng rộng, một cỗ màu xanh sẫm nọc độc từ trong miệng phun ra, như mũi tên bắn về phía bát phương, phàm là bị bắn trúng tu sĩ, trong nháy mắt độc phát thân vong. Toàn lực công kích, không cần lưu thủ. Vương Kiếm Châu hét lớn một tiếng, thanh kiếm lơ lửng trước người, lập tức chui kiếm nhất chuyển, thanh kiếm biến đổi vị trí. Ngự kiếm thuật, Buôn Nguyệt. Chín kiếm tề xuất, uy thế to lớn. Mũi kiếm trực chỉ Xích Đồng Thiên Mãng. Những người còn lại thấy thế, đại chiêu tề xuất, không còn lưu thủ. Tại hơn 10 người công kích đến, dù là tam giai Xích Đồng Thiên Mãng cũng gánh không được, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Xích Đồng Thiên Mãng trong lòng quét ngang, một đuôi chụp về phía Thất Thải Thánh Liên, muốn đem nó hủy đi. Đã nó không chiếm được, trước mắt những này đáng chết nhân loại cũng đừng nghĩ là được. Mau ngăn cản nó. Ngay lúc sắp giải quyết trước mắt đại xà, đám người sao có thể để nó toàn nguyện, nhao nhao lấy thuật pháp ngăn cản. Đông đảo thuật pháp công kích, để Xích Đồng Thiên Mãng đã mất đi chính xác, một đuôi đập vào ao nước bên trên, kinh khủng lực trùng kích đem Thất Thải Thánh Liên cao cao căng lên, vừa bạn rơi vào nơi xa xem trò vui Dịch Vô Ưu trên tay. Dịch Vô Ưu, đám người thường đôi mắt thẳng vào nhìn về phía Dịch Vô Ưu. Loại tình huống này ta muốn như thế nào chạy mới sẽ không mất phong độ, online các loại, rất cấp bách. Dịch Vô Ưu một mặt một bước, nhìn cái hy đều có thể dẫn lửa thiêu thân. Hắn yếu đất hỏi, ta nói cái này đơn thuần là cái ngoài ý muốn, các ngươi tin sao? Tin. Có quỷ mới tin. Giết hắn, đoạt thánh dược. Một người hô to khẩu hiệu hướng Dịch Vô Ưu đánh tới, những người còn lại tất cả đều đi theo, sợ chạy chậm một bước thánh dược bị người đoạt. Dịch Vô Ưu hung tợn nhìn xem hô khẩu hiệu người kia, đã ngươi nghĩ như vậy muốn thánh dược, vậy liền cho ngươi đi. Tiếp lấy hắn đem trong tay Thất Thải Thánh Liên dùng sức quăng ra, trực tiếp ném về người kia trước mặt. Người kia vô ý thức đem Thất Thải Thánh Liên đón lấy, trong lòng còn chưa tới kịp mừng rỡ, liền bị người một đao quật ngược. Một người khác cướp được Thất Thải Thánh Liên, phi thân muốn chạy trốn, một giây sau liền bị vây đánh chí tử. Trên trận tranh đoạt tiến hành đến gay cấn giai đoạn, thánh dược không ngừng đổi chủ, đứng đấy người càng đến càng ít. Thấy cảnh này, Dịch Vô Ưu cảm thán nói, chim vì ăn mà vòng, người vì sen chết, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Tiểu Hắc khinh thường nói, bất quá tiểu đả tiểu nháo thôi, ngươi cũng chưa thấy qua tiên thần đả đỡ, trang diện kia mới gọi to lớn, mới gọi bi tráng. Nhớ ngày đó, bản tôn. Dừng lại, chờ ngươi đánh thắng chó lại thổi được không? Vậy ngươi ngược lại là tìm con chó đến a. Lần sau nhất định. Chương 24, chẳng lẽ ta là thiên đạo con riêng? Thánh dược tranh đoạt đại chiến, cuối cùng lấy còn sót lại 4 người có thể tạm thời ngưng chiến. Trên mặt đất nằm hơn 100 bộ thi thể, máu tươi đem toàn bộ ao nước nhuộm thành màu đỏ. Gió nhẹ quất vào mặt, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Còn lại 4 người đều không đơn giản, một cái là Bách Hoa Cốc Liễu Như Mai, đương đại chiến lực bảng thứ 9, một cái là Dương Minh Tông Dương Đạo, đương đại chiến lực bảng thứ 11. Cuối cùng hai cái theo thứ tự là Tứ Tượng Tông Lưu Mãnh, đương đại chiến lực bảng thứ 7, cùng Thiên Kiếm Tông Vương Kiếm Châu, đương đại chiến lực bảng thứ 3. 4 người tách ra giằng co, bầu không khí có chút vi diệu. Giờ phút này Thất Thải Thánh Liên trên tay Liễu Như Mai, nàng nhìn xem ba người cười duyên nói, lúc đầu trước đó đã nói xong Thánh Liên chia đều, đáng tiếc nửa đường xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cái này Thất Thải Thánh Liên ngược lại là tiện nghi tiểu nữ tử. Ngươi có ý tứ gì? Vương Kiếm Châu nhíu mày, chất vấn. Đương nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ rồi. Đối mặt Vương Kiếm Châu chất vấn, Liễu Như Mai không sợ chút nào, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi muốn nuốt một mình thánh dược? Lưu Mãnh cả giận nói. Liễu Như Mai cười khanh khách nói, ngươi cái này to con, hiện tại mới phản ứng được sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể tại ba người chúng ta trong tay đào tẩu? Lưu Mãnh cực lực áp chế lửa giận, không thử một chút làm sao biết? Dù sao đây chính là thánh dược, ta nhưng không nỡ cùng các ngươi chia sẻ. Không cần cùng với nàng phế nhiều lời như vậy, cùng tiến lên. Nói xong, Dương Đào một ngựa đi đầu, đại kích thẳng đến Liễu Như Mai mặt. Lưu Mãnh theo sát phía sau, song quyền triển khai công kích. Chỉ có Vương Kiếm Châu chậm chạp không có động thủ, không biết là tại lực trận, vẫn là nguyên nhân khác. Liễu Như Mai cùng Lưu Mãnh hai người giao thủ mười mấy hiệp, về sau cùng hai người đối đánh một chiều, mượn nhờ lực phản chấn kéo dài khoảng cách, cười nói, tiểu nữ tử liền không cùng các vị chơi, sau này còn gặp lại. Dứt lời, thuận gió nhanh chóng thoát đi. Không tốt, nàng đã luyện thành Ngự Phong Quyết, nhanh ngăn lại nàng. Dương Đào lo lắng nói, Ngự Phong Quyết,
Bạch Hoa cấp đỉnh cấp chạy trốn pháp môn, luyện thành về sau có thể mượn nhờ sức gió ngự không mà đi, tốc độ nhanh như gió táp. Lúc này, Vương Kiếm Châu xuất thủ, hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện, thế như trường hồng, vẹn vẹn hô hấp ở giữa liền xuyên qua Liễu Như Mai bà bay. Phốc phốc, Liễu Như Mai phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bất ổn, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Giao ra thánh dược, tha cho ngươi một mạng. Vương Kiếm Châu thanh âm lạnh lùng, mũi kiếm chỉ vào Liễu Như Mai cổ họng. Ta giao. Liễu Như Mai thần sắc sợ hãi, chậm rãi lấy ra thất thải thánh liên, hướng phía trước đưa tới. Ngay tại Vương Kiếm Châu sắp tiếp xúc thất thải thánh liên thời điểm, Liễu Như Mai hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia đạt được chi sắc, nhưng rất nhanh nàng tiếu dung liền tiếp nhưng mà dừng. Chuẩn bị đánh lén Lưu Mãnh cùng Dương Đạo, bị hai thanh thanh kiếm từ phía sau trong nháy mắt xuyên qua ngực, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Có lẽ bọn hắn làm sao đều không rõ, mình rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Ngươi, ngươi. Liễu Như Mai lần này là thật sợ, hoảng sợ nhìn xem Vương Kiếm Châu, nói năng lộn xộn. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại biết kế hoạch của các ngươi? Kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là cố ý để phòng một tay. Vương Kiếm Châu chậm rãi đi đến Liễu Như Mai trước người, xuất thủ một kiếm kết quả đối phương. Xa xa Dịch Vô Ưu thấy hứng thú giật giảo, ngã nhưng chập trùng kịch bản đơn giản so phim truyền hình còn tốt nhìn. Đặc biệt là Vương Kiếm Châu một tay ngự kiếm thuật, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đơn giản đẹp trai đến một nhóm, nói không hâm mộ vậy cũng là giả. Ngay cả tứ tượng tông Lưu Mãnh, một quyền đấm chết một cái trúc cơ cảnh như thế mãnh nhân, đều có thể một kiếm kết quả, nhưng kiếm ngự kiếm thuật chỗ lợi hại. Đối với Dịch Vô Ưu tồn tại Vương Kiếm Châu là biết đến, bất quá hắn cũng không thèm để ý, một cái dẫn khí cảnh tu sĩ đối với hắn uy hiếp không lớn. Hắn thu hồi thất thải thánh liên, đang chuẩn bị rời đi. Không ngờ phong vân đột biến, mới thừa loạn chạy trốn xích đồng thiên mãng đột nhiên xuất hiện, một ngụm nọc độc trực tiếp xuyên thủng Vương Kiếm Châu thân thể. Đáng chết. Vương Kiếm Châu tranh thủ thời gian phong bế vết thương xung quanh huyệt mạch, phòng ngừa nọc độc quyết tán. Xích đồng thiên mãng gặp một kích thành công, lập tức lại lên tiến công, không cho đối phương thở thời gian, trong hai mắt tràn ngập vẻ oán độc. Trước đó chính là cái này nhân loại đánh nó nhất dùng sức. Vương Kiếm Châu bởi vì thân chúng kịch độc, không dám dùng ra toàn lực, khắp nơi bị xích đồng thiên mãng áp chế. Cái này rắn có cao như vậy trí thông minh. Dịch Vô Ưu trợn mắt hốt hồn, đại xà này chẳng lẽ đọc qua binh pháp? Tại hắn thị giác bên trong, đại xà đem thất thải thánh liên bức cho người khác, hỏa thủy đồng dẫn, để giữa các tu sĩ tàn sát lẫn nhau, mượn đao giết người, nó thì làm bộ thừa này thoát đi, kim tầm thoát xác, kỳ thực ở một bên chậm đợi thời cơ, dĩ giật đại lao, đợi Vương Kiếm Châu giết sạch cuối cùng ba người, thừa dịp để phòng thư giãn thời khắc, nó mới đến cái đánh lén, xuất kỳ bất ý. Đặc sắc, đơn giản quá đặc sắc. Học phế đi, học phế đi. Ngạc nhiên, Tiểu Hắc khinh thường nói, nhất giai yêu thú liền đã sinh ra linh trí, xích đồng thiên mãng đã là yêu thú cấp 3. Linh trí không thua người trưởng thành. Đương nhiên, giống ta loại này thiên thú, tại trong nhân loại là thuộc về thông minh tuyệt đỉnh một nhóm kia. Nói cuối cùng, Tiểu Hắc vẫn không quên khoe khoang khẽ đảo. Dịch Vô Ưu, đứng hình cho ngươi cái ánh mắt, mình trải nghiệm đi. Nói trở lại, Vương Kiếm Châu cùng Xích Đồng Thiên Mãng ở giữa chiến đấu đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Vương Kiếm Châu toàn thân máu tươi chảy đầm địa, Xích Đồng Thiên Mãng vốn là có tổn thương mang theo, giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Đạo hữu, thánh dược đưa ngươi, như gặp được một cái gọi ứng cốc Lan Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn xin trông nom một hai, thánh dược này liền tương đương là thù lao. Vương Kiếm Châu lấy ra thất thải thánh liên, trong tay hất lên, thất thải thánh liên hướng về Dịch Vô Ưu phương hướng bay đi. Hắn tự biết chạy không khỏi Xích Đồng Thiên Mãng độc thủ, cùng tiện nghi xuất sinh này, không bằng tiện nghi Dịch Vô Ưu, chí ít cùng hắn cùng là nhân loại. Xích Đồng Thiên Mãng muốn ngăn cản, bị Vương Kiếm Châu lách mình ngăn tại trước mặt. Muốn đi qua có thể, thứ ta trên thi thể bước qua đi. Vương Kiếm Châu khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, mặc cho độc rắn cấp tốc lưu thoán toàn thân, hắn lại không quan tâm, kiếm chỉ Xích Đồng Thiên Mãng, một bộ áo xanh tung bay theo gió. Xích Đồng Thiên Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bốn léo xông lên phía trước lần nữa cùng Vương Kiếm Châu chiến làm một đoàn. Tại Dịch Vô Ưu một mặt mờ mịt dưới, thất thải thánh liên chủ động bay đến trong tay hắn. Chẳng lẽ ta là thiên đạo con riêng? Giờ này khắc này, Dịch Vô Ưu lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Bằng không nhìn cái hí, thánh dược có thể 5 lần 3 phen đưa đến trên tay hắn. Nhìn tình huống này không thu cũng còn không được. Đi mau. Vương Kiếm Châu thanh âm khàn khàn nói. Tiểu Hắc cũng nói, đi thôi, hắn sắp không chịu được nổi nữa. Đa tạ đạo hữu tặng bảo chi tình, ngày khác đáp bạn như gặp được khó khăn, phạm vi năng lực bên trong, tại hạ tất hết sức giúp đỡ. Dịch Vô Ưu hướng phía Vương Kiếm Châu phương hướng thật sâu cúi đầu, sau đó mang theo Tiểu Hắc nhẹ lướt đi. Tạ ơn. Vương Kiếm Châu lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra thấy chết không sờn kiên định. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhất đại thiên tài như vậy kết thúc. Dịch Vô Ưu bước chân dừng lại, lẩm bẩm nói, lên đường bình an. Phong Tiêu Tiêu hệ Dịch Thủy Hàn, trắng sĩ vừa đi này không trở lại. Chương 25, liên tiếp phá cảnh Dịch Vô Ưu giữa khu rừng không ngừng lao vụt, không dám thả chậm bước chân, nửa đường còn không ngừng biến hóa phương hướng. Hắn không biết Xích Đồng Thiên Mãng đến cùng chết hay không, nếu là không chết, lấy đối phương đối thất thải thánh liên chấp nhất, tất nhiên sẽ truy kích đi lên. Chạy hơn trăm dặm, không nghe thấy đằng sau có động tĩnh, hẳn là an toàn. Dịch Vô Ưu vừa muốn thở phào, liền nhìn thấy trước mặt trên đại thụ, có hai cái chuông đồng lớn con mắt chính sâu kín nhìn mình chằm chằm. Ta đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Dịch Vô Ưu không khỏi lui lại mấy bước, liền ngay cả Tiểu Hắc đều là bị giật nảy mình. Xích Đồng Thiên Mãng thân thể quay quanh tại cổ thụ che trời, vung phong đầu rắn, phun lưỡi rắn, phát ra tê tê tiếng vang. Đại ca, ngươi đi đường không có âm thanh sao? Đột nhiên xuất hiện quái dọa người. Nó bị nội thương rất nghiêm trọng, hiện tại đoán chừng chỉ có thể phát huy chút cơ hậu kỳ thực lực, thế nào, đánh thắng được sao? Tiểu Hắc thấp giọng hỏi. Ta một cái dẫn khí đỉnh phong, ngươi vì sao lại cảm thấy ta đánh thắng được chút cơ hậu kỳ? Dịch Vô Ưu hỏi ngược lại. Vậy ngươi còn như thế bình tĩnh, không tranh thủ thời gian chạy. Tiểu Hắc kém chút khí đến đau sốc hông, đánh không lại còn không chạy, giả trang cái gì cao nhân. Không chạy nổi, cho nên chỉ có thể liều mạng một lần. Vừa mới nói xong, Dịch Vô Ưu quyết định đánh đòn phủ đầu, hắn một tay quăng bay đi còn tại sững sờ Tiểu Hắc, trong tay xuất hiện mấy trường phụ triện, cấp tốc quăng về phía Xích Đồng Thiên Mãng. Bạo! Doanh phụ triện giữa không trung nổ tung, bộc phát ra một đoàn cực nóng ánh lửa. Một cử động kia trực tiếp chọc giận Xích Đồng Thiên Mãng, nó thân thể từ trong ngọn lửa nhô ra, hướng Dịch Vô Ưu cắn một cái hạ. Dịch Vô Ưu phi thân tránh né một cái này, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái màu trắng cái bình, không chút suy nghĩ, một thanh ném ở Xích Đồng Thiên Mãng trên trán. Nhận va chạm cái bình trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong không biết tên thuốc bột vẩy vào Xích Đồng Thiên Mãng trên hai mắt, đau đến nó liên tục gầm thét, thân thể xê dịch ở giữa, không biết đụng ngã mấy cây đại thụ. Ban thưởng ngươi mắt mù thuốc bột, Dịch Vô Ưu căn cứ nhiều năm dược lý tri thức, tự mình điều phối độc dược, vẩy vào địch nhân trên ánh mắt, có thể khiến tại một hơi ở giữa mù, cũng kèm thêm mãnh liệt nhói nhói cảm giác, quả thật nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu thuốc hay. Được a tiểu dịch tử, không nghĩ tới đầu ngươi vẫn rất dễ dùng, hai chiêu giải quyết đầu này xuẩn rắn. Tiểu Hắc tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, gia hôn chẳng những phải để ý bối cảnh nhân mạch, càng phải giảm cứu trí thông minh. Dịch Vô Ưu chỉ đầu, đắc ý nói. Không sai, giống như ta. Tiểu Hắc phụ hòa nói. Giống ngươi liền phế đi, Dịch Vô Ưu im lặng. Một người một thú ở phía xa lặng lặng nhìn qua dùng sức dày vò Xích Đồng Thiên Mãng, cho đến nửa ngày kỳ tài dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Xem trọng học tốt, ta muốn bắt đầu đơn giết đại xà. Dịch Vô Ưu cầm trong tay dài ba thước kiếm, chậm rãi đi hướng Xích Đồng Thiên Mãng, trên người y phục không gió mà bay, dứt khoát một bộ cao thủ bộ dáng. Ai nha, ngoa tảo. Còn chưa chờ hắn giả bao lâu, một cỗ nọc độc sượt qua người, sau lưng đại thụ dính vào nọc độc, chớp mắt khô héo. Xích Đồng Thiên Mãng mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng đại khái có thể cảm giác được xung quanh khí cơ, một ngụm nọc độc kém chút để Dịch Vô Ưu tại chỗ hắt lạnh lạnh. Ngươi cái chết mù lòa còn dám phách lối như vậy. Dịch Vô Ưu nổi giận, lôi thân vừa mở, toàn thân thuộc tính gấp bội. Thân hình xê dịch ở giữa, không quên tiện tay vung ra mấy chiêu thuật pháp. Nhất Dương Chỉ, Hỏa Câu Thuật, Gió Tắc Trảm, Phục Hổ. Từng cái thuật pháp đánh trên người Xích Đồng Thiên Mãng, chỉ đánh dụng đối phương vài miếng lân phiến, cũng không có đưa đến đặc biệt lớn tác dụng. Cứ như vậy, ta lại không tin tà, ngươi xem gặp thời điểm, ta đều có thể hố ngươi một tay, ngươi nhìn không thấy, ta còn chơi không chết ngươi. Hàn Mang, một điểm Hàn Mang tới trước, sau đó kiếm ra như hồng. Kiếm mang chạm trên người Xích Đồng Thiên Mãng, lại trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Hữu hiệu. Dịch Vô Ưu thấy thế vui mừng, liên tiếp chém ra mấy chục kiếm mang, có Long Châu năng lượng cung cấp, hắn căn bản không sợ sẽ linh lực khô kiệt. Giống Xích Đồng Thiên Mãng gầm thét liên tục, trở nên dị thường táo bạo, không quan tâm hướng phía Dịch Vô Ưu vị trí đánh tới. Dịch Vô Ưu không lùi mà tiến tới, lấn người tiến lên, thân thể nhảy lên thật cao, một kiếm hướng phía Xích Đồng Thiên Mãng đầu đâm xuống. Cùng thời khắc đó, hắn trực tiếp nghịch chuyển công pháp, ngắn ngủi thu hoạch được gấp 3 chiến lược giá trị. Đây là Linh Vân Tông công pháp, Chí Thánh Càn Khôn công chỗ kinh khủng, dưới tuyệt cảnh, có thể lợi dụng nghịch chuyển công pháp ngắn ngủi thu hoạch được gấp 2 chiến lược giá trị, đại giới là trong nháy mắt dành thời gian trong đan điền linh lực, cơ bản một kích qua đi, lại không thể chiến chi lực, không phải sinh tử thời khắc, không người nào nguyện ý sử dụng. Mà Dịch Vô Ưu thể nội có Long Châu tồn tại, thật không có phương diện này hạn chế. Xuy theo lợi kiếm đâm xuyên xương cốt thanh âm vang lên, Xích Đồng Tiên Mãng tại một tiếng kêu rên bên trong ngã xuống đất, triệt để chết đi. Như thế nào tiểu hắc, ta cái này sóng lợi hại đi. Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, có lẽ là tiểu hắc đợi ở bên người lâu, thu ảnh hưởng, hắn cũng biến thành thích hít hà. Không sai không sai, có bản tôn năm đó một phần nước phong phạm, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy không muốn kiêu ngạo. Tiểu hắc cong song chảo, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, chỉ một bộ cao nhân bộ dáng. Mặt ngoài nhìn là bình tĩnh, kỳ thật nội tâm sớm đã kinh đảo hải lãng, lấy dẫn khí cảnh đỉnh phong tu vi, ngạnh sinh sinh làm chết lấy phòng ngự lấy xương tam giai Xích Đồng Thiên Mãng, mặc dù Xích Đồng Thiên Mãng lúc trước nhận trọng thương, chỉ có thể phát huy nhị giai hậu kỳ thực lực, vậy cũng đầy đủ kinh người. Nếu không phải nó thần hồn bị hao tổn, không thể tùy tiện vận dụng thần thức, nếu không nó thật muốn nhìn một chút, trước mắt tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Thứ Dịch Vô Ưu đều chẳng muốn để ý tới tiểu hắc, quay đầu dùng trường kiếm phí sức địa mở ra Xích Đồng Thiên Mãng thân thể, lấy ra mật rắn. Còn lại bộ vị đều có thể không muốn, nhưng cái này mật rắn thế nhưng là vật đại bổ. Ống kính nhất chuyển, một người một thú dựa chung một chỗ, trong tay phân biệt cầm một bát cánh rắn, chính ăn đến say xương ngon lành. Thịt rắn này thật là thơm, ăn vào đi cảm giác thân thể ấm áp, chỉ là có chút các nhà. Dịch Vô Ưu bình luận nói, đoán chừng là niên kỷ quá lớn, lần sau nấu lâu một chút. Tiểu hắc tùy ý đáp. Tốt. Dịch Vô Ưu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ăn uống no đủ về sau, dễ không có tìm tới một chỗ sơn cốc bí ẩn, muốn mượn này nuốt thất thải thánh liên, bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gỡ xuống thất thải thánh liên một mảnh cánh hoa ướt, dư thừa dược lực trong chốc lát lưu thoán toàn thân, Dịch Vô Ưu tu vi trong lúc vô tình cấp tốc tăng lên. Một canh giờ qua đi, tu vi phá vỡ mà vào trúc cơ, còn không có kết thúc. Sau ba canh giờ, tu vi đột phá trúc cơ trung kỳ, thể nội dược lực mới tiêu hao hoàn tất. Không hổ là thánh dược. Dịch Vô Ưu không khỏi cảm thán, kỳ thật nếu không phải hắn tư chất quá phế, lãng phí quá nhiều dược lực, chỉ lần này một mảnh, liền có thể để hắn đột phá cao hơn tu vi. Hắn lập tức nuốt vào mảnh thứ hai cánh hoa, tu vi đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ. Mảnh thứ ba, tu vi đột phá trúc cơ cảnh đỉnh phong. Mảnh thứ bốn, tu vi ổn định tại trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào tu linh. Đáng tiếc càng ở sau, thất thải thánh liên đối với hắn hiệu quả càng nhỏ, tiếp tục phục dụng cũng không đột phá nổi tu linh cảnh. Dịch Vô Ưu thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác tự thân lực lượng không biết cường đại bao nhiêu, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Còn lại 19 cánh hoa, 5 mảnh lưu cho nhà mình nàng dâu, 5 mảnh cho sư tôn, 5 mảnh cho sư nương, 2 mảnh lưu cho Kim Hữu Đạo, còn lại 2 mảnh giao cho Thiên Kiếm Tông ứng Tốc Lan. Dù sao cái này Thất Thải Thánh Liên là Vương Kiếm Châu cho hắn, trước khi chết yêu cầu duy nhất liền để cho hắn trông nom ứng Tốc Lan, bởi vậy cho người ta vài miếng là hẳn là. Về phần Tiểu Hắc, tự thân biểu thị cái này Thất Thải Thánh Liên đối với nó tác dụng không lớn, ăn cũng là lãng phí, liền không cho nó lưu lại. Chương 26, mưa gió nổi lên cất kỹ Thất Thải Thánh Liên, Dịch Vô Ưu xuất ra mật rắn một đũa mướt, tinh thuần lực lượng không ngừng rèn luyện nội thân. Không lâu sau đó, Dịch Vô Ưu đứng người lên, đối trước mặt một cây đại thụ một quyền đánh ra. Phanh đại thụ chỉ một thoáng nổ bể ra đến, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Dịch Vô Ưu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mình nội thân lực lượng không ngờ mạnh mẽ như thế, một quyền này lực lượng tối thiểu đạt tới 16000 cân tả hữu, hơn nữa còn là không vận dụng toàn lực tình huống dưới. Cho tới nay, hắn đối địch đều thích dùng kiếm, chưa hề tay không tấc sắt, đối với mình nội thân lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào hành, có thể nói là hoàn toàn không biết. Một quyền này, hẳn là có thể làm lật tu linh sơ kỳ tu sĩ a. Dịch Vô Ưu vui vẻ nói. Bên cạnh Tiểu Hắc nghe nói như thế có chút im lặng. Ngươi có phải hay không đối với mình thực lực có chút hiểu lầm, một quyền này xuống dưới, đừng nói tu linh sơ kỳ, tu linh trung kỳ đều để ngươi cho làm phế rồi. Để ấn chứng lập tức mình mạnh bao nhiêu, Dịch Vô Ưu một bên hướng về bí cảnh trung tâm xuất phát, một bên tìm kiếm yêu thú chém giết. Những nơi đi qua, yêu thú kêu rên khắp nơi, không có một con yêu thú có thể tại thủ hạ chống nổi một quyền. Chỉ bất quá liên tiếp mười mấy ngày, đều không có gặp được vượt qua chốc cơ cảnh yêu thú, làm hắn có chút thất vọng. Tiểu Hắc nhìn không được, đối nói ra, bản tôn biết một con yêu thú hang ổ, có lẽ có thể để ngươi luyện tay một chút. Dịch Vô Ưu nghe xong hứng thú, hỏi, ở nơi nào, thực lực thế nào? Thực lực không phải rất mạnh, chỉ có tam giai hậu kỳ thực lực. Vậy vẫn là không đi, ta đánh không lại. Dịch Vô Ưu lắc đầu cự tuyệt nói, hắn bất quá chốc cơ cảnh đỉnh phong tu vi, đi đánh một cái tương đương tu linh cảnh hậu kỳ yêu thú, không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân, chết, sao? Ngươi cũng còn không có đánh, làm sao biết đánh không lại? Không đi không đi, ta khẳng định đánh không lại. Tiểu Hắc đều trợn tròn mắt, người này sao có thể như thế cậu? Chỉ có một thân thực lực mà không biết, đánh nhau thời điểm mặc kệ đối mặt hai cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vừa ra tay không phải làm tàn chính là miểu sát, thỏa thỏa một cái lão lục. Nhưng ở Dịch Vô Ưu trong lòng, biết rõ không thể địch tình huống dưới, còn muốn ngốc ngốc xông đi lên cùng người ta đối làm, đây là mãng phu hành vi. Tức thời biết khó mà lui không phải sợ, cũng không phải cậu, mà là một loại đại trí tuệ, chỉ có bảo tồn sinh lực, đến cuối cùng mới có thể ngược rõ lật bàn. Tu tiên dựa vào là không phải chém chém giết giết, phải dựa vào đầu óc. Bí cảnh chỗ sâu, một người tu sĩ bị Thanh Lôi Tông đệ tử một thanh bóp nát trái tim, tùy theo toàn thân huyết khí bị dần dần hút sạch sẽ, biến thành một bộ thây khô. Tu linh cảnh, ma sát môn công pháp quả nhiên cường đại. Thanh Lôi Tông đệ tử liếm liếm ở môi, còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Chuyện giống vậy tại Thiên Tinh bí cảnh bên trong các nơi không ngừng trình diễn, một trận liên quan tới giữa các tu sĩ đi săn trò chơi trong lúc vô tình lặng yên mở ra. Một bên khác, ngay tại đi đường Dịch Vô Ưu, đột nhiên phát hiện phía trước có chiến đấu qua vết tích. Hắn đi ra phía trước, chỉ gặp một bộ thây khô nằm trên mặt đất, trên người có nhiều chỗ làm tổn thương, thần sắc hoảng sợ, phảng phất trước khi chết đụng phải cực lớn kinh hãi cùng thống khổ. Căn cứ phục sức cùng lệnh bài có thể biết được, người chết là một Linh Vân Tông chân truyền đệ tử. Linh Vân Tông đệ tử. Dịch Vô Ưu khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng lên Tô Tiểu Trúc cùng Kim Hữu Đạo, chủ yếu là người trước mắt này tử trạng quá quỷ dị, nói không chừng bí cảnh ở trong có không biết tên đại khủng bố. Cũng may Uyên Ương Ngọc Bội không có gì dị thường, chứng minh Tô Tiểu Trúc trước mắt còn không có gặp được nguy hiểm tính mạng. Vì kế hoạch hôm nay, là mau chóng cùng hai người tụ họp. Làm sao cảm giác có điểm giống tu La tộc công pháp? Tiểu Hắc thấp giọng thì thào, một cố dự cảm không tốt thẳng vọt trong lòng. Bởi vì lo lắng Tô Tiểu Trúc hai người an nguy, Dịch Vô Ưu an táng chết tử tế người về sau, không có dừng lại lâu thêm, ngự kiếm phóng lên tận trời, chỉ một thoáng biến mất tại nguyên chỗ. Sau năm ngày, một Thanh Lôi Tông đệ tử ngăn trở Dịch Vô Ưu đường đi. Ngươi chính là Dịch Vô Ưu a? Triệu Thức nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hỏi: "Ta không phải, ngươi chớ nói nhảm." Dịch Vô Ưu lập tức phủ nhận, nhìn đối phương một mặt hèn mọn bộ dáng, vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Triệu Thức rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp tục nói: "Chớ chối, chúng ta đều có ngươi chân dùng, ngươi chạy không được. Vị đại ca kia, ngươi có thể hay không tính sai, nếu không ngươi xuất ra chân dung nhìn nhìn lại." Dịch Vô Ưu một mặt vô tội nói: "Hừ, ngươi chờ." Đang khi nói chuyện, Triệu Thức thật từ trong nạp giới xuất ra chân dung, nhìn về phía Dịch Vô Ưu bắt đầu so sánh, chỉ chốc lát, hắn chỉ vào Dịch Vô Ưu nói: "Quả nhiên là." Còn chưa có nói xong, người đã bị Dịch Vô Ưu một quyền xử lý. Đần như vậy, cũng học người ta đương nhân vật phản diện. Dịch Vô Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp lấy như không có việc gì gỡ xuống đối phương nạp giới, bên trong bảo vật linh dược một đồng lớn, linh thạch càng là chồng chất như núi, tối thiểu đến có mười mấy bạc khối. Thanh Lôi Tông đệ tử như thế giàu có sao? Dịch Vô Ưu có chút mắt trợn tròn, đồng thời trong lòng có như vậy ném một cái ném hâm mộ. Đây là cái gì? Dịch Vô Ưu từ trong nạp giới lấy ra một kiện la bàn vật, giờ phút này trên la bàn trung lóe ra 29 cái điểm đỏ, đồng thời có mấy cái điểm đỏ ngay tại di chuyển nhanh chóng. Đây là định vị tinh bản, tại trong phạm vi nhất định có lẫn nhau cảm ứng giữa lẫn nhau vị trí công năng, nếu có người tử vong, tinh trên bàn đem đối ứng điểm đỏ liền sẽ biến mất, Tiểu Hắc giải thích nói. Nói cách khác, những này di chuyển nhanh chóng điểm đỏ đang đuổi đến chúng ta bên này. Dịch Vô Ưu hỏi. Chấm đen nhỏ đầu nói, không sai. Vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Dịch Vô Ưu một phát bắt được Tiểu Hắc, liền muốn ngự kiếm thoát đi. Tiểu Hắc nói, mới đến mấy người, ta cảm thấy ngươi đánh thắng được nha. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Dịch Vô Ưu mười phần bá đạo, không quan tâm ngự kiếm mà lên, bất quá chậm. Không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình đem hắn cho chặn lại. Người tới chính là Thanh Lôi Tông đệ nhất thiên tài Phùng Tu, đương đại chiến lực bảng bên trên xếp hạng thứ 2 tồn tại. Dịch đạo hữu giết ta Thanh Lôi Tông đệ tử, liền muốn như thế đi rồi sao? Phùng Tu buồn bã nói. Vừa mới nói xong, còn lại phương hướng lại liên tiếp bay tới 4 đạo thân ảnh, từng cái tu vi đều không thấp hơn tu linh, Phùng Tu càng là tu linh cảnh trùng kỳ tu vi. Các vị huynh đệ, các ngươi hiểu lầm, bên ta mới cũng là nghe được động tĩnh mới chạy đến nơi đây, trùng hợp gặp được hung thủ giết Quý Tông đệ tử, cái này không vừa định muốn truy kích, liền bị các ngươi cản lại. Dịch Vô Ưu mặt không đổi sắc nói, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Thấy Tiểu Hắc gọi thẳng người trong nghề, lúc trước nếu có như vậy diễn kỹ, cũng không trở thành trộm cái quần lót bị người đuổi giết 3 ngày 3 đêm. Úc thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta hiểu lầm Dịch đạo hữu. Bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Phùng Tu bàn tay vung lên, còn lại 4 người hiểu ý, sau một khắc không chút nào mập mờ đối Dịch Vô Ưu xuất thủ. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Không giả, ngả bài, đã chạy không được, vậy liền đánh. Dịch Vô Ưu quay người hướng phía trước hết nhất xông lên người kia đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem đối phương linh binh đánh nát, sau đó quyền nhanh không giảm, trực tiếp đánh nổ đầu, máu vẩy tại chỗ. Từ Dịch Vô Ưu xuất thủ đến kết thúc, toàn bộ quá trình không siêu một hơi thời gian. Chương 27, từ xưa chính tà bất lưỡng lập nhìn thấy Dịch Vô Ưu như thế dữ dội, 3 người khác trong lòng đều là giật mình, bọn hắn cũng không so vừa rồi chết đi tên đệ tử kia mạnh bao nhiêu. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Bọn hắn cùng nhau hét lớn một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên một phát, một cỗ hắc khí từ trên thân toát ra, cầm trong tay linh binh hướng Dịch Vô Ưu công tới. Có vết xe đổ, bọn hắn không còn dám phất lờ. Ừm. Dịch Vô Ưu sửng sốt một chút, 3 người này thời khắc này khí tức cùng lưu lại tại chết đi linh mây đệ tử trên thân giống nhau như lúc, hắn lập tức hiểu được, xuất thủ càng thêm quả quyết tàn nhẫn. Đây là tu La tộc công pháp, bọn hắn sao dám? Ai cũng không có phát hiện, thời khắc này Tiểu Hắc tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt âm trầm đến đáng sợ, trên người có một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát. 100 vạn năm trước, vô số tu sĩ, vô số tiền bối dùng mệnh mới đánh chạy giới ngoại dị tộc, đổi lấy bây giờ thịnh thế hòa bình, chưa từng nghĩ bây giờ lại vẫn có người tu luyện dị tộc công pháp, tàn sát đồng loại lấy ra tăng tu vi. Một thân nhiệt huyết hộ cương thổ, 100 năm về sau ai biết? Nó giờ phút này thật rất muốn liều lĩnh, một bàn tay chụp chết trước mắt mấy người, nhưng cuối cùng nó vẫn là nhịn được, bởi vì chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, 3 tên Thanh Lôi Tông đệ tử rất nhanh trở thành Dịch Vô Ưu quyền hạ vong hồn. Lợi hại lợi hại, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết phế vật, đúng là cái giả heo ăn thịt hổ thiên tài. Phùng Tu ít nhiều có chút chấn kinh, tiến bí cảnh trước đó Dịch Vô Ưu bất quá là dẫn khí cảnh đỉnh phong, mà lập tức biểu hiện ra thực lực đã viễn siêu tu linh cảnh sơ kỳ, vẫn chỉ là nhục thân lực lượng. Bất quá hắn không sợ chút nào, hắn thấy Dịch Vô Ưu bất quá chỉ thế thôi. Ta cũng không nghĩ tới, đường đường tự xưng là danh môn chính phái Thanh Lôi Tông, lại tu luyện tà ác như thế công pháp. Dịch Vô Ưu hừ lạnh nói, công pháp mà thôi, chỉ cần có thể cường đại bản thân, ai quan tâm nó là chính là tà. Phùng Tu tà mị cười một tiếng, tùy ý nói, chính là chính, tà chính là tà, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hôm nay lão tử muốn thay trời hành đạo. Hám sân quyền. Dịch Vô Ưu lớn người tiến lên, một quyền đánh ra. Vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi muốn như thế nào thay trời hành đạo. Phùng Tu không tránh không né, cũng là thẳng tắp đấm ra một quyền. Bành! Hai quyền tương đối, lập tức buộc phát ra tiếng vang chói tai, hai bên không khí bị đè ép thành một đạo gió lốc thổi ra ngoài. Nhưng mà một giây sau, Phùng Tu thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài xa mấy chục thước, mà Dịch Vô Ưu thì đứng tại chỗ, bất động như núi. Có ý tứ. Phùng Tu thấp giọng nỉ non, sau đó khí thế bộc phát, trên thân ma diễm cuồn cuộn, dưới chân trong hư không một điểm, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong chốc lát xuất hiện tại Dịch Vô Ưu trước mặt, một quyền đem nó đánh bay. Cái này vẫn chưa xong, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện lần nữa sau lưng Dịch Vô Ưu, lại là một quyền. Mười mấy quyền qua đi, Phùng Tu một cước đem Dịch Vô Ưu đá hướng mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Xem ra ngươi cũng bất quá như thế mà. Phùng Tu đứng ở giữa không trung, một mặt khinh miệt. Thật sao? Dịch Vô Ưu chậm rãi từ trong hầm đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi, hai mắt nhìn thẳng Phùng Tu, trên thân chiến ý ngập trời. Mở ra ma công, Phùng Tu sát thực mạnh lên một mảng lớn, cùng trước đó 3 người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng, cái này cũng mang ý nghĩa Dịch Vô Ưu liền thua, ra lẫn vào, ai còn không có mấy chương át chủ bài bản thân. Lôi thân vừa mở, trực tiếp bạo tẩu. Dịch Vô Ưu đạp lên mặt đất, thân thể bật lên. Hai người hoàn toàn lấy quyền cước tương bính, từ trên trời đánh tới mặt đất, từ rừng rậm đánh tới núi cao. Những nơi đi qua, hư không vang vọng, núi đá vỡ vụn. Phùng Tu càng đánh càng kinh hãi, đối phương phảng phất sẽ không mệt mỏi, càng đánh càng mạnh, xuất thủ càng thêm mau lẹ quả quyết. Hắn không biết là, trước đây Dịch Vô Ưu phần lớn là cùng yêu thú chiến đấu chém giết, cùng người kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có, trước đó giết chết mấy cái đều là 1-2 chiêu sự tình. Lần này vừa vặn gặp được hắn cái này đá mài đao, Dịch Vô Ưu kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là tại vững bước tăng lên. Phùng Tu cũng ý thức được vấn đề này, sau một kích lập tức cùng Dịch Vô Ưu kéo cái khoảng cách. Là ta xem nhẹ ngươi. Phùng Tu lông mi lần đầu xuất hiện một vòng ngưng trọng. Nhưng hôm nay ngươi vẫn là phải táng thân tại đây. Đốt ta chi huyết, triệu hoán ma thần. Phùng Tu kết xuất một cái cổ quái thủ ấn, ở sau lưng hắn một đoàn ma ảnh dần dần ngưng tụ. Tiểu Hắc thấy thế, quá sợ hãi nói, nhanh ngăn lại hắn. Không cần Tiểu Hắc mở miệng, Dịch Vô Ưu liền biết đối phương bộ dáng này là phải vận dụng đại chiêu. Hắn không chút do dự nghịch chuyển công pháp, bay người lên đi một quyền đánh ra, lúc này lực lượng của hắn đạt đến trước mắt đỉnh phong. Nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Phùng Tu ngực, tại ánh mắt hoảng sợ dưới, một thanh bóp nát nó trái tim. Ngươi. Phùng Tu chết không nhắm mắt, sau người cái gọi là ma thần hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng tụ liền dần dần biến mất. Tiểu Hắc thở dài một hơi,
Như ma thần hiện thế, nó liền không thể không bước lên hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh khả năng cưỡng ép xuất thủ. Giải quyết xong Phùng Tu, Dịch Vô Ưu phi thân xuống tới, hỏi: "Tiểu Hắc, vừa rồi ngươi khẩn trương như vậy, kia ma thần đến cùng là cái gì?" "Ta làm sao biết là cái gì, nhìn xem liền biết không phải vật gì tốt." Tiểu Hắc quay đầu đi, rất rõ ràng không nguyện ý nhiều lời. "Không nói thì không nói, một ngày nào đó ta sẽ tự mình làm rõ ràng." Dịch Vô Ưu một mặt ngạo kiều nói: "Bản tôn quên ngươi vẫn là từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ, lấy ngươi thực lực trước mắt, tùy tiện một tôn ma thần thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi." Dịch Vô Ưu trong mắt một dài, làm bộ kinh ngạc nói: "Lợi hại như vậy?" "Đương nhiên." "Tiểu tử ngươi mơ tưởng lôi kéo ta lời nói, ta cái gì cũng không biết nói." "Không thú vị." Dịch Vô Ưu bĩu môi, chẳng biết tại sao Tiểu Hắc đột nhiên biến thông minh. "Lôi Hổ Thiên Tôn." Hắn hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng, không phải lấy nó một con dẫn khí trung kỳ tiểu yêu, sẽ biết cái gì ma thần. Mình tu đạo 5 năm đều chưa nghe nói qua. Có lẽ đối phương thật lâu trước đó thật là tiên tôn, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến tu vi rút lui cũng có nói. Nghĩ đến cái này, Dịch Vô Ưu lại tới tinh thần, ý cười giạt giảo phải xem lấy Tiểu Hắc. "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Hắc không khỏi lui ra phía sau mấy bước, song chảo chăm chú bảo vệ trước ngực, nói ra: "Bản tôn nói cho ngươi, bản tôn thích chính là mẫu thú, không phải nhân loại, ngươi chết cái ý niệm này tiểu dịch tử." Dịch Vô Ưu nghe vậy sắc mặt tối đen, một bạt thai đập vào Tiểu Hắc đầu bên trên, nói: "Ngươi từng ngày có thể hay không bình thường điểm?" "Bản tiên tôn bị đánh." Tiểu Hắc sửng sốt một chút, lập tức dương nhanh múa vút hướng Dịch Vô Ưu đánh tới, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói: "Tiểu tử ngươi dám đánh bản tôn liều mạng với ngươi." Dịch Vô Ưu một thanh nắm chặt Tiểu Hắc độc giác, đem nó xét lên, điềm nhiên nói: "Ngươi có tin ta hay không, đêm nay liền đến cái cây long nhãn cậu nhớ hầm mèo thịt." "Bản tôn." "Ừm." Phát giác được Dịch Vô Ưu ánh mắt bên trong sắc khí, Tiểu Hắc lập tức an tĩnh lại, yếu ớt kháng nghị nói: "Bản tôn là hổ, không phải mèo." "Dịch Vô Ưu, cái này náo mạch kín, người bình thường thật đúng là theo không kịp." Dịch Vô Ưu cũng không để ý tới Tiểu Hắc những ngày nói nhảm, mà là thẳng vào chủ đề, hỏi: "Ngươi không phải nói mình là tiên tôn sao? Cái kia hẳn là có rất nhiều lợi hại công pháp thuật pháp loại hình a." "Đúng thế." Chấm đen nhỏ gật đầu. "Kia nhanh, truyền thụ cho ta 10 loại 8 loại thuật pháp liền tốt." Dịch Vô Ưu vui vẻ nói: "Bản tôn là thú, làm sao lại các ngươi nhân tộc công pháp thuật pháp?" Tiểu Hắc mở miệng nói: "Vậy tối nay vẫn là ăn hổ tiên đi." Dịch Vô Ưu nói. Tiểu Hắc cảm giác dưới hông mát lạnh, vội vàng nói: "Nhưng ta biết cái này bí cảnh bên trong nơi nào có. Trước ngươi tại sao không nói? Ngươi cũng không có hỏi a?" "Dẫn đường." Dịch Vô Ưu tức giận đến lợi cắn chặt. Chương 28, ngươi muốn ăn đòn dáng vẻ thật rất muốn ăn đòn tại Tiểu Hắc chỉ dẫn dưới, Dịch Vô Ưu trải qua mấy ngày nữa thời gian đi vào nói tới địa phương. Đây là một tòa vứt bỏ tông môn địa điểm cũ, bên trong phần lớn kiến trúc đều bị phá hủy, vùi lấp tại lịch sử niên luân bên trong. Căn cứ Tiểu Hắc nói, trước mắt tông môn tại thượng cổ thời kỳ là có tiên nhân chân chính trấn giữ, như này tông môn giấu công các không có ở đại chiến bên trong tiêu hủy, liền có thể ở bên trong tìm tới đại lượng công pháp pháp thuật. Lúc này đến chỗ này tầm bảo người cũng không ít, từng cái tông môn đệ tử đều có. Trong đám người, Dịch Vô Ưu còn ngoài ý muốn phát hiện Kim Hữu Đạo, đối phương lập tức ngay tại thông đồng lên những tông môn khác nữ đệ tử, đem mấy tên nữ tử chọc cho khanh khách cười to. Dịch Vô Ưu bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra phía trước hô: "Lão Kim." Kim Hữu Đạo nghe vậy xoay đầu lại, trông thấy Dịch Vô Ưu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiến lên đón, nói: "Tiểu đệ, mấy tháng không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi treo đâu." Dịch Vô Ưu sắc mặt tối đen, nói: "Ngươi treo ta cũng sẽ không treo. Có biết nói chuyện hay không, không biết nói chuyện ngậm miệng lại." Kim Hữu Đạo hoàn toàn không có để ý Dịch Vô Ưu biểu lộ, cười ha ha nói đùa nói đùa. Lập tức phát hiện Dịch Vô Ưu trên bờ vai Tiểu Hắc, lại một mặt ngạc nhiên nói: "Ngươi chừng nào thì thích nuôi sủng vật, vẫn là một con biến dị mèo thú. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo." Dịch Vô Ưu còn chưa lên tiếng, Tiểu Hắc lập tức liền không vui, rất có một lời không hợp liền đánh nhau tư thế. "Ngoa tạo, vẫn là một con biết nói chuyện mèo thú." Kim Hữu Đạo bị Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng giật nảy mình, đối chưa tới tứ giai liền sẽ nói chuyện yêu thú, nói thật, hắn cũng là lần đầu gặp. "Mèo có thể nhịn, hổ không thể nhẫn, bản tôn giết chết ngươi." Tiểu Hắc nhẹ nhàng nhảy lên, mở ra song chảo liền muốn cùng Kim Hữu Đạo liều mạng, không ngờ bị Dịch Vô Ưu tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy nó độc giác, dán tại giữa không trung. "Tiểu Dịch Tử, ngươi thả ta ra, bản tôn muốn giết chết hắn." Tiểu Hắc không ngừng giãy giụa nói. "Được rồi, đừng làm rộn." Dịch Vô Ưu một lần nữa đem Tiểu Hắc đặt ở trên bờ bay, không lọt vào mắt đối phương ủy khuất thần sắc, đối Kim Hữu Đạo hỏi: "Những ngày này ngươi có thấy Tiểu Trúc sao?" "Không có." Kim Hữu Đạo lắc đầu. Dịch Vô Ưu thở dài một hơi, nói: "Cũng không biết nàng thế nào. Liên nguyên nương tử thực lực kia, tại bí cảnh bên trong có bao nhiêu người có thể làm bị thương nàng. Cũng lo lắng nàng, ngược lại là ngươi, liền ngươi thực lực này." "Ngoa tạo." Nói được nữa, Kim Hữu Đạo cả người kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cẩn thận xác nhận một phen về sau, mới không dám tin nói: "Ngươi đây là ăn cái gì thần đan rượu dược, tu vi mà ngay cả ta đều nhìn không thấu à nha. May mắn đột phá đến trúc cơ đỉnh phong." Dịch Vô Ưu khiêm tốn nói. Tiếp lấy hắn sẽ tiến vào đến bí cảnh sau đó phát sinh một ít chuyện, từng cái cùng Kim Hữu Đạo nói một lần. Nghe tới Dịch Vô Ưu cái gì cũng không có làm, liền đạt được thất thải thánh liên đột phá đến trúc cơ đỉnh phong thời điểm, Kim Hữu Đạo một mặt hâm mộ, hắn từ bắt đầu tu luyện đến chung 13 cái năm tháng, 3 tháng trước mới khó khăn lắm đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới Dịch Vô Ưu nhìn cái hí, được không một gốc thánh dược, trong vòng một đêm từ dẫn khí cảnh đỉnh phong, đột phá đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Người cái tên này sẽ không theo phía trên có một chân a. Kim Hữu Đạo cẩn thận từng ly từng tí chỉ trên trời, rất rõ ràng nói là thiên đạo. Dịch Vô Ưu liếc mắt,
hắn còn tưởng rằng mình là trời đạo con riêng, Kim Hữu Đạo ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn cùng thiên đạo làm ở cùng nhau. Hắn không thèm để ý, tiếp tục đem tiếp xuống gặp phải sự tình kể xong. Kim Hữu Đạo nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, bực tức nói, nghĩ không ra Thanh Lôi Tông người vậy mà tu luyện tà ác như thế công pháp, còn dám can đảm trêu chọc ma thần, thật sự là không biết sống chết. Người biết ma thần? Dịch Vô Ưu hỏi. Kỳ thật ta cũng không phải hiểu rất rõ. Kim Hữu Đạo lắc đầu, giải thích nói, chỉ là ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua đôi câu vài lời, bất quá quyển kia cổ tịch bởi vì tồn tại tuế nguyệt tương đối xa xưa, rất nhiều tin tức trọng yếu đã mất đi. Theo phía trên nói, cái gọi là ma thần, bất quá là cái nào đó thần bí chủng tộc sau khi chết, oan khí tụ mà không tiêu tan, trải qua quanh năm suốt tháng hình thành linh thể, có thể bị người thông qua một loại nào đó tế tự triệu hoán, vì người triệu hoán sử dụng. Nhưng làm như vậy cũng có rất lớn phong hiểm, một ít khi còn sống cường đại chủng tộc thần bí, bởi vì oán nghiệp quá nặng, hình thành linh thể có thể sẽ mang theo khi còn sống ý thức, tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống. Mà lại loại này linh thể chiến lực phi thường cường đại, tục truyền 13.000 năm trước liền có người triệu hoán qua một lần, cuối cùng trọn vẹn chết 3 vị ngộ đạo cảnh đại năng mới đem nó đánh tan. Thì ra là thế. Dịch Vô Ưu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Khó trách Tiểu Hắc lúc ấy nhìn thấy Phùng Tu triệu hoán ma thần sẽ như vậy khẩn trương, hẳn là trước đó liền kiến thức đến qua ma thần cường đại đi. Người cũng đừng quá lo lắng, trời sập còn có người cao đỉnh lấy đâu, đợi sau khi ra ngoài, những này bực mình sự tình tự nhiên có người đi đau đầu. Kim Hữu Đạo an ủi. Cũng là. Dịch Vô Ưu cười một tiếng, sau đó từ trong nạp giới lấy ra hai mảnh thất thải thánh liên cánh hoa, đưa tới Kim Hữu Đạo trước mặt, nói, đây là thất thải thánh liên cánh hoa, cho ngươi hai mảnh. Này làm sao có ý tốt đâu. Kim Hữu Đạo một mặt giả mồm. Không muốn thì thôi vậy. Nói Dịch Vô Ưu làm bộ liền muốn thu hồi cánh hoa. Kim Hữu Đạo thấy một lần, mau từ Dịch Vô Ưu trong tay đoạt lấy cánh hoa, cười hắc hắc nói, sao có thể à, huynh đệ mặt mũi vẫn là phải cho. Nói đùa, đến nhất con bị còn có thể để chạy. Huống chi cái này cấp bậc linh dược, ngay cả nhà hắn đều không phải là rất nhiều, đặc biệt là loại này tăng cao tu vi thánh dược. Kim Hữu Đạo nhận lấy linh dược, không kịp chờ đợi tìm cái ẩn nấp sơn động bế quan. Dịch Vô Ưu vì đó hộ pháp. Mấy canh giờ về sau, Kim Hữu Đạo một mặt xuân phong đắc ý đi rời núi động, cười ha ha nói, từ nay về sau, Linh Vân Tông liền có thêm một cái kim tiên tiêu. 20 tuổi tu linh cảnh trung kỳ, xác thực có thể xưng là thiên tiêu, mặc dù là dựa vào dược vật tăng lên. Dịch Vô Ưu thấy nghiến răng nghiến lợi, hắn nuốt bốn mảnh, mới từ dẫn khí cảnh đỉnh phong đột phá đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, người ta vẹn vẹn nuốt hai mảnh, liền từ trúc cơ cảnh hậu kỳ đột phá tu linh cảnh trung kỳ. Phải biết, từ dẫn khí cảnh đột phá trúc cơ cảnh, cùng từ trúc cơ cảnh đột phá tu linh cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Có đôi khi tư chất tốt thật có thể muốn làm gì thì làm. Làm sao rồi tiểu đệ, làm sao một mặt không cao hứng dáng vẻ? Kim Hữu Đạo ôm Dịch Vô Ưu bà bay, biết mà còn hỏi. Không có. Dịch Vô Ưu trực tiếp nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy trước mắt cái này làm người ta ghét khuôn mặt. Không phải liền là vi huynh tu vi cao hơn ngươi nha, tư chất so ngươi được rồi, đây cũng không phải là bản thiên kiêu có thể khống chế mà. Kim Hữu Đạo vờ sẹo lên nói. Dịch Vô Ưu nhàn nhạt ngắm Kim Hữu Đạo một chút, ánh mắt kia phảng phất lại nói, ngươi muốn ăn đòn dáng vẻ thật rất muốn ăn đòn. Đừng như vậy, hôm nay bản thiên kiêu cao hứng, đưa ngươi một kiện địa giai phòng ngự linh binh phòng phòng thân. Kim Hữu Đạo từ trong nạp giới lấy ra một mặt tâm chắn, nói tiếp, tuy nói là địa giai hạ phẩm, nhưng cũng có thể chống cự ngưng hồn cảnh tu sĩ công kích. Chương 29, lại gặp cơ duyên. Dịch Vô Ưu trong lòng không khỏi vui mừng, có mặt này tâm chắn, liền tăng lên thật nhiều nhân thân của mình an toàn. Nhưng hắn mặt ngoài lại chưa lập tức biểu hiện ra ngoài, mà là một mặt khổ sở nói, cái này không được đâu. Kim Hữu Đạo không có vấn đề nói, thoải mái tinh thần, cái này linh binh đối với ta mà nói không phải cái gì quý giá đồ vật. Như loại này phẩm giai linh binh, nhà hắn bảo khố đều nhanh không dung được. Nghe vậy, Dịch Vô Ưu bất động thanh sắc thu hồi tâm chắn, nói, tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền cố mà làm thu cất đi. Dù sao huynh đệ mặt mũi vẫn là phải cho. Đây mới là hảo huynh đệ mà. Hai người 800 cái tâm nhãn, đều cho là mình chiếm đại tiện nghi, lẫn nhau vừa lòng thỏa ý bức bỏ tông môn địa điểm cũ. Dịch Vô Ưu nhanh tìm một vòng, cũng không có thể tìm tới cái gọi là dấu công cát, lập tức còn lạc đường, hắn cũng hoài nghi Tiểu Hắc có phải hay không hù hắn. Đang muốn mở miệng hỏi thăm thời khắc, trong tầm mắt xuất hiện một thanh tre trời cự kiếm. Cự kiếm đứng ở một vùng thung lũng bên trong, dài ước chừng 60 mét, thân kiếm hiện lên thanh đồng màu sắc cổ xưa, trên đó khắc lấy Chu Ma hai chữ. Chôi kiếm bị bốn cái to lớn xích sắt buộc chặt, mỗi cái xích sắt bên trên đều tản ra kim hoàng sắc phù văn, xích sắt bên kia thì phân biệt buộc chặt tại bốn tòa ngọn núi bên trên. Tại ánh nắng chiếu rọi dưới, cự kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn ý, đây là người dùng kiếm. Dịch Vô Ưu hai người hít sâu một hơi, còn là lần đầu tiên gặp như thế lớn kiếm. Càng làm hai người ngạc nhiên là, kiếm này phảng phất là có linh trí, gặp có người đến, thân kiếm lại run nhẹ nhẹ, phát ra một đạo thanh minh kiếm ngân vang. Chẳng biết tại sao, Dịch Vô Ưu giống như có thể cảm nhận được cự kiếm truyền đạt cảm xúc, kia là tại biểu đạt mình vui sướng. Ai ra, cái này đúng là một thanh đạo binh. Tiểu Hắc có chút ngoài ý muốn, theo hắn biết, này tông môn tương đối thượng cổ mà nói, bất quá là một cái tứ lưu tiền tông, trong tông chỉ có một tiên vương tọa chấn, vì sao lại có đạo binh? Nhớ ngày đó, hắn là cao quý tiên tôn, tốt nhất một thanh linh binh, cũng bất quá là trung phẩm đạo binh. Đạo binh? Dịch Vô Ưu nghi ngờ nói. Kim Hữu Đạo cũng là một mặt mờ mịt, hắn chỉ nghe nói qua thánh binh, tức thiên giai linh binh phía trên. Tiểu Hắc chậm rãi giải thích nói, các ngươi chỉ biết là tu sĩ sử dụng linh binh phân hoàng huyền địa thiên bốn phẩm giai, kỳ thật tại thiên giai linh binh phía trên vẫn là thánh giai linh binh, chúng ta gọi là thánh binh. Mà thánh binh phía trên còn có tiên binh phía trên chính là đạo binh, về phần đạo binh phía trên còn có trong truyền thuyết hỗn độn thần binh. Nghĩ không ra linh binh phân nhiều như vậy phẩm giai. Dịch Vô Ưu cảm khái một câu, tiếp lấy lại hỏi, tu sĩ kia tu vi đâu, nội đạo phía trên lại phân nhiều ít cái giai cấp? Chờ ngươi đến kia bước tự nhiên sẽ hiểu. Tiểu Hắc thản nhiên nói, không muốn nhiều lời, chủ yếu nhất là sợ đả kích đến Dịch Vô Ưu lòng tin. Dịch Vô Ưu bĩu môi, nói chuyện lão là nói một nửa lưu một nửa, làm lòng người sinh chán ghét. Hai người một thú bay xuống đáy cốc, phát hiện một bộ nhân loại xương khô xếp bằng ở bên vách đá duyên, hẳn là cự kiếm trước đó chủ nhân. Ở sau lưng hắn trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, đại khái là giảng thuật cự kiếm lai lịch, cùng đến tiếp sau phát sinh một ít chuyện. Nguyên lai xương khô chủ nhân tên là Lăng Cốc Tử, là cái này Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ, tại lao niên du lịch lúc trong lúc vô tình thu hoạch được trôi này Chu Ma kiếm. Chỉ bất quá cái này Chu Ma kiếm lệ khí quá nặng, cũng không phải là hắn có thể tùy tiện khống chế, về tông về sau, hắn một mực lấy bí pháp không ngừng tẩy đi trong đó lệ khí, mắt thấy là phải đại công cáo thành, không ngờ về sau tông môn phát sinh tai họa, hắn dưới sự bất đắc dĩ vận dụng Chu Ma kiếm chú địch, cuối cùng thành công giải quyết tông môn nguy cơ. Có thể thành cũng Chu Ma, bại cũng Chu Ma. Chu Ma kiếm bởi vì hấp thu quá nhiều huyết khí, lệ khí đạt tới Lăng Cốc Tử cũng khó có thể khống chế trình độ. Không chỉ có như thế, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần trí của hắn. Cuối cùng tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, hắn biến thành một cái khát máu ác ma. Lăng Tiêu Tiên Tông trên dưới mấy vạn đệ tử, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị hắn tàn sát hầu như không còn. Đại hắn thần trí sau khi tỉnh lại, đã hối hận thì đã muộn. Thương tâm gần chết phía dưới, Lăng Cốc Tử từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề, tự tuyệt ở đây, mà Chu Ma kiếm thì bị hắn cùng nhau phong tỏa tại đáy cốc, hy vọng mượn nhờ bí pháp phù văn lực lượng, triệt để tẩy đi Chu Ma kiếm lệ khí, giải quyết xong hắn khi còn sống nguyện vọng. Nhìn thấy cuối cùng, Dịch Vô Ưu đang thở dài đồng thời, không thể không bội phục lão nhân này chấp nhất, Chu Ma kiếm xem như gián tiếp hại chết hắn một tông người, hắn còn muốn lấy vì đó tẩy đi lệ khí. Thật đáng buồn, đáng tiếc, thật sự là một cái đáng thương lão đầu. Cảm thán ở giữa, Dịch Vô Ưu nghĩ đến vì đó nhặt xác mai táng, dù nói thế nào đối phương cũng là mình tiền bối, để phơi thây hoang dã đúng là không nên, đương nhiên càng nhiều hơn chính là trong lòng đối với đối phương thương hại. Khả năng làm một nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc người địa cầu, trong lòng của hắn bảo tồn càng nhiều hơn chính là nhân tính đi. Tại Kim Hữu Đạo cùng Tiểu Hắc ánh mắt kinh ngạc dưới, Dịch Vô Ưu dùng thuật pháp quanh ra một cái hố sâu, lập tức đong đưa xương khô muốn đem hạ táng, nào có thể đoán được lúc này dị tượng nổi lên. Không biết có phải hay không chạm đến cái nào đó cơ quan, xương khô phía dưới trên bệ đá hiện ra một đoạn văn tự. Ngự kiếm. Dịch Vô Ưu vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ, đoạn chữ viết này liền hóa thành một bệ kim quang, nhanh chóng không có vào gót của hắn. Trở nên hoảng hốt về sau, Dịch Vô Ưu cảm giác trong đầu nhiều một chút văn tự, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong đó ghi lại đúng là hắn trong khoảng thời gian này tâm tâm niệm niệm ngự kiếm thuật, đồng thời so Vương Kiếm Châu sử dụng ngự kiếm thuật cao cấp hơn không biết nhiều ít, trước mắt nhưng là chân chính tiên nhân kiếm thuật. Mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Đây là lại phải cơ duyên à nha. Kim Hữu Đạo cùng Tiểu Hắc liếc nhau, cả kinh miệng đều không khép lại được. Đây rốt cuộc là cái gì vật khí? Thế nào đi đến cái nào đều có cơ duyên? Người bình thường ai sẽ nghĩ đến cho một bộ xa lạ xương khô tiến hành an táng? Gia hỏa này không phải là khí vận chi tử a? Nếu không giải thích như thế nào đây hết thảy? Bình thường tu sĩ cả đời có thể gặp được một hai lần cơ duyên đã là thiên đạo phù hộ, Dịch Vô Ưu ngược lại tốt, đi đâu nào có cơ duyên, phản phất cơ duyên này mình tìm tới. Cứ việc Tiểu Hắc trước kia là cao quý tiên tôn, cũng chưa từng gặp qua bực này không hợp thói thường sự tình. Tiểu đệ, ngươi cái này. Kim Hữu Đạo há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ cái này Lăng Cốc Tử quái đáng thương, không đành lòng nhìn hắn phơi thây hoang dã. Dịch Vô Ưu ý đồ giải thích. Không cần giải thích, ta hiểu. Kim Hữu Đạo khoát khoát tay, dương dương nói. Ta hiểu. Ta biết cái gì a? Vì sao đạt được cơ duyên không phải ta? Kim Hữu Đạo trong lòng khóc không ra nước mắt, đối Dịch Vô Ưu vận khí này tâm phục khẩu phục, không phục không được, dù sao người ta khả năng cùng thiên đạo có một chân. Trông thấy Kim Hữu Đạo một mặt khó chịu bộ dáng, Dịch Vô Ưu không đành lòng đả kích đối phương, thấp giọng nói, khả năng vận khí là tốt một điểm. Giết người chu tâm. Ghê tởm. Kim Hữu Đạo tranh thủ thời gian chặn lại nói, đừng nói nữa, ngươi khoái cảm nộ đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Không lạ có ý tốt. Dịch Vô Ưu cười cười, tiếp lấy vô vô Kim Hữu Đạo bả vai, giọng nói vừa chuyển, vậy liền phiền phức lão kim ngươi. Cái này kêu không tốt ý tứ. Ta nhìn ngươi rất tốt ý tứ. Kim Hữu Đạo vẻ mặt cầu xin, không nói một lời.